Chương 288, tiếng địch phá trận mâu thân di vật. Chương 288, tiếng địch phá trận mâu thân di vật. Trong cái khe hắc ám so trong tưởng tượng càng sâu. Diệp Vô Trần mũi chân vừa hạ xuống, liền phát giác được mặt đất chuyển đến dị thường rung động. Hắn cấp tốc ổn định thân hình, hàn phách kiếm tại lòng bàn tay có chút nóng lên, phản phất cảm ứng được một loại nào đó đã lâu khí tức. "Ngươi không sao chứ?" hắn thấp giọng hỏi bên cạnh Vân Sơ Dao. Nàng không có lập tức trả lời, cái trán chú ấn chính chậm rãi nhảy lên, như là một viên sắp thức tỉnh trái tim. Hô hấp của nàng có chút hỗn loạn, nhưng ánh mắt vẫn như cũ thanh minh, thậm chí lộ ra một tia không thuộc về thời khắc này tỉnh táo. "Ta còn có thể chống đỡ." nàng nói khẽ, trong thanh âm mang theo một chút khàn khàn. Diệp Vô Trần gật đầu, ánh mắt quét về phía bốn phía. Nơi này không giống địa cung, càng giống là một cái không gian phong bế, bốn vách tường do phủ văn cổ xưa cấu thành, ẩn ẩn hiện ra huyết sắc quang mang. Trong không khí tràn ngập một cỗ cháy bỏng cùng băng lãnh xen lẫn khí tức, làm cho người khó chịu. Đột nhiên, một đạo trầm thấp vụ vụ từ đỉnh đầu truyền đến, ngay sau đó, bảy khối trấn giới bi tàn ảnh trên không trung hiện hiện, vây quanh bọn hắn xoay chậm chậm. "Bọn chúng đi theo chúng ta tiến đến." Vân Sơ Dao nhíu mày. "Không phải tàn ảnh." Diệp Vô Trần ngưng thần quan sát, là trong kết giới chiếu rọi. "Có người ở chỗ này thiết hạ phong ấn." Lời còn chưa dứt, đạo thứ nhất binh khí phong bạo đã đánh tới. Đó là một thanh do linh lực ngưng tụ mà thành trường mâu, phá không mà tới, tốc độ cực nhanh. Diệp Vô Trần nghiêng người né tránh, hàn phách kiếm thuận thế chém xuống, lại chỉ bổ ra hư ảnh, công kích chân chính đã từ phía sau lưng đánh tới. Coi chừng, hắn đột nhiên quay người, đem Vân Sơ Dao kéo ra phía sau, tay trái kết ấn, thôn thiên phệ địa văn trong nháy mắt kích hoạt. Mô văn phù tại trong thức hải của hắn chấn động kịch liệt, nếm thử phân tích cỗ này đột nhiên xuất hiện công kích quy tích. Nhưng mà, mỗi một lần nếm thử đều bị một cỗ cường đại phản chế lực bắn ngược trở về. "Những binh khí này..." có ý thức hắn cắn răng nói. Vân Sơ Dao con ngươi hơi co lại, bích thủy linh quang tại đáy mắt cuộn cuộn, nàng có thể rõ ràng nhìn thấy những binh khí kia linh lực lưu động đường đi, mỗi một đạo đều giống như bị người vì điều khiển, lẫn nhau hô ứng, tạo thành một loại quỷ dị năng lượng tuần hoàn. "Bọn hắn tại khảo thí chúng ta." nàng thấp giọng nói. Diệp Vô Trần chấn động trong lòng, lập tức minh bạch cái gì. Đây không phải đơn thuần tập kích, mà là một loại nào đó đánh cờ. Hắn hít sâu một hơi, tay phải đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào trước ngực mô văn phủ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khởi động ký ức quay lại công năng. 3 giây trước xuất hiện ở trong đầu hắn thoáng hiện, những binh khí kia linh lực quy tích, dòng năng lượng hướng, thậm chí là công kích tiết đấu. Có trong mắt của hắn hiện lên một vòng rễ mang. Sau một khắc, thân ảnh của hắn như ảo ảnh xuyên thẳng qua ở trong cơn bão táp, mỗi một lần né tránh đều vừa đúng tránh đi công kích hạch tâm, đồng thời dựa thế phản kích, dùng hàn phách kiếm thiêu nát 2 đạo binh khí hư ảnh. Đừng ngừng tay hắn đối với Vân Sơ Dao đạo, bọn chúng sẽ căn cứ phản ứng của chúng ta điều chỉnh phương thức công kích. Vân Sơ Dao gật đầu, trong lúc nhấc tay, 3 cây băng phách ngân chầm bắn ra, tinh chuẩn điểm chúng 3 khu binh khí linh lực điểm tụ, trong nháy mắt đồng kết bọn chúng vận chuyển. Nhưng tại giây phút này, trán của nàng đột nhiên một trận nhói nhói, chú ấn đột nhiên sáng lên, một cô nóng bỏng năng lượng từ trong cơ thể bạo phát đi ra. Không, nàng cắn chặt răng, ý đồ áp chế, nhưng này cỗ lực lượng quá mức của bạo, cơ hồ muốn xé rách ý thức của nàng. Diệp Vô Trần phát giác không đúng, lập tức đưa tay đè lại đầu vai của nàng, thôn thiên phệ địa văn lần nữa hiện hiện, tướng bộ phân bạo tẩu năng lượng hút vào thể nội. "Đừng ngăn kháng." hắn thấp giọng nhắc nhở, "để nó chạy qua kinh mạch của ngươi, ta sẽ giúp ngươi dẫn đạo." Vân Sơ Dao nhắm mắt lại, ép buộc chính mình buông lỏng, tùy ý nguồn lực lượng kia tại thể nội lưu chuyển. Quả nhiên, theo Diệp Vô Trần dẫn đạo, nguyên bản mất khống chế năng lượng dần dần trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, bắt đầu dọc theo đặc biệt con đường vận hành. "Ngươi tại làm cái gì?" nàng thì thào hỏi. "Ta đang hấp thu nó tần suất." Diệp Vô Trần trả lời, "mỗi một loại võ kỹ đều có nó đặc biệt linh văn cộng hưởng hình thức, chỉ cần tìm được cái kia tần suất, liền có thể khống chế nó." Hắn vừa nói, một bên đưa bàn tay dán tại một khối hiện ra trấn giới bi trên hình ảnh. Mô văn phù trong nháy mắt bộc phát ra mãnh liệt ba động, bắt đầu phân tích bi văn tin tức. Một lát sau, một đoạn mơ hồ văn tự tại trong thức hải của hắn hiện hiện, "nếu ngươi nhìn thấy cái này nhắn lại, nói rõ Phượng Hoàng kế hoạch đã mất bại. Thiên cơ các đời thứ 7 cơ quan thuật lưu lại vết tích, xin chớ tiếp tục thâm nhập sâu. Nếu ngươi khăng khăng tiến lên, xin nhớ kỹ, trấn giới bi không phải phong ấn ma thần, mà là văn tự im bặt mà dừng, phảng phất bị người cưỡng ép xóa đi." Diệp Vô Trần cau mày, trong lòng dâng lên một cỗ bất an. "Thế nào?" Vân Sơ Dao phát giác được sự khác thường của hắn. Mặc trưởng lão lưu lại tin tức, hắn ngựa khí ngưng trọng, hắn nói Phượng Hoàng kế hoạch thất bại. Vân Sơ Dao ngơ ngác một chút, lập tức cười khổ, "thì ra là thế. Ta vẫn cho là chính mình là người được tuyển chọn, kết quả chỉ là thất bại phẩm." Diệp Vô Trần nhìn xem nàng, trầm mặc một lát, mới nói, "ngươi không phải thất bại phẩm, ngươi là duy nhất sống sót." Câu nói này để Vân Sơ Dao ánh mắt khẽ run lên. Ngay tại cái này lúc này, trong kết giới bỗng nhiên chuyển đến một tiếng gầm nhẹ, phản phất có thứ gì đang thức tỉnh. Hai người đồng thời ngẩng đầu, chỉ gặp cái kia 7 tòa trấn giới bi hình ảnh bắt đầu chấn động kịch liệt, phù văn quang mang lấp loé không yên. "Nó cảm giác được." Diệp Vô Trần thấp giọng nói, "chúng ta nhất định phải nhanh rời đi." Thế nhưng là Vân Sơ Dao nhìn về phía cuối cùng một khối địa, "ngươi còn muốn phân tích cái gì?" Diệp Vô Trần lắc đầu, "ta đã đạt được mấu chốt manh mối, hiện tại trọng yếu nhất chính là ổn định thế cục." Hắn xoay người, đang chuẩn bị mang theo Vân Sơ Dao tìm kiếm lối ra, lại nghe nàng đỗng nhiên mở miệng, "ngươi nói, hắn là phụ thân ta?" Diệp Vô Trần sững sờ, "ai?" "Vừa rồi, tại chú ấn bạo tẩu thời điểm, ta thấy được một người." Vân Sơ Dao thanh âm rất nhẹ, giống như là nói mê, hắn tại trong liệt diễm đứng đấy, 9 đầu xiềng xích xuyên thấu thân thể của hắn. Hắn nói, "như muốn biết bàn, trước phải đốt người." Diệp Vô Trần tâm đỗng nhiên trầm xuống. "Người kia, giống như nàng có được Phượng Hoàng huyết mạch, lại bị đóng đinh ở trong hư không. Chẳng lẽ?" Hắn còn chưa kịp nghĩ lại, kết giới biên giới đột nhiên xuất hiện một vết nứt, một đạo quen thuộc bóng đen từ đó chậm rãi hiện hiện. Các ngươi quả nhiên vẫn là tới. Huyết Đồ Phu Tàn Ảnh cười lạnh nhìn xem bọn hắn, bất quá, các ngươi đã tới đã không kịp. Diệp Vô Trần nắm chặt Hàn Phách kiếm, lạnh lùng nói, ngươi đến cùng biết chút ít cái gì? Huyết Đồ Phu không có trả lời, chỉ là nâng lên huyết hồng hai mắt, nhìn về phía cái kia không ngừng chấn động chấn giới bi hình ảnh. Nó, tỉnh. Thoại âm rơi xuống một cái chớp mắt, toàn bộ không gian kịch liệt chấn động, một đạo ánh sáng nóng bỏng trụ từ bia trong trận phóng lên tận trời, đâm thẳng tương cùng. Diệp Vô Trần con ngươi co rụt lại, cấp tốc lôi kéo Vân Sơ Giao lui về sau. Nhưng lại tại bọn hắn sắp rời khỏi kết giới phạm vi một khắc này, Hàn Phách kiếm bỗng nhiên phát ra từng tiếng càng bù bù, trên thân kiếm trận văn lại cùng bi văn sinh ra cộng minh nào đó. Chờ chút, Diệp Vô Trần bỗng nhiên dừng bước lại. Hắn cúi đầu xem kiếm, phát hiện trên chuôi kiếm một viên phù văn cổ lão ngay tại chậm rãi phát sáng, tựa hồ đang chỉ dẫn một cái hướng khác. Đây là thông hướng nơi nào cửa? Trong vết rách tuôn ra quang ảnh bỗng nhiên co vào, hóa thành một đầu trực tiếp tinh tuyến, chỉ hướng tế đàn chỗ sâu. Diệp Vô Trần nheo lại mắt, Hàn Phách kiếm cộng minh càng mãnh liệt, phản phất phía trước gần giấu đi một loại nào đó chờ đợi đã lâu triệu hoán. Bên kia còn có đồ vật, hắn thấp giọng nói ra, đầu ngón tay phất qua thân kiếm, cảm nhận được một cỗ lạ lẫm lại quen thuộc linh lực ba động. Vân Sơ Giao cái chán chú ấn yếu ớt chập trùng, nàng nhìn qua mảnh kia u ám không gian, trong cổ khô khốc, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Vì cái gì kiếm hội đối với chúng ta có phản ứng? Diệp Vô Trần không có trả lời, tay phải chậm rãi mò vào trong lòng, lấy ra một chi cổ xưa trúc địch. Đó là mẫu thân lưu cho hắn duy nhất di vật. Thân địch pha tạp, lại mơ hồ có thể thấy được tinh mịn tinh đồ đường vân, chính là lúc trước tại trong bi văn thấy qua ký hiệu. Hắn đem cây sáo dán tại ngực, nhắm mắt lại, đầu ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve đoạn kia khắc sâu tại xương ký ức. Khi còn nhỏ, mẫu thân tiểu gì cũng sẽ tại trời tối người yên lúc thổi lên chi này cây sáo, khi đó hắn còn không nói nên lời, chỉ có thể lặng lặng nghe từng tiếng kia xa xăm giai điệu. Bây giờ lại phủ địch này, nhịp tim lại cùng bên trong nào đó đoạn vận luật dần dần đồng bộ. Ngươi muốn làm gì? Vân Sơ Giao phát giác được động tác của hắn. Diệp Vô Trần mở mắt ra, trong mắt một mảnh kiên định, ta muốn thử một chút, chi này cây sáo là có hay không có thể mở ra con đường này. Hắn đem địch miệng ngậm chặt, hít sâu một hơi, thổi ra cái thứ nhất âm phủ. Mới đầu chỉ là thăng nhẹ, sau đó dần dần mạnh, sóng âm như gợn sóng khuyết tán ra đến, chạm đến bia ảnh sát na, cả tòa tế đàn đột nhiên rung động. Bảy tòa chấn giới bi quang ảnh cùng nhau chuyển hướng bọn hắn, phù văn quang mang do đỏ chuyển ngân, như là tinh hà treo ngược, vẩy xuống đầy đất thanh huy. Thành công. Vân Sơ Giao ngạc nhiên mở to mắt, còn không chờ nàng hoàn toàn thở phào, Diệp Vô Trần tiếng địch đột ngột gián đoạn. Hắn sắc mặt đột biến, che ngực lảo đảo lùi lại, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Ngươi thế nào? Vân Sơ Giao vội vàng đỡ lấy hắn. Không có việc gì, chỉ là cộng minh quá mạnh. Diệp Vô Trần thở hào hển lắc đầu, ánh mắt lại vẫn nhìn chằm chằm mảnh kia dần dần thành hình tinh lộ, nhưng nó xác thực đáp lại. Chi này cây sáo, có lẽ do trong tưởng tượng của ta quan trọng hơn. Vân Sơ Giao giật mình, lập tức nhìn về phía trong tay hắn trúc địch. Chi kia từng làm bạn hắn đi qua vô số trời đông giá rét cây sáo, giờ phút này tại có chút rung động, phảng phất tại kể ra một đoạn bị lãng quên cố sự. Sau đó đâu? Nàng hỏi. Diệp Vô Trần lao đi khỏe miệng vết máu, nắm chặt cây sáo, chậm rãi đi hướng đầu kia tinh quang thông lộ, đi tìm đáp án. Tinh lộ cuối cùng, một tòa nửa đậy tại trong sương mù thạch đài hiện hiện, trên đó lơ lửng một mặt thanh đồng mâm tròn, mặt ngoài che kín tinh thần quỹ tích giống như đường vân. Thiên cơ bản, mặt bàn lúc sáng lúc tối, phản phất tại chờ đợi tới gần của bọn họ. Diệp Vô Trần đạp vào thạch đài, mô văn phù tự động nhảy ra thức hải, gần sát thiên cơ bản mặt ngoài, bắt đầu đọc đến trong đó tin tức. Một lát sau, một bức to lớn địa đồ ở trong hư không triển khai, bao trùm toàn bộ tế đàn. Chín cái điểm sáng tại trên địa đồ theo thứ tự thắp sáng, sắp xếp thành bắt đầu thất tinh hình dạng. Chín khối chân giới bi vân sơ giao nhẹ giọng thì thầm. Diệp Vô Trần ánh mắt ngưng lại, ánh mắt rơi vào địa đồ một góc. Nơi đó, một cái quen thuộc nhưng lại bóng người xa lạ chợt lóe lên, Tinh Tính Con. Hắn đứng tại bắc cảnh núi tuyết chi đỉnh, trong tay vướt vướt một viên nhẫn ngọc, trên mặt mang ý vị không rõ mỉm cười. Hình ảnh im bặt mà dừng. Diệp Vô Trần ngón tay còn khoác lên thiên cơ bàn bên trên, dự ôn chưa tán. Hắn chậm rãi thu tay lại, quay đầu nhìn về phía Vân Sơ Giao, thanh âm trầm thấp, xem ra chúng ta muốn đi bắc cảnh. Vân Sơ Giao gật gật đầu, lại nhịn không được hỏi, mẫu thân ngươi, nàng là ai? Diệp Vô Trần không có trả lời ngay, chỉ là đem trúc địch một lần nữa thu vào trong lòng, ánh mắt xa xa nhìn về phía phương xa. Hắn biết, đáp án ngay tại mảnh kia băng tuyết chi địa. Hàn phong lướt qua đỉnh núi, hạt tuyết đập tại thiên cơ bản mặt ngoài, phát ra nhỏ xíu cùng cụm âm thanh. Mà tại cái kia xa xôi bắc cảnh, Tinh Tính Con chậm rãi thu hồi nhẫn ngọc, khóe miệng ý cười làm sâu sắc. Rốt cục, bắt đầu. Chương 289, Địa cung đường cái ngọc viện chi mê chương 289, Địa cung đường cái ngọc viện chi mê. Diệp Vô Trần đầu ngón tay vẫn lưu lại sáo trúc dư ồn, cái kia cô cùng tinh đồ cộng minh sau chấn động chưa hoàn toàn lắng lại. Hắn nhìn qua trước mắt đầu này do tinh quang lắt thành thông đạo, trong lòng ẩn ẩn hiện ra một loại nào đó bất an dự cảm. Ngươi còn đang suy nghĩ vừa rồi hình ảnh sao? Vân Sơ Giao nhẹ giọng hỏi, cái chan chu ấn mặc dù đã hướng tới ổn định, nhưng như cũng như tâm nhảy giống như có chút chập trùng. Cái kia đối ngọc nhẫn người Diệp Vô Trần chậm rãi mở miệng, không phải tinh toán tử. Vân Sơ Giao lông mày cao lại, có ý tứ gì? Mẫu thân của ta lưu lại cây sáo bên trên khắc có giống nhau đường vân, hắn thấp giọng giải thích, mà trong hình ảnh kia, người kia đứng tại tinh toán tử bên cạnh, giống như là hắn người chỉ dẫn. Vân Sơ Giao trầm mặt một lát, nói chúng ta phải tiếp tục hướng phía trước. Hai người cất bước đạp vào tinh lộ, dưới chân điểm sáng theo bọn hắn tiến lên không ngừng gây dựng lại, phản phất toàn bộ con đường đều tại đáp lại cước bộ của bọn hắn. Trong không khí hàn ý dần dần làm sâu sắc, bốn phía quang mang cũng bắt đầu trở nên ảm đạm, cho đến bọn hắn đi vào một tòa sâu thẳm trong địa cung. Địa cung nội bộ cao ngất rộng lớn, bốn vách tường che kín phức tạp phù điêu, trung ương thì là một tòa thạch đài to lớn, trên đó để đặt lấy một quyển ố vàng quyển trục gia cửu. Đây là cái gì? Vân Sơ giao đến gần mấy bước, Bích Thủy Linh đồng chiếu dọi ra trên phù điêu chi tiết. Những cái kia điêu khắc miêu tả lấy một trận nghi thức cổ xưa, một tên mang theo mặt nạ đồng xanh thân ảnh, cầm trong tay một viên nhẫn ngọc, đối diện cả người khoác kim văn trường bảo thiếu niên làm phong ấn. Thiếu niên trong ánh mắt lộ ra không cam lòng cùng phẫn nộ, mà viên kia nhẫn ngọc thì tản mát ra quỷ dị ánh sáng màu vàng nóng. Người kia là ai? Nàng thì thao hỏi. Diệp Vô Trần không có trả lời, mà là bước nhanh đi đến trước bệ đá, đưa tay đụng vào quyển kia quyển trục gia cửu. Mô văn phủ trong nháy mắt sáng lên, trong thức hải hiện ra một đoạn trí nhớ mơ hồ hình ảnh. Thiên cơ các đời thứ 7 thí nghiệm nhật ký tàn trang thiên đạo chi tử cũng không phải là duy nhất vật chứa, đoạn thần ý thức có thể ký túc tại nhiều chỗ phong ấn thể nhẫn ngọc là tinh toán tử tự nguyện hiến tế đồ vật, nội tàng nó 3/1 trong hồn phách cảnh cáo, như vượng hoàng huyết mạch cùng thôn thiên phệ địa văn cộng hưởng, phong ấn sẽ được nghịch chuyển ký ức. Im bặt mà dừng, như là có người tại thời khắc mấu chốt cưỡng ép xóa đi đến tiếp sau nội dung. Thì ra là thế. Diệp Vô Trần thấp giọng nói, ánh mắt phức tạp. Ngươi biết thứ gì? Vân Sơ giao truy vấn. Tinh toán tử cũng chưa chết, hắn chậm rãi nói, hắn bộ phận hồn phách một mực phong ấn tại viên này nhẫn ngọc bên trong. Vân Sơ giao con ngươi co rụt lại, ngươi nói là hắn một mực tại dẫn đạo chúng ta? Không chỉ là dẫn đạo. Diệp Vô Trần ánh mắt rơi vào trên phù điêu, hắn cũng tại bị điều khiển. Vừa dứt lời, một trận trầm thấp vụ vụ từ địa cung chỗ sâu truyền đến, phảng phất có thứ gì đang thức tỉnh. Cùng lúc đó, Vân Sơ giao cái chán chú ấn đột nhiên sáng lên, một đạo tinh mang giống như quang mang bắn ra mà ra, trực chỉ địa cung cuối một cánh cửa đá. Nó tại đáp lại cái gì? Nàng nhíu mày. Là tinh đồ. Diệp Vô Trần ngẩng đầu, phát hiện trên trần nhà mơ hồ hiện lên một mảnh tinh thần quy tích, cùng lúc trước thiên cơ bản chiếu ảnh đồ án cực kỳ tương tự. Vân Sơ giao băng thần huyết mạch bắt đầu sao động, hô hấp của nàng gấp rút, cái chán chú ấn lấp loé không yên, tựa hồ lúc nào cũng có thể mất khống chế. Đừng để nó ảnh hưởng ngươi. Diệp Vô Trần lập tức nắm chặt cổ tay của nàng, thôn thiên phệ địa văn lặng yên vận chuyển, tướng bộ phân bạo tẩu năng lượng dẫn vào trong cơ thể mình. Ta không sao. Nàng cắn răng ổn định tâm thần, nhưng nó tại nói cho ta biết, bên kia có đáp án. Vậy liền đi qua hắn nói. Hai người dọc theo phủ điêu kéo dài phương hướng tiến lên, xuyên qua một đầu đường hành lang hẹp, đi vào một mặt khảm mãn tinh hình trước vách đá. Vân Sơ giao chú ấn lần nữa sáng lên, tinh mang chạm đến vách đá một cái chớp mắt. Toàn bộ không gian kịch liệt rung động, một đạo màu u lam quang môn chậm rãi mở ra. Thông hướng Bĩnh Dạ Băng Nguyên Thông đạo, nàng nói khẽ. Diệp Vô Trần nhưng không có lập tức bước vào, mà là quay đầu nhìn về phía quyển kia quyển trục gia cửu. Hắn nhớ kỹ cuối cùng đoạn kia nói, như vượng hoàng huyết mạch cùng thiên đạo chi tử linh văn cộng minh, đảo ngược chuyển đoạn thần phong ấn, nhưng câu nói này cũng không hoàn thành, phảng phất viết xuống nó người, tại một khắc cuối cùng đã nhận ra một loại nào đó nguy hiểm. Ngươi đang do dự cái gì? Vân Sơ giao phát giác được hắn chần chờ. Ta đang suy nghĩ, nếu như tinh toán tử biết những này, vì cái gì còn muốn cho chúng ta tới? Hắn chậm rãi nói. Vân Sơ giao trầm mặc một lát, nhẹ nhàng giữ chặt tay của hắn, có lẽ hắn biết, chỉ có ngươi có thể giải khai đây hết thảy. Diệp Vô Trần nhìn xem nàng, đáy mắt hiện lên một tia dao động. Cuối cùng, hắn gật đầu, nắm chặt tay của nàng, cùng nhau bước vào cánh quang môn kia bên trong. Sau lưng địa cung tại bọn hắn bước vào một khắc này bắt đầu sụp đổ, phù điêu vỡ vụn, tinh đồ dập tắt, phảng phất chưa từng tồn tại. Mà tại xa xôi bắc cảnh trên tuyết phong, tinh toán tử đứng bình tĩnh tại trong gió tuyết, trong tay nhẫn ngọc nổi lên một vòng u quang. Rốt cuộc, muốn bắt đầu. Chương 290, Băng Phong Tiên Đoán Cuối Thông Đạo. Chương 290, Băng Phong Tiên Đoán Cuối Thông Đạo. Hàn phong như đao, thấu xương không chịu nổi. Diệp Vô Trần cùng Vân Sơ giao thân ảnh vừa bước vào U Lam Quan Môn, liền bị một cỗ cực hàn chi lực quét sạch toàn thân. Dưới chân bọn hắn mặt đất trong nháy mắt ngưng kết thành khắp nơi bóng ánh sáng long lanh mặt băng, bốn phía là vô tận bạch mang cùng tĩnh mịch, phản phất toàn bộ thế giới đều bị băng phong tại vĩnh hằng ban đêm bên trong. Nơi này là Bắc Cảnh. Vân Sơ giao thấp giọng mở miệng, thanh âm vừa ra khỏi miệng liền bị cuồng phong xé nát. Diệp Vô Trần không có trả lời, hắn cúi đầu nhìn hướng tay của mình trưởng. Đầu ngón tay quanh quẩn linh lực màu đen lại bị một tầng xương bạch bao khỏa, vận chuyển lúc vướng víu khó đi. Thôn thiên vệ địa văn lực lượng bị áp chế ba thành không chỉ. Băng phong kết giới, hắn trầm giọng nói, không phải tự nhiên hình thành, là người vì phong ấn. Vân Sơ giao cái chán chú ấn lúc sáng lúc tối, giống như là cảm ứng được một loại nào đó triệu hoán, nàng đưa tay để lại cái chán, lông mày nhíu chặt, nó tại sao động? Nơi này có thứ gì đang kêu gọi nó? Diệp Vô Trần ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt rơi vào phía trước cách đó không xa một tòa băng khâu bên trên. Tòa kia băng khâu bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, lại tại bọn hắn tiếp cận nổi lên yếu ớt lang quang, mơ hồ có thể thấy được nó nội bộ có hoa văn phức tạp lưu chuyển. Hắn đưa tay sờ nhẹ mặt băng, mô văn phủ trong nháy mắt sáng lên, trong thức hải hiện ra một đoạn mơ hồ linh lực quy tích. Quy tích kia cùng trấn giới bi cực kỳ tương tự, nhưng lại nhiều một tia Phật ý nhu hòa. Đây là trấn giới bi biến thể. Diệp Vô Trần ánh mắt ngưng lại, nhưng không phải thực thể, mà là một loại nào đó cụ tượng hóa phong ấn lưu lại. Vân Sơ giao tới gần băng khâu, lòng bàn tay dán tại trên băng bích, một đạo băng phách chân khí chậm rãi rót vào. Một lát sau, mặt băng bỗng nhiên vỡ ra một đạo khe hẹp, lộ ra dưới đó ẩn tàng đồ đằng. Đó là do tinh văn cùng Phật ấn xen lẫn mà thành đồ án, trung ương thình lình khắc lấy một nhóm cổ văn, chỉ có thiên đạo chi tử có thể tỉnh lại băng phong chi long. Băng long. Vân Sơ giao nói nhỏ. Lời còn chưa dứt, toàn bộ băng nguyên bỗng nhiên rung động, phản phất có cái gì quái vật khổng lồ sắp phá băng mà ra. Diệp Vô Trần cấp tốc lui lại một bước, thôn thiên phệ địa văn toàn diện vận chuyển, linh lực màu đen như vòng xoáy giống như tại lòng bàn tay ngưng tụ. Vâng. Một đạo tiếng vang kinh thiên động địa từ tầng băng chỗ sâu nổ tung, ngay sau đó, chín đạo màu băng lam cổ sáng phóng lên tận trời, chiếu sáng toàn bộ vĩnh dạ băng nguyên. Tầng băng vỡ ra, từng đầu thân ảnh khổng lồ chậm rãi hiện hiện. Đó là chín đầu băng long, mỗi một đầu đều cao tới mấy chục trượng, toàn thân do vạn niên hàn băng điêu đúc mà thành, trong đôi mắt lóe ra u lam quang mang. Bọn chúng cũng không phải là vật sống, mà là bị phong ấn ở dưới tầng băng chân giới thủ hộ giả. Bọn chúng không phải địch nhân. Diệp Vô Trần thì thào, trong đầu hiện ra tinh tính con chiếu ảnh tiêu tán trước lưu lại câu nói kia. Băng long bọn họ cũng không chủ động công kích, mà là vây quanh hai người chậm rãi xoay quanh, tản ra hàn khí làm cho không khí đều ngưng kết thành xương. Vân Sơ giao chủ ấn càng không ổn định, hô hấp của nàng gấp rút, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ta sắp không chịu được nữa, nàng cắn răng nói nhỏ, đầu ngón tay run nhẹ nhẹ. Diệp Vô Trần lập tức nắm chặt cổ tay của nàng, tướng bộ phân bạo tẩu năng lượng đạo nhập trong cơ thể mình. Thôn Thiên Phệ Địa Văn kịch liệt chấn động, sắc mặt hắn trắng nhợt, nhưng như cũ nắm chặt không thả. Đừng để bọn chúng ảnh hưởng ngươi, hắn trầm giọng nói, bọn chúng không phải tới giết chúng ta, là đang chờ cái gì? Vừa dứt lời, băng long trong đám bỗng nhiên có một đầu hình thể lớn nhất người chậm rãi cúi đầu, trong mắt quang mang u lam dần dần ảm đạm, ngược lại hiện ra một đạo mơ hồ chiếu ảnh. Tinh tính con băng tinh hình ảnh. Diệp Vô Trần, Vân Sơ giao chiếu ảnh mở miệng, thanh âm trầm thấp mà rõ ràng, các ngươi rốt cuộc đã đến. Ngươi đến cùng là ai? Diệp Vô Trần nhìn chăm chú đạo thân ảnh kia. Ta là tinh tính con một bộ phận chiếu ảnh, chậm rãi nói, cũng là các ngươi nhất định phải đối mặt chân tướng người dẫn đường. Chân tướng? Vân Sơ giao nhíu mày. Bắc cảnh Cửu Phong, từng là trấn giới bi nguyên thủy nơi phong ấn tinh tính con tiếp tục nói, nhưng bây giờ, Cửu Phong sụp đổ, băng phong kết giới bùng lòng, mang ý nghĩa phong ấn sắp vỡ tan. Băng Long là trấn giới bi thủ hộ giả, bọn chúng tồn tại là vì phòng ngừa phong ấn mất khống chế lúc, đoạ thần ý thức quyết tán đến toàn bộ đại lục. Diệp Vô Trần chấn động trong lòng, cho nên bọn chúng không phải địch nhân, mà là phòng tuyến cuối cùng. Chính là tinh tính con gật đầu, nhưng chúng nó không cách nào tự hành thức tỉnh, chỉ có thiên đạo chi tử linh văn mới có thể tỉnh lại bọn chúng lực lượng chân chính. Ngươi để cho chúng ta đến, chính là vì cái này. Vân Sơ giao truy vấn. Không chỉ tinh tính con, ánh mắt rơi vào Diệp Vô Trần trên thân, mẫu thân ngươi xáo trúc, từng là trấn giới bi phong ấn hệ thống một bộ phận. Nàng âm luật, có thể cùng băng long cộng minh. Diệp Vô Trần con ngươi co rụt lại, hắn vô ý thức sở về phía bên hông xáo trúc, đầu ngón tay chạm đến cái kia quen thuộc đường vân, trong lòng lại sinh ra một tia rung động. Ta nên làm như thế nào? Hắn hỏi. Khởi động mô văn phủ rừng bia khắc theo nét vẽ công năng tinh tính con đạo, đem băng long trên người võ kỹ quy tích thác ấn xuống đến, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Ngươi chỉ có một lần cơ hội, nếu như thất bại, băng long sẽ triệt để mất khống chế. Diệp Vô Trần hít sâu một hơi, chậm rãi hai mắt nhắm lại. Mô văn phủ tại trong thức hải của hắn hiện hiện, từng đạo băng long linh lực quy tích như ngân hà lướt qua. Hắn bắt đầu phân tích, ghi chép, dung hợp. Băng long võ kỹ là thuần túy hàn băng chi lực, mang theo trấn giới bị phong ấn ý chí. Diệp Vô Trần thôn tiên vệ địa văn điên cùng tuôn vệ, mô văn phủ cấp tốc tạo ra phủ văn mới. Cùng lúc đó, Vân Sơ Giao cũng đang hành động. Nàng điều động bích thủy linh đồng, khóa chặt băng long trong mắt trấn giới bị ấn ký, ý đồ cùng chúng nó thành lập liên hệ. Các ngươi không phải địch nhân, nàng nói khẽ, thanh âm theo gió phiêu tán, chúng ta là đến thủ hộ phong ấn. Băng long bọn họ tựa hồ nghe đã hiểu nàng ý tứ, động tác dần dần chậm dần, uy áp cũng giảm bớt mấy phần. Thành. Diệp Vô Trần đột nhiên mở mắt, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo màu băng lam phù văn, ta nắm giữ vũ khí của bọn nó. Tinh tính con chiếu ảnh khẽ bước cằm, như vậy, hiện tại là lúc này rồi. Cái gì? Diệp Vô Trần hỏi. Giải khai bọn chúng phong ấn xiềng xích, tinh tính con thanh âm mang theo một tia nặng nề, để bọn chúng chân chính thức tỉnh. Diệp Vô Trần không chút do dự xông ra, thân hình tại băng long ở giữa xuyên thẳng qua, mô văn phù hóa thành từng đạo linh văn, tinh chuẩn rơi vào xiềng xích mấu chốt tiết điểm. Vâng. Chín đạo xiềng xích liên tiếp băng liệt, băng long bọn họ phát ra giống giận rung trời, trên thân thể tầng băng vỡ vụn, lộ ra nội bộ lưu chuyển phù văn cùng tinh thần chi lực. Bọn chúng rốt cục thức tỉnh. Nhớ kỹ, bọn chúng không phải địch nhân, tinh tính con câu nói sau cùng vang vọng trên không trung, mà là minh hữu của các ngươi. Chiếu ảnh chậm rãi tiêu tán, băng long bọn họ cùng nhau ngửa đầu, phun ra chín đạo trùng tiên băng diễm, đem trọn tiến băng nguyên chiếu lên tươi sáng. Diệp Vô Trần đứng tại băng long ở giữa, cảm nhận được bọn chúng phóng thích ra ý chí, trong lòng một mảnh thanh minh. Sau đó hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa mảnh kia sơn phong sụp đổ, chúng ta muốn giữ vững phong ấn. Vân Sơ Giao đứng tại bên cạnh hắn, nhẹ nhàng gật đầu, cùng một chỗ. Băng long bọn họ tại phía sau bọn họ triển khai hai cánh, hàn phong gào thét, thiên địa vì đó chấn động. Chương 291, tinh môn mở ra trấn giới chuyển thừa. Chương 291, tinh môn mở ra trấn giới chuyển thừa. Băng long bay lên không trong nháy mắt, Diệp Vô Trần chỉ cảm thấy lòng bàn tay nóng lên, bên hông sáo trúc đống nhiên chấn động. Một đạo tinh quang từ chín đầu băng long ở giữa hội tụ, bay thẳng hắn mi tâm, cảnh tượng trước mắt đột nhiên bặm méo. Thiên địa xoay chuyển, hàn phong bị nóng rực thay thế, hắn cùng Vân Sơ Giao thân ảnh đã rơi vào một tòa sâu thẳm trong địa cung. Trong không khí tràn ngập cổ xưa mà nghiêm túc khí tức, bốn phía trên vách đá khảm đầy màu ám kim phù văn, ẩn ẩn lưu chuyển lên ánh sáng nhạt. Chính giữa, chín khối trấn giới bi hiện lên hình khuyên lơ lửng, bia thân ở giữa do nhỏ như sợi tóc tinh văn tương liên, như là dệt thành một tấm vô hình lưới lớn. Đến. Vân Sơ Giao nói khẽ, thanh âm lại tại trống trải bên trong lộ ra đặc biệt rõ ràng. Nàng cái trán chu ấn vẫn như cũ lấp loé không yên, phảng phất cảm ứng được cái gì, đầu ngón tay run nhẹ nhẹ. Diệp Vô Trần phát giác được sự khác thường của nàng, đưa tay đưa nàng bảo hộ ở sau lưng, ánh mắt đảo qua bốn phía. Nơi này không phải đơn thuần truyền thừa chi địa, hắn thấp giọng nói, càng giống là một loại phong ấn nào đó hay tâm. Lời còn chưa dứt, chợt nghe đến một trận bánh răng ma sát tiếng kim loại vang từ địa cung chỗ sâu truyền đến. Ngay sau đó, một bóng người chậm rãi hiện hiện, là Mạc Thiên Cơ máy móc phân thân. Thân thể kia toàn thân do hắc kim đúc thành, chỗ khớp nối hiện ra lạnh lẽo quang trạch, ngực hàm nạm lấy một khối tàn phá cơ quan hạch tâm, còn tại chậm chạp vận chuyển. Nó không có ngũ quan, chỉ có trong hốc mắt hiện ra hai đạo màu lam nhạt quang mang. Các ngươi đã tới, máy móc gầm vang lên, mang theo vài phần khẳng hạn, thời gian không nhiều lắm. Diệp Vô Trần con ngươi hơi co lại, ngươi biết chúng ta sẽ đến. Đương nhiên. Mạc Thiên Cơ phân thân giơ cánh tay lên, lòng bàn tay vỡ ra, lộ ra một viên khắc đầy hoa văn phức tạp mô văn phủ. Đây là sau cùng ba khối trấn giới bi số liệu, ta đã không cách nào lại duy trì quá lâu. Nhưng các ngươi nhất định phải mang đi nó. Vân Sơ giao tiến lên một bước, ánh mắt rơi vào viên phủ văn kia bên trên. Ngươi tại sao muốn làm như vậy? Bởi vì ta từng đã đáp ứng một người. Mạc Thiên Cơ thanh âm trầm thấp xuống, hắn từng nói với ta, nếu có một ngày ta hóa thành bụi đất, cũng phải vì thiếu niên kia trải tốt thông hướng thiên đạo chi lộ. Diệp Vô Trần chấn động trong lòng, đầu ngón tay không tự giác nắm chặt. Người kia là ai? Hắn đã không có ở đây. Mạc Thiên Cơ máy móc hạch tâm phát ra cuối cùng một tiếng bù bù, thân thể bắt đầu vỡ vụn, linh kiện từng khối chốc ra, cuối cùng hóa thành một đống phái thiết. Duy chỉ có viên kia mô văn phù lặng lặng nổi đồng bền giữa không trung, tản mát ra kim quang nhàn nhạt. Diệp Vô Trần đưa tay tiếp nhận, trong thức hải lập tức tràn vào đại lượng tin tức. Những cái kia là trần giới bi chưa từng ghi lại bí văn, dung hợp võ đạo, cơ quan cùng tinh độ chi lực, phảng phất ẩn chứa một loại nào đó trung cực đoán. Thứ này hắn nhíu mày, không chỉ là bi văn đơn giản như vậy, là chìa khóa. Vân Sơ giao nói khẽ, mở ra chân chính phong ấn chìa khóa. Hai người liếc nhau, đều là nhìn ra lẫn nhau trong mắt nghiêm trọng. Bọn hắn biết, chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu. Địa cung bỗng nhiên chấn động, chín khối trấn giới bi ở giữa tinh văn nhảy lên kịch liệt, phản phất nhận lấy lực lượng nào đó dẫn dắt. Nơi xa truyền đến trầm thấp nỉ non, giống như là từ trong vực sâu truyền đến kêu gọi. Đó là Vân Sơ giao biến sắc, võ thần tàn khu thanh âm. Diệp Vô Trần cắn răng, cấp tốc điều động thôn tiên vệ địa văn, đem mô văn phủ dán ở trước ngực. Vi Lâm khắc theo nét vẽ công năng trong nháy mắt khởi động, chín khối trấn giới bi năng lượng bắt đầu hướng trong cơ thể hắn hội tụ. Nhanh, hắn khẽ quát một tiếng, giúp ta ổn định kinh mạch. Vân Sơ giao lập tức xuất thủ, băng phách chân khí thuận cánh tay của hắn chảy vào thể nội, hình thành một đạo ổn định tuần hoàn. Nhưng mà, vi văn năng lượng quá mức bằng bạc, dù là có mô văn phủ chuyển hóa, cũng cơ hồ khiến linh lực của hắn mất khống chế. Chịu đựng nàng cắn chặt răng, lòng bàn tay băng châm đâm vào Diệp Vô Trần cổ tay, cưỡng ép áp chế bạo tẩu dòng năng lượng. Rốt cục, tại cuối cùng một đạo bi văn dung nhập sát na, một cỗ trước nay chưa có lực lượng ở trong cơ thể hắn thức tỉnh. Mô văn phủ tự động thăng cấp, tạo ra hoàn toàn mới tinh độ mô văn, đem tất cả bi văn chi lực chỉnh hợp làm một đầu rõ ràng đường đi. Cùng lúc đó, Diệp Vô Trần thức hải bên trong hiện ra một bức tranh, tinh tính con bị khốn ở nơi nào đó không gian, khuôn mặt tiểu tụy, trong mắt lại lộ ra kiên định. Môi hắn khẽ nhúc nhích, tựa hồ muốn nói lấy cái gì. Ngăn cản. Huyết Đồ Phu. Khởi động hình ảnh im bặt mà dừng. Huyết Đồ Phu. Vân Sơ giao nhíu mày, hắn đang nói cái gì? Diệp Vô Trần không có trả lời, mà là chậm rãi mở hai mắt ra. Trong con mắt hắn, phản chiếu lấy chín khối trấn giới bi hư ảnh, cùng một đầu ngay tại hình thành thông đạo. Đó là một đầu gió báo thông đạo, thông hướng không biết phương hướng. Hắn biết chúng ta muốn đi đâu. Diệp Vô Trần thấp giọng nói, Huyết Đồ Phu đã bắt đầu hành động. Vân Sơ giao ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp cuối thông đạo mơ hồ có thể thấy được một tòa tế đàn to lớn. Phía trên hiện đầy màu đỏ tươi phù văn, phảng phất toàn bộ thế giới đều đang đợi một trận hạo kiếp. Nàng nhẹ nhàng nắm chặt Diệp Vô Trần cổ tay, thấp giọng nói, "Chúng ta cùng đi." Diệp Vô Trần gật đầu, lòng bàn tay ngưng tụ lại một đạo mới mô văn phủ. Hắn cất bước hướng về phía trước, bước vào phong bạo thông đạo, thân hình dần dần bị cuồng phong thôn vệ. Vân Sơ giao theo sát phía sau, hai người thân ảnh biến mất tại quang ảnh giao thoa bên trong. Địa cung khôi phục yên tĩnh, chỉ có chín khối trấn giới bi vẫn như cũ nhẹ nhàng trôi nổi, chứng kiến lấy trận này vận mệnh giao hội. Mà ở phương xa tòa nào đó trên tháp cao, một bóng người mờ ảo nhìn lên bầu trời. Nét miệng lên một vòng cười lạnh. Rốt cục, bắt đầu. Chương 292, Phong Bạo Thông Đạo Võ Thần Tản Vàng. Chương 292, Phong Bạo Thông Đạo Võ Thần Tản Vàng. Cuồng phong lôi cuốn lấy toái tuyết, đem hai bóng người cuốn vào trong hỗn độn vô tận. Diệp Vô Trần chỉ cảm thấy màng nhĩ bị bén nhọn tê minh xé rách, trong thức hải không ngừng quanh quẩn trầm thấp mà cổ lao thanh âm, đây không phải là ảo giác, mà là một loại nào đó chân thực tồn tại tản vang. Hắn cắn chặt răng, lòng bàn tay nắm chặt mô văn phủ, ý đồ áp chế cái kia cố không ngừng thẩm thấu ý chí. Ngươi, tới một thanh âm tại trong đầu hắn vang lên. Phản phất ngàn năm trước đã chờ đợi hắn. Vân Sơ giao theo sát phía sau, sắc mặt tái nhợt, cái chán chu ấn lấp loé không yên, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung. Nàng bỗng nhiên hắc khí, đầu ngón tay ngưng ra một đạo băng tinh, đâm vào cổ tay mình, lấy cảm giác đau bảo trì thanh tỉnh. Hai người tại trong gió lốc lảo đảo tiến lên, dưới chân là hư vô vòng xoáy, đỉnh đầu là quay cuồng mây đen. Đông nhiên, phía trước quang ảnh biến đổi, 99 bộ mặc giáp thân ảnh từ hư không hiện hiện, trong mắt thiêu đốt lên lửa xanh lam sẫm. Võ Thánh Hải cốt Diệp Vô Trần con người hơi co lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, những khối lỗi kia cùng nhau đưa tay, lòng bàn tay ngưng tụ ra quen thuộc linh lực uy tích, chính là lịch đại cường giả khi còn sống mạnh nhất một kích. Diệp Vô Trần cấp tốc khởi động mô văn phủ, Bi Lâm khắc theo nét vẽ công năng trong nháy mắt kích hoạt, trong thức hải hiện ra trên trăm đầu linh lực vận hành đường đi. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, tay phải năm ngón tay như tinh đấu giống như điểm ra, thất tinh phá linh chỉ thành hình, tinh chuẩn cắt đứt ba tên khôi lỗi công kích uy tích. Trong ầm ầm nổ vang, ba bộ thi thể hóa thành cho bụi. Nhưng càng nhiều khôi lỗi xúm lại mà đến, quyền ảnh, kiếm khí, trưởng phong sen lẫn thành lưới, phong tỏa tất cả đường lui. Chống đỡ. Vân Sơ giao một tiếng quát nhẹ, lòng bàn tay đột nhiên một nắm, một đoàn màu băng lam vầng sáng hiện hiện, dần dần ngưng kết thành một tòa vi hình trấn giới bi hư ảnh. Nàng đưa bàn tay dán lên mặt đất, hàn ý giống như thủy triều lan tràn, đáng khôi lỗi động tác lập tức chỉ trệ. Đây là tinh hóa chi lực. Diệp Vô Trần trong lòng hơi động. Đừng lãng phí thời gian. Vân Sơ giao cắn răng, Hàn Sương thuận cánh tay của nàng leo lên đến đầu vai, mau tìm ra nhược điểm của bọn nó. Diệp Vô Trần không chần chờ nữa, đầu ngón tay xẹt qua không trung lưu lại linh lực quy tích, Mô Văn phủ tự động phân tích ra mỗi bộ khôi lỗi chiêu thức nơi phát ra, cũng tiêu kỳ đưa ra bên trong ba bộ mấu chốt nhất tồn tại. Cái kia mặc áo bảo tím chính là Sơ Đại Thiên Cơ các chủ, hắn thấp giọng nói ra, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, hắn cơ quan kiếm, không có xuất thủ. Vân Sơ giao nghe vậy, ánh mắt ngưng tụ, chợt minh bạch cái gì, hắn đang chờ chúng ta. Lời còn chưa dứt, bộ khôi lỗi kia quả nhiên chậm rãi nâng tay phải lên, lòng bàn tay sáng lên một viên bánh răng màu vàng, tản mát ra yếu ớt lại rõ ràng năng lượng ba động. Diệp Vô Trần chấn động trong lòng, Mô Văn phủ trong nháy mắt của mình, một đoạn phá toái mảnh vỡ ký ức tràn vào thức hải. Trong tấm hình, một vị lão giả râu tóc bạc trắng đang đứng tại cơ quan điện chỗ sâu, trong tay nắm một khối hạch tâm linh kiện, ánh mắt bi thương. Tam trọng huyết tế trận, như mở ra, võ thần sẽ triệt để khôi phục, chỉ có thiên đạo chi tử cùng băng thần huyết mạch hợp hai là một, mới có thể ngăn cản hình ảnh im bặt mà dừng. Diệp Vô Trần đột nhiên mở mắt, trong con mắt chiếu ra viên kia bánh răng còn tại xoay chậm chậm, phảng phất tại chờ đợi cái nào đó đáp án. Hắn tại lưu tin tức, hắn thấp giọng nói, bộ khôi lỗi này là hắn tự nguyện phong ấn nơi này. Vân Sơ giao ánh mắt phức tạp, đầu ngón tay run rẩy, một đạo băng phách chân khí bắn về phía bánh răng hạch tâm. Bánh răng bù bù một tiếng, lập tức buộc phát ra kim quang lóa mắt, chiếu sáng cả thông đạo. Còn lại khôi lỗi trong nháy mắt cứng ngắc, ngay sau đó nhao nhao vỡ vụn, hóa thành đầy trời cho tàn. Phong bạo đống nhiên lắng lại. Hai người thở dốc một lát, mới tỉnh hồn lại. Tam trọng huyết tế trận Vân Sơ giao thì thào lặp lại, huyết đồ phu thật muốn phục sinh võ thần. Diệp Vô Trần không có trả lời, mà là nhìn chằm chằm viên kia bánh răng cuối cùng tiêu tán phương hướng, thật lâu mới chậm rãi mở miệng, chúng ta đến tăng thêm tốc độ. Phía trước, phong bạo cuối cùng mơ hồ có thể thấy được một tòa tế đàn khổng lồ hình dáng, tinh hồng phù văn tại trong màn đêm hiện ra yêu dị quang mang. Bọn hắn cất bước hướng về phía trước, thân hình lần nữa bị cuồng phong nuốt hết. Khi bọn hắn lại lần nữa đứng vững lúc, đã đưa thân vào một mảnh hoàng vũ chi địa. Bốn phía trải rộng cháy đen nham thạch, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Nơi xa, một tòa đài cao đứng sừng sững, trên đài che kín lít nha lít nhít phù văn, trung ương thì là một khối to lớn bia đá màu đen, mặt ngoài khắc lấy ba cái văn tự cổ lão. Huyết tế trận Diệp Vô Trần bước chân dừng lại, Mô Văn phủ đột nhiên chấn động kịch liệt, phảng phất cảm ứng được cái gì. Hắn nhắm mắt lại, ý thức chìm vào thức hải, chỉ gặp tấm bia đá kia chiếu ảnh chậm rãi hiện hiện, bi văn bắt đầu tự động phân tích, từng đầu năng lượng mạch lạc hiện hiện ra. Tam trọng huyết tế trận, tầng thứ nhất đã hoàn thành, hắn thấp giọng nói, cần ba giọt thiên đạo chi huyết, tam hồn đoạt thần, tam giới phong ấn chi lực. Vân Sơ giao cao mày, huyết đổ phu đã lấy được cái gì? Chỉ ít một giọt thiên đạo chi huyết. Diệp Vô Trần mở mắt ra, ngữ khí trầm trọng, khả năng còn có một hồn đoạt thần. Vân Sơ giao trầm mặc một lát, đột nhiên đưa tay đè lại bộ ngực hắn, tim đập của ngươi so bình thường nhanh hơn gấp đôi. Diệp Vô Trần giật mình, túi đầu nhìn lại, mới phát hiện bộ ngực mình lại ẩn ẩn nóng lên, thôn thiên phệ địa văn đang nhảy lên kịch liệt, phảng phất đáp lại cái gì. Nó tại khát vọng hắn thì thảo. Tiếp theo một cái chớp mắt, bên hai lại vang lên cái kia đạo thanh âm quen thuộc mà xa lạ. Ngươi vốn nên thuộc về nơi này. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp trên tấm bia đá một bóng người mờ ảo chậm rãi hiện hiện, người khoác áo bào đen, khuôn mặt ẩn nấp tại trong bóng tối. Ngươi là ai? Diệp Vô Trần nghiêm nghị quát hỏi. Đạo thân ảnh kia không có trả lời, chỉ là chậm rãi duỗi ra ngón tay, chỉ hướng Diệp Vô Trần mi tâm. Trong chốc lát, một cỗ manh liệt hấp lực từ mặt bia truyền đến, phản phất muốn đem hắn ý thức hút vào trong đó. Diệp Vô Trần. Vân Sơ giao kinh hô, vội vàng nhào tới trước, một phát bắt được cổ tay của hắn. Nàng lòng bàn tay băng phách chân khí trong nháy mắt bộc phát, hình thành một đạo hàn lưu, cưỡng ép chặt đứt cỗ hấp lực kia. Thân ảnh hơi rung nhẹ, tựa hồ bị chọc giận, mặt bia phủ văn đột nhiên sáng lên, một đạo quang mang màu đỏ tươi bay thẳng hai người mà đến. Diệp Vô Trần con ngươi co rụt lại, Mô Văn phủ trong nháy mắt kích hoạt, tạo ra một đạo phòng ngự phù văn, khó khăn lắm ngăn trở một kích này. Không thể kéo dài được nữa, hắn cắn răng, chúng ta nhất định phải phá hư huyết tế trận. Vân Sơ giao gật đầu, lòng bàn tay trấn giới bi hư ảnh lại lần nữa hiện hiện, hàn khí lượn lờ. Ngay tại hai người chuẩn bị động thủ thời khắc, chợt nghe sau lưng truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân. Bọn hắn nhìn lại, chỉ gặp một tên người mặc cũ kỹ trưởng bảo lão giả chính chậm rãi đi tới, mang trên mặt một vòng cười khổ. Rốt cục đợi đến các ngươi, lão giả thở dài, ta là Sơ Đại Thiên Cơ các chủ, còn sót lại một sợi tàn hồn. Diệp Vô Trần con ngươi co rụt lại, Mô Văn phủ tự động ghi chép lại đối phương khí tức ba động. Ngươi biết thứ gì? Hắn trầm giọng hỏi. Lão giả nhìn về phía huyết tế trận, trong mắt lóe lên một vòng bi ai, ta biết, các ngươi nhất định phải ngăn cản nó, nếu không, vùng thiên địa này sẽ không còn tồn tại. Hắn giơ tay lên, một đạo điểm sáng màu vàng nóng trôi hướng Diệp Vô Trần. Đây là ta lưu lại cuối cùng một khối mảnh vỡ ký ức, hắn thấp giọng nói, nhớ kỹ, tam trọng huyết tế trận không có khả năng hoàn chỉnh mở ra. Thoại âm rơi xuống, thân ảnh của hắn tựa như nến tàn trong gió giống như dập tắt, hóa thành điểm điểm bụi ánh sáng, tiêu tán trong không khí. Diệp Vô Trần nhìn qua trong tay điểm sáng, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu cảm xúc. Xem ra, chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu. Chương 293, tâm ảnh tịnh hóa các chủ tàn hồn. Chương 293, tâm ảnh tịnh hóa các chủ tàn hồn. Cuồng phong tại huyết tế trước trận gào thét, toái tuyết sen lẫn mùi máu tanh đập vào mặt. Diệp Vô Trần lòng bàn tay điểm sáng chưa tán đi, cái kia sợi Sơ Đại Thiên Cơ các chủ tàn hồn liền đã chậm rãi hiện hiện, hình dáng mơ hồ lại lộ ra mấy phần trang nghiêm. Các ngươi rốt cuộc đã đến, thanh âm của hắn trầm thấp mà khàn khàn, phản phất từ tuế nguyệt chỗ sâu truyền đến, ta biết các ngươi muốn biết cái gì. Vân Sơ giao đứng tại Diệp Vô Trần bên cạnh, băng phách chân khí còn tại đầu ngón tay lưu chuyển, nàng không có buông lòng cảnh giác. Từ khi bước vào vùng đất hoang vu này, nàng chú ấn liền ẩn ẩn sao động, phản phất cảm giác được một loại nào đó nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Diệp Vô Trần gật đầu, ánh mắt nghiêm trọng, tam trọng huyết tế trận, đến cùng nên như thế nào ngăn cản? Lão giả nhìn qua huyết tế trong trận khối kia bia đen, trong mắt hiện ra một vòng bi ai, nó không nên tồn tại. Nhưng hôm nay, nó đã khởi động tầng thứ nhất. Lời còn chưa dứt, bia đá mặt ngoài đột nhiên vỡ ra mấy đạo tế văn, đen như mực trong cái khe tuôn ra lít nha lít nhít tiểu trùng màu vàng, phệ hồn kim tằm. Bọn chúng giống như nước thủy triều nhào về phía hai người, trong không khí tràn ngập lên một cỗ quỷ dị ngọt mùi tanh. Vân Sơ Giao biến sắc, lập tức đưa tay kết ấn, hàn khí trong nháy mắt quyết tán, đông kết phía trước một khu vực lớn. Nhưng những này độc trùng cũng không phải là vật tầm thường, bọn chúng xuyên qua băng sương, thẳng đến Diệp Vô Trần ngược mà đi, mục tiêu đúng là hắn thể nội viên kia Mô Văn Phủ. Bọn chúng muốn đoạt lấy ký ức. Diệp Vô Trần chấn động trong lòng, lập tức thôi động trong thức hải Mô Văn Phủ, khởi động ký ức quay lại công năng, ý đồ khóa chặt những này kìm tầm đầu nguồn đường đi. Nhưng mà, ngay tại Mô Văn Phủ bắt đầu phân tích lúc, một đạo kịch liệt nhói nhói đột nhiên từ sâu trong thức hải nổ tung. Ách Diệp Vô Trần kêu lên một tiếng đau đớn, con ngươi đột nhiên co vào. Hắn trông thấy vô số xuất hiện ở trong đầu thoáng hiện, huyết sắc tế đàn, thiêu đốt thành thị, mang mặt nạ đồng xanh thân ảnh. Đừng để bọn chúng xâm nhập thức hải. Vân Sơ Giao quát chói tai, trong tay băng phách ngân châm liền chút mấy cái, tại hai người quanh thân bố trí xuống một đạo hàn khí bình chướng. Sơ Đại Thiên Cơ các chủ tàn hồn thấy thế, ánh mắt phức tạp nhìn qua mắt Diệp Vô Trần, sau đó chậm rãi giơ bàn tay lên, một vệt kim quang chui vào Mô Văn Phủ bên trong. Đây là ta lưu lại cuối cùng một đạo ấn ký, hắn thấp giọng nói ra, nếu ngươi có thể sống đến một khắc này, xin đem nó mang đến Bắc Cảnh băng nguyên nơi tìm. Diệp Vô Trần chỉ cảm thấy Mô Văn Phủ một trận run rẩy dữ dội, ngay sau đó, một cỗ lạ lẫm nhưng lại khí tức quen thuộc tràn vào thức hải. Hắn không kịp nghĩ nhiều, những cái kia phệ hồn kim tầm đã tới gần. Mô Văn Phủ tự động hưởng ứng nguy cơ, linh lực quy tích ở trong hư không phát họa ra một đầu tinh đồ hình thái tuyến phòng ngự, đem độc trùng đều ngăn lại. Nhưng sau một khắc, đầu kia tinh đồ quy tích lại bắt đầu vặn mèo, phản phất bị thứ gì ăn mòn, trở nên cuồng loạn không chịu nổi. Không thích hợp. Diệp Vô Trần cắn răng, cưỡng ép vận chuyển niêm hoa chỉ thức thứ tư, ổn định linh văn mạch lạc, đồng thời đưa tay đè lại ngực, áp chế thôn thiên phệ địa văn sao động. Là đoạn thần ý chí. Vân Sơ Giao thanh âm từ bên cạnh truyền đến, nàng nhìn chằm chằm tinh đồ quy tích biến hóa, bích thủy linh đồng chiếu rọi đưa ra bên trong một chỗ dị thường thiết điểm, nó giấu ở Mô Văn Phủ nội bộ, mượn nhờ kim tầm lực lượng phản vệ ngươi. Diệp Vô Trần ánh mắt lạnh lẽo, đầu ngón tay xẹt qua hư không, Mô Văn Phủ tự động điều lấy ra vừa mới lấy được thất tinh đoạn hồn pháp cùng niêm hoa chỉ quy tích dung hợp, hình thành một đạo tinh đấu giống như xoắn ốc quy tích. Phá! Hắn khẽ quát một tiếng, lòng bàn tay ầm vang đẩy ra, tinh quang quy tích xé rách không khí, hung hăng đụng vào vặn bẹo tinh đồ. Oeng! Trong thức hải bộc phát ra một trận mãnh liệt chấn động. Những cái kia nguyên bản sao động linh văn lập tức an tĩnh lại, thôn vệ chi thế bị triệt để chặt đứt. Phệ hồn kim tầm phát cả nhóm khoe khoang tài giỏi duệ tê minh, liên miên hóa thành cho tàn, tiêu tán ở trong gió. Diệp Vô Trần thở dài một hơi, thái dương chảy ra mồ hôi lạnh. Vừa rồi một kích kia cơ hồ hao hết linh lực của hắn, càng làm cho hắn kinh tâm chính là, Mô Văn Phủ bên trong vậy mà ẩn giấu cường đại như thế đoạ thần ý chí. Nó vẫn luôn tại hắn tự lẩm bẩm. Vân Sơ Giao đi đến bên cạnh hắn, nhẹ nhàng đè lại bả vai hắn, ngươi còn tốt chứ? Hắn gật đầu, đang muốn mở miệng, chợt thấy ngực nóng lên, thôn thiên phệ địa văn nhưng vẫn đi chấn động. Một đạo hoàn toàn mới linh văn tại trên da hiện hiện, tương tự bắt đầu thất tinh, lại mơ hồ mang theo một loại nào đó cổ lão đồ đằng vết tích. Đây là thức thứ 6, trong lòng của hắn chân kinh. Cựu truyền thôn thiên quyết trung chính thức, trước đây hắn bèn bèn nắm giữ đến thức thứ 5, mà đạo này tinh đồ hình thái linh văn, rõ ràng siêu việt dị vãng cấp độ. Hắn đếm thử điều động thể nội linh lực, tinh đồ tùy theo xoay tròn, tản mát ra hào quang nhàn nhạt. Giờ khắc này, hắn phảng phất có thể cảm nhận được giữa thiên địa tinh thần chi lực, mênh mông ngẩn. Xem ra, ta tìm được phương hướng mới, hắn nói khẽ. Vân Sơ Giao nhìn qua trước ngực hắn tinh đồ, lông mày cau lại, nhưng nguồn lực lượng này, tựa hồ cũng không hoàn toàn thuộc về ngươi. Diệp Vô Trần trầm mặc một lát, lập tức thu hồi suy nghĩ, vô luận như thế nào, bây giờ không phải là truy đến cùng thời điểm. Hắn quay người nhìn về phía khối kia huyết tế trận bia đá, mặt bia phủ văn vẫn như cũ màu đỏ tươi lấp lóe, phản phất tại chờ đợi người nào đó hoàn thành nó nghi thức. Chúng ta nhất định phải tiếp tục đi tới, hắn nói. Vân Sơ Giao gật đầu, hai người cất bước hướng về phía trước, chuẩn bị xâm nhập huyết tế trận hải tâm. Nhưng mà, liền tại bọn hắn sắp đạp vào đài cao thời điểm, Diệp Vô Trần chợt dừng bước. Hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy mình dưới chân chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết khắc bên trong lại mơ hồ hiện ra một đoạn quen thuộc vừa xa lạ văn tự. Đó là mẫu thân phòng giam trên vách tường minh văn. Hắn ngồi xổm người xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua vết khắc, vang lanh cứng rắn, lại mang theo một kia khó nói nên lời nhiệt độ. Điều đó không có khả năng hắn thì thảo. Vân Sơ Giao cũng đã nhận ra dị dạng, túi người xem xét, lông mày càng nhăn càng chặt. Đây không phải phổ thông vết khắc, nàng nói khẽ, nó là một loại phong ấn nào đó tàn tích. Diệp Vô Trần chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Huyết tế trận hậu phương trên vách đá ẩn ẩn hiện ra một bức minh họa, trong bức tranh người mặt mày cùng hắn cực kỳ tương tự, đang đứng tại một tòa thiêu đốt thành trì trước. Hắn nắm chặt nắm đấm, nhịp tim có chút tăng tốc. Xem ra, nơi này không chỉ là huyết độ phu âm như đơn giản như vậy. Chương 294, Hạch tâm kinh biến song diện chi mê. Chương 294, Hạch tâm kinh biến song diện chi mê. Cuồng phong lôi cuốn lấy bãi tuyết, lướt qua tế đàn đài cao. Diệp Vô Trần đầu ngón tay còn lưu lại vừa rồi cái kia đạo minh văn vết khắc băng lãnh xúc cảm, lòng bàn tay Mô Văn Phủ khẽ chấn động, phản phất cảm ứng được một loại nào đó sắp buộc phát lực lượng. Vân Sơ Giao đứng ở bên người hắn, hô hấp hơi gấp rút, băng phách chân khí tại nàng quanh thân lưu chuyển bất ổn, hiển nhiên là bị huyết tế trong trận phun trào năng lượng ảnh hưởng. Đi. Diệp Vô Trần thấp giọng nói, bước chân đạp vào nấc thang cuối cùng. Ngay tại lúc bọn hắn bước vào chính giữa tế đàn sát na, toàn bộ không gian bỗng nhiên bặm mẻo. nguyên bản màu đỏ tươi lấp lóe mặt bia đột nhiên bộc phát ra kim quang chói mắt, chín khối chấn giới bi đồng thời rung động, tinh đồ quy tích trên không trung giao thoa quấn quanh, như là bị lực lượng vô hình dẫn dắt, chính hướng phía cái nào đó trung tâm hội tụ. Rốt cuộc đã đến một thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, mang theo vài phần quen thuộc khàn khàn cùng dàn mua. Diệp Vô Trần con ngươi co rụt lại, cấp tốc ngắm nhìn một phía. Huyết Đồ Phu thân ảnh đứng ở bia trong trận, dưới mặt nạ đồng xanh lộ ra một đôi sâu không thấy đáy con mắt. Nhưng giờ phút này, thân hình của hắn lại bắt đầu chậm rãi biến hóa, làn da nổi lên màu vàng kim nhàn nhạt quang trạch, hình dáng dần dần trở nên gầy gò mà nho nhã, ngay cả cái kia cố làm cho người buồn nôn mùi huyết tinh cũng lặng yên tối lui. Mặt nạ y mắng bỡ bụt, lộ ra một tấm đám người không thể quen thuộc hơn được mặt, tinh tính con. Vân Sơ Giao đông nhiên lui lại một bước, sắc mặt tái nhợt, không có khả năng. Ngươi thế nào lại là các ngươi vẫn cho là ta tại chỉ dẫn các ngươi đi hướng thắng lợi? Tinh tính con thanh em bình tĩnh như nước, có thể các ngươi có nghĩ tới hay không, vì cái gì ta luôn có thể đoán được tương lai? Lại vì sao, mỗi một bước đều vừa lúc dẫn đạo các ngươi lại tới đây? Diệp Vô Trần không nói gì, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, trong lòng quẩn quẩn lên vô số nghi vấn. Tinh tính con đưa tay khẽ bước ngực, nơi đó hiện ra một đạo đường vân màu đỏ sậm, tựa như mạch máu giống như ngọc ngoại, không phải ta đang thao túng vận mệnh, mà là nó. Lựa chọn ta. Mô Văn Phù tại hắn thoại âm rơi xuống trong nháy mắt chấn động kịch liệt, trong thức hải hiện ra từng bức họa, tinh tính năm tí nhẹ lúc từng cùng sơ đại thiên cơ các chủ giằng co, khi đó trong mắt của hắn còn mang theo thanh minh cùng kiên định, mà tại không lâu sau đó trong tấm hình, thân ảnh của hắn đã hoàn toàn bị hắc ám thôn vệ, chỉ còn lại một con mắt tại trong hắc vụ chớp động lên quỷ dị quan mang. Đoạ thần ý chí, ngươi sớm đã bị ăn mòn. Diệp Vô Trần cắn răng. Ăn mòn, tinh tính con cười lạnh một tiếng, không, là ta chủ động tiếp nạp nó. Ngươi cho rằng ta là đang thủ hộ cái gì sao? Sai, ta chỉ là đang trì hoãn thời gian. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên phất tay, cả tòa tế đàn ầm vang nổ tung. Chín khối chấn giới bi kịch liệt lắc lư, tinh đổ quy tích đứt gây dựng lại, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, đem không gian chúng quanh xé rách đến phá thành mảnh nhỏ. Vân Sơ Giao kêu lên một tiếng đau đớn, chú ấn lần nữa bạo động, thể nội nóng lạnh giao công, băng hỏa độc ở trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới. Lòng bàn tay của nàng lần lần hiện ra một khối như băng tinh ký hiệu, giống như là đáp lại bia trận triệu hoán. Không thể để cho hắn tiếp tục nữa. Diệp Vô Trần hét lớn, đạp chân xuống, thân hình cực nhanh mà ra, đầu ngón tay xẹt qua hư không. Mô Văn Phù tự động điều lấy ra niêm hoa chỉ thức thứ tư, phối hợp vừa nắm giữ thất tinh đoạn hồn pháp trên không trung phát họa ra một đạo phức tạp linh văn quy tích. Tinh quang lập lòe, quy tích thẳng đến tinh tính con mà đi. Chút tài mọn tinh tính con hừ lạnh một tiếng, một tay vung ra, một đạo màu đen trường hà từ trong hư không tuôn ra, tướng tinh ánh sáng quy tích triệt để nuốt hết. Diệp Vô Trần chỉ cảm thấy ngực chấn động, thôn thiên phệ địa văn nhưng vẫn đi táo động, phản phất cảm ứng được một loại nào đó đồng nguyên đồ vật. Hắn cưỡng ép ngăn chặn thể nội bốc lên linh lực, ánh mắt trầm ngưng, ngươi muốn làm cái gì? Tinh tính con nhìn về phía bầu trời, ánh mắt phức tạp, ngăn cản cái kia chân chính tồn tại. Nhưng nó đã phát giác được ta. Hắn nói lời này lúc, trong giọng nói lại có một tia mỏi mệt, thậm chí đau thương. Cho nên, ta nhất định phải hoàn thành nghi thức. Hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Vô Trần, đáy mắt hiện lên một tia áy náy, thật có lỗi, Vô Trần. Nói xong, hai tay của hắn kết ấn, chấn giới bi bên trên tinh đồ quỹ tích đột nhiên ra tốc xoay tròn, cửu bi ở giữa hiện ra từng đạo xiềng xích màu vàng, kết nối thành một tòa khổng lồ pháp trận. Mau ngăn cản hắn. Vân Sơ Giao cắn chặt răng, cố nén thể nội đau nhức kịch liệt, thôi động băng phách chân khí ngưng tụ lòng bàn tay, chuẩn bị xuất thủ. Diệp Vô Trần lại đè xuống cánh tay của nàng, lắc đầu nói, đừng xúc động, hắn đang chờ chúng ta phá trận. Quả nhiên, tinh tính con cũng không ngăn cản động tác của bọn hắn, ngược lại lặng lặng chờ đợi. Diệp Vô Trần nhắm mắt lại, cấp tốc phân tích trước mắt thế cục. Mô Văn Phù tự động phân tích bia trận kết cấu, phát hiện cất dấu trong đó ba khu năng lượng thiết điểm, nếu có thể bấy nhiêu nó vận hành thiết cấu, có lẽ có thể chế tạo phản kích cơ hội. Hắn mở mắt ra, nói khẽ với Vân Sơ Giao, nói nghe ta nói, chúng ta muốn trước ổn định địa trận, không thể để cho nó triệt để khởi động. Vân Sơ Giao gật đầu, chịu đựng thể nội quay cuồng khó chịu, đem băng phách chân khí rót vào lòng bàn tay, chuẩn bị hiệp trợ Diệp Vô Trần khống chế năng lượng lưu động. Nhưng vào lúc này, Diệp Vô Trần trong đầu đống nhiên hiện ra một bức tranh, mẫu thân bị nhốt trong nhà tù, trên vách tường khắc đầy lít nha lít nhít minh văn, những văn tự kia phương thức sắp xếp, cùng trước mắt tinh đồ quỹ tích kinh người tương tự. Trong lòng hắn chấn động, cơ hồ thoát ra, thì ra là thế. Mẫu thân nàng còn chưa chờ hắn làm rõ suy nghĩ, tinh tính con đột nhiên quát chói tai một tiếng, các ngươi coi là, đây hết thảy là vì ai? Hắn hai mắt nổi lên xích hồng, khí tức cả người đột nhiên tăng vọt, phảng phất tránh thoát một loại nào đó trói buộc. Các ngươi cho là ta đang thủ hộ? Sai. Thoại âm rơi xuống, cả tòa bia trận ầm vang sụp đổ. Chín khối chấn giới bi cùng nhau bộc phát ra kim quang chói mắt, tinh đổ quy tích hóa thành lưỡi dao, hướng Diệp Vô Trần cùng Vân Sơ Giao của tới. Diệp Vô Trần không kịp nghĩ nhiều, lập tức thôi động thể nội tất cả linh lực, cưỡng ép kích phát thôn thiên vệ địa văn tiềm năng, đem trước đây thôn vệ qua Phật môn cùng băng hệ linh văn dung hợp, hình thành một đạo tinh đổ trạng năng lượng tràng, ngăn lại đợt tấn công thứ nhất. Nhanh, điều chỉnh trận hình, hắn hô to. Vân Sơ Giao cắn răng gật đầu, dốc hết toàn lực điều động băng phách chân khí, ý đồ ổn định trận thế. Nhưng mà, tinh tính con thân ảnh đã biến mất tại kim quang bên trong, chỉ có thanh âm của hắn quanh quẩn ở trên tế đàn, nhớ kỹ, ta không phải địch nhân, ta là sau cùng người giữ cửa. Ầm ầm, cuối cùng một đạo tinh đồ uy tích nổ bể ra đến, toàn bộ không gian kịch liệt chấn động, thiên địa thất sắc. Diệp Vô Trần cùng Vân Sơ Giao thân ảnh bị cuốn vào trong phong bạo, sinh tử chưa biết. Nơi xa, tàn phá chấn giới bi chậm rãi ngã xuống, tinh đồ uy tích trên không trung lưu lại một đạo vết rách, thật lâu chưa từng khép lại. Chương 295, tinh đồ phản chế chấn giới gây dựng lại. Chương 295, tinh đồ phản chế chấn giới gây dựng lại. Cuồng phong cuốn lên vài tuyết, trên không tế đàn vết rách vẫn chưa khép lại. Diệp Vô Trần ổn định thân hình, hai đầu gối hãm sâu tầng băng, lòng bàn tay Mô Văn Phủ kịch liệt rung động, phảng phất muốn đem hắn linh lực trong cơ thể dành thời gian. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chín khối chân giới bi đã đổ thứ 5, tinh độ quy tích phá thành mảnh nhỏ, còn sót lại kim quang trên không trung phiêu tán như lưu hình. Mà Vân Sơ Dao, thân ảnh của nàng đang bị đạo hắc quang kia thôn phệ, cuối cùng biến mất trước, nàng quay đầu nhìn một cái, trong mắt chiếu đến băng lãnh cùng quyết tuyệt. "Đừng đuổi đến!" thanh âm của nàng đoạn trong gió. Diệp Vô Trần cũng đã cất bước hướng về phía trước, dưới chân mặt băng răng rắc vỡ ra giống mạng nhện đường vân. Hắn không do dự, trực tiếp nhào về phía hắc quang cuối cùng. Nhưng lại tại đầu ngón tay chạm đến một cái chớp mắt, một cỗ lực lượng vô hình đem hắn bắn ra, cả người đâm vào một khối ngã xuống đất chấn giới bi bên trên, xương sườn chỗ truyền đến răng cưa giống như cùn đau nhức. Mô Văn Phù tại trong thức hải của hắn lấp lóe, tự động điều lấy ra niêm hoa chỉ thức thứ tư cùng thất tinh quỹ tích dung hợp kết cấu, ý đồ phân tích hắc quang nơi phát ra. Nhưng mà hình ảnh hoàn toàn mơ hồ, chỉ có tinh đồ quỹ tích mơ hồ phát họa ra một đạo đường đi, thông hướng dưới mặt đất nơi nào đó. Là Tế Thiên Đài hắn thì thảo. Đây là đại hạ vương triều cổ xưa nhất kiến trúc một trong, trong truyền thuyết kết nối thiên địa thông đạo. Bây giờ xem ra, nó có lẽ cất giấu càng sâu bí mật. Diệp Vô Trần cắn răng chống lên thân thể, ánh mắt đảo qua bốn phía. Tinh tính con không thấy, nhưng hắn khí tức lưu lại chưa tán, như là một cây nhìn không thấy sợi tơ, quấn quanh ở mỗi một khối bia đá phía trên. Hắn chậm rãi đi hướng gần nhất chân giới bi, đưa tay đặt tại trên mặt bia. Lạnh buốt xúc cảm từ đầu ngón tay lan tràn đến trái tim, bi văn chỗ sâu hiện ra một đoạn cổ lão minh văn, ta lấy tinh đồ là khóa, chấn đoạ thần vào hư không, như hậu nhân thấy vậy, nhớ lấy, thiên mệnh không phải thiên đạo. Vừa dứt lời, Mô Văn Phù đột nhiên tự hành vận chuyển, khởi động rừng bia khắc theo nét vẽ công năng. Diệp Vô Trần không kịp ngăn cản, ý thức liền bị kéo vào một đoạn ký ức huyễn cảnh. Trong huyễn tượng, một tòa cung điện hùng vĩ đứng ngước đám mây, trong điện đứng đấy một vị người khoác tinh thần trường bào lão giả, chính là lúc tuổi còn trẻ Tinh Tinh con. Bên cạnh hắn, còn có một người khác, khuôn mặt mơ hồ, lại mang theo quen thuộc khí chất. "Ngươi thật tin tưởng vận mệnh có thể cải biến?" người kia hỏi. "Ta không tin số mệnh," Tinh Tinh con trả lời, "nhưng ta tin lựa chọn." Hình ảnh lóe lên, trang cảnh chuyển thành hắc ám, chỉ có một khối chấn giới bi lặng lặng đứng sừng sững, mặt bia khắc lấy một nhóm chữ bằng máu, "Thiên đạo chi tử, cuối cùng thành phong ấn chi địa." Huyễn cảnh im bặt mà dừng. Diệp Vô Trần đột nhiên mở mắt ra, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Hắn cúi đầu nhìn về phía Mô Văn Phủ, phát hiện trong đó nhiều một viên xa lạ ấn ký, hình dạng cùng mẫu thân trong nhà tù Minh Văn cực kỳ tương tự. Mẫu thân hắn lập tức đứng dậy, chạy về phía khối kia ngã xuống đất chấn giới bi. Ngón tay phất qua mặt bia vết nước, quả nhiên ở mặt sau sờ đến một nhóm yếu ớt vết khắc. "Vô Trần, nếu ngươi đọc được chữ này, nói rõ ta đã không còn cách nào thủ hộ ngươi." Hắn giật mình. Nét chữ này là mẫu thân hắn. Có thể nàng làm sao lại xuất hiện tại chấn giới bi bên trên? Nàng lại tại sao lại lưu lại dạng này tin tức? Diệp Vô Trần trong lòng cuộn cuộn, cũng không dám dừng lại. Hắn cấp tốc đem Mô Văn Phủ nhắm ngay mặt địa, nếm thử rút ra càng nhiều tin tức. Một lát sau, một viên hư ảo tinh đồ trên không trung hiện hiện, ghi chú một chỗ mật đạo cửa vào vị trí. Chính là Đại Hạ Vương triều Tế Thiên giới đại phương. Hắn không chần chờ nữa, thu hồi Mô Văn Phủ, quay người phóng tới lối ra. Hàn phong trong gào thét, hắn nghe thấy chính mình tim đập như trống trầu, mỗi một bước đều đạp ở thời gian biên giới. Mật đạo cửa vào giấu ở Tế Thiên đài cái bệ sơn đông, bị nặng nề tầng băng bao trùm. Diệp Vô Trần một kiếm đánh xuống, vụ băng văng khắp nơi, lộ ra một đầu hướng phía dưới kéo dài cầu thang. Cầu thang hai bên, điêu khắc phức tạp tinh tượng đồ án, mỗi một viên tinh thần đều khảm nạm lấy màu ám kim kim loại khảm phiến, tại u ám bên trong hiện ra hào quang nhỏ yếu. Hắn chậm rãi đi vào, tiếng bước chân tại vách đá ở giữa tiếng vọng. Càng đi xuống, không khí càng lạnh, phản phất tiến nhập một tòa ngủ say ngàn năm băng mộ. Thẳng đến cuối cùng, một đạo băng cửa ngăn trở đường đi. Diệp Vô Trần vươn tay, lòng bàn tay Mô Văn Phủ có chút phát nhiệt, chiếu rọi ra băng trên cửa tinh đồ hình dáng. Hắn nhẹ nhàng ấn lên mặt băng, Mô Văn Phủ tự động điều lấy lúc trước phân tích tinh đồ quy tích, bắt đầu sắp xếp lại băng trên cửa tinh thần sắp xếp. Theo một viên cuối cùng tinh quý vị, băng cửa ầm vang mở ra. Phía sau cửa là một gian to lớn hầm băng, bốn vách tường đều do trong suốt băng tinh cấu thành, trung ương thì đứng lặng lấy một tòa băng quan. Diệp Vô Trần bước nhanh về phía trước, nhìn chăm chú người trong quan tài. Đó là một nữ tử, mặt mày thanh tú, khuôn mặt tan tưởng, sinh ra kẽ hở cài lấy một chi băng tinh phát châm, cùng Vân Sơ Giao Châu mang cực kỳ tương tự. Mẫu thân hắn thấp giọng đều. Băng quan trên vách ngoài che kín lít nha lít nhít minh văn, đúng là hắn tại trong huyễn cảnh nhìn thấy những cái kia cổ lao tinh đồ. Hắn đưa tay đụng vào mặt băng, Mô Văn Phủ trong nháy mắt của mình, tinh đồ từng cái sáng lên, văn tự dần dần hiện hiện. "Ta tiên Diệp Biển Nhi, từng vì sơ đại thiên đạo chi tử. Đoạ thần dáng lâm này, ta lấy tự thân làm tế, phong ấn ý nghĩa trí. Nếu ngươi là ta huyết mạch truyền lại, xin nhớ kỹ, thôn thiên phệ địa văn cũng không phải là người rửa, mà là phá cục chi triệt. Chỉ có Bích Thủy Linh Đồng cùng ngươi cộng hưởng, mới có thể tỉnh lại chân tướng." Diệp Vô Trần đứng tại chỗ, thật lâu chưa từng động đậy. Thì ra là thế. Hắn không phải ngẫu nhiên thức tỉnh thôn thiên vệ địa văn, cũng không phải trong lúc vô tình thu hoạch được mô văn năng lực. Hắn là được tuyển chọn, là mẫu thân dùng sinh mệnh đổi lấy kết quả. Mà Vân Sơ Giao, hắn đột nhiên quay người, hướng mật đạo bên ngoài chạy đi. Nhất định phải tìm tới nàng. Hầm băng bên ngoài, phong tuyết vẫn như cũ lạnh thấu xương. Diệp Vô Trần thân ảnh tại trong gió tuyết phi nhanh, góc áo tung bay, lọn tóc kết xương. Sau lưng, trong quan tài băng minh văn còn tại phát sáng, một hàng chữ cuối cùng dần dần rõ ràng, khi tinh độ phản chế, trấn giới gây dựng lại thời điểm, chính là đoạ thần trở về thời khắc. Hắn nghe không được câu nói này, nhưng hắn biết, thời gian không nhiều lắm. Chương 296, thân thể chi mê máy móc cộng minh. Chương 296, thân thể chi mê máy móc cộng minh. Trong gió tuyết, Diệp Vô Trần thân ảnh như một đạo lưỡi dao vạch phá đêm lạnh. Hắn chạy vội tại băng phong trên đường núi, trong khi hô hấp xương trắng ngưng kết thành xương, đầu ngón tay khấu chặt mô văn phủ, viên phủ văn kia tại lòng bàn tay của hắn có chút nóng lên, phảng phất cảm ứng được cái gì. Phía trước, tế đàn hình dáng dần dần hiện hiện ở tuyết mạc bên trong, có ánh sáng màu máu từ trận nhãn xông thẳng tới chân trời, đem mây đen xé rách ra một đạo dữ tợn lỗ hổng. Gió xoáy lấy đá vụn cùng mảnh vụn kim loại xoay tròn lên cao, tại tế đàn trung quanh hình thành một cỗ quỷ dị vòng xoáy, tất cả kim loại đồ vật đều bị hấp dẫn tới, ngay cả bên hông hắn sáo trúc đều phát ra bù bù. Mạc Thiên Cơ thân thể Diệp Vô Trần ánh mắt trầm xuống, bước chân chưa ngừng, trong lòng đã minh bạch, huyết đồ phu đang lợi dụng cơ quan hạch tâm khởi động mới nghi thức. Hắn nhảy lên bia vỡ tàn viên, tránh đi mặt đất vòng xoáy, mượn lực bay lượn đến bên rìa tế đàn. Chỉ gặp huyết đồ phu đứng ở trung ương, trong tay nắm một cây hiện ra hắc quang năng lượng ống dẫn, chính chậm rãi cắm vào thân thể máy móc ngực lỗ khảm. Thân thể kia nằm ngang tại trên trận nhãn, chỗ khớp nối còn lưu lại băng tinh vết tích, hiển nhiên từng bị Vân Sơ giao công kích qua. Người tới được đã quá muộn. Huyết đồ phu thanh âm khàn khàn mà lãnh cốc, bộ này thể xác mới thật sự là hoàn mỹ vật chứa. Diệp Vô Trần không có trả lời, tay phải lặng yên đặt tại bên hông sáo trúc bên trên, linh lực lặng yên lưu chuyển. Mô văn phù tại trong thức hải của hắn cấp tốc phân tích, khóa chặt thân thể máy móc nội bộ năng lượng tiết điểm. Dừng bia khắc theo nét vẽ, khởi động, hắn ở trong lòng quá khẽ. Trong chốc lát, chín khối chấn giới bi hư ảnh hiện lên ở hắn trong tầm mắt, mỗi một khối mặt bia đều chiếu rọi ra thân thể máy móc nào đó một bộ phận cấu tạo. Theo phù văn lấp lóe, hắn bắt được một cái mấu chốt tiết điểm, ở vào xương sống phía dưới ba tấc chỗ một đoạn hạch tâm đường về, chính là kết nối mô văn phù năng lượng mấu chốt đầu mối then chốt. Không thể để cho hắn hoàn thành dung hợp. Diệp Vô Trần đột nhiên bật lên, mũi chân ở trong không khí điểm ra một vòng gợn sóng, thân hình như mũi tên nhào về phía chính giữa tế đàn. Cùng lúc đó, hắn cũng chỉ làm đao, lấy niêm hoa chỉ thức thứ tư quý tích cắt ra hư không, tinh chuẩn đánh trúng trong đám khôi lỗi trước nhất một máy phần cổ khớp nối. Cách. Kim loại đứt gãy tiếng vang lên, khôi lỗi mất đi cân bằng, trung điệp ngã xuống đất, đụng đổ sau lưng hai đài, tuyến phong tỏa xuất hiện lỗ hổng. Hắn thừa cơ lọt vào, đầu ngón tay vẽ ra trên không trung tinh đồ quý tích, mô văn phủ đồng bộ kích hoạt, một đạo tinh quang bình chướng trước người triển khai, ngăn cản được huyết độ phu vung tới với đao. Thất tinh quý tích. Đoạn hồn, hắn khẽ quát một tiếng, tinh đồ phù tuyến bỗng nhiên sáng lên, cắt đứt năng lượng ống dẫn cùng thân thể máy móc ở giữa kết nối. Bèn, một trận kịch liệt chấn động, thân thể máy móc ngược toát ra hỏa hoa, mặt ngoài bao trùm tấm kim loại bắt đầu băng liệt, lộ ra bên trong phức tạp bánh răng kết cấu cùng phát sáng linh năng đường ống. Huyết đồ phu nổi giận gầm lên một tiếng, huyết đao quét ngang mà đến, lưới đao những nơi đi qua, không gian lại có vặn vẹo chi thế. Diệp Vô Trần không lùi mà tiến tới, tay trái dẫn động mô văn phù, tay phải năm ngón tay điểm nhẹ, lấy niêm hoa chỉ phối hợp tinh đồ quy tích, tại mặt đất vẽ ra một đạo ngắn ngủi ngăn chặn vòng xoáy phù tuyến. Dừng lại cho ta. Phù tuyến sáng lên, trong nháy mắt áp chế chính giữa tế đàn hấp lực ba động. Hắn nắm lấy cơ hội, túi người lấy tay, bàn tay dán lên thân thể máy móc phần lưng của sống vị trí. Ngay tại tiếp xúc một cái chớp mắt, mô văn phù đống nhiên của mình, một đoạn minh văn hiện lên ở trong thức hải của hắn, cho Vô Trần. Đó là mẫu thân chưa biết. Diệp Vô Trần con ngươi chấn động, trong đầu hiện lên vô số hình ảnh, hồi nhỏ hậu sơn trong rừng trúc vết kiếm, mẫu thân bị độc chết trước sau cùng ánh mắt, nàng trong nhà tù cái kia đạo mơ hồ vết khắc. Nguyên lai, đây hết thảy cũng không phải là ngẫu nhiên. Mẫu thân ngươi huyết đổ phu tựa hồ phát giác được hắn dao động, cười lạnh nói, nàng từng là thiên cơ các trẻ tuổi nhất người chủ trì một trong, tự tay thiết kế bộ này thể xác, chỉ vì hôm nay. Ý miệng. Diệp Vô Trần cắn răng, năm ngón tay đột nhiên đặt tại máy móc trên cổ sống, mô văn phủ bắt đầu điên cuồng hấp thu hoạch tâm số liệu. Xuất hiện ở trong thức hải của hắn nhanh chóng thoáng hiện, bản vẽ, tinh đồ, cấu tạo mô hình, một phòng mã hóa thư tín. Nội dung chỉ hướng thiên cơ phủ không đạo không thất còn có một tờ liên quan tới chư thiên tinh đấu giáp hoàn chỉnh cấu tạo đồ. Đúng lúc này, thân thể máy móc nội bộ truyền đến một trận còi báo động chói tai, tự hủy cơ chế khởi động. Muốn mang đi nó. Huyết đồ phu cười lạnh, vậy liền cùng một chỗ chôn cùng đi. Hắn đột nhiên vung đao, huyết quang tăng vọt, chém thẳng vào Diệp Vô Trần phía sau lưng. Diệp Vô Trần trong mắt hàn quang lóe lên, mô văn phủ trong nháy mắt điều động cấp tinh chuyển hóa công năng, đem máy móc hạch tâm cuối cùng một bộ phận số liệu nuốt vào thức hải, đồng thời dưới chân lui nhanh, khó khăn lắm tránh đi chí mạng một đao. Đi, hắn thấp giọng vừa quát, thân hình vội vàng thối lui đến bên rìa tế đàn, ngón tay nắm chặt mô văn phủ, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Huyết đồ phu cùng thiếu, thân thể máy móc ầm vang nổ tung, mảnh vỡ vang khắp nơi, trên tế đàn trận pháp tùy theo sụp đổ. Toàn bộ mặt đất chấn động kịch liệt đứng lên. Nơi xa, phong tuyết vẫn như cũ gào thét không chỉ, nhưng Diệp Vô Trần ánh mắt lại càng kiên định. Hắn biết, chính mình vừa mới chạm đến, không chỉ là mẫu thân bí mật, càng là thiên cơ các gần tàng nhiều năm chân tướng. Thân thể máy móc triệt để bạo tạc, ánh lửa ngút trời mà lên, đem tế đàn nhuộm thành một mảnh cháy đen. Diệp Vô Trần đứng tại phế tích biên giới, lòng bàn tay chăm chú nắm chặt mô văn phủ, trong thức hải không ngừng vang trở lại đoạn kia minh văn, nếu ngươi đọc đến chỗ này, nói rõ ta đã không còn cách nào thủ hộ ngươi. Đây không phải mẫu thân biết, đây là chính hắn biết. Phản phất đến từ một thời không khác chính mình. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa chân trời. Nơi đó, có một bàn tay cực kỳ lớn chính chậm rãi phá đất mà lên, vân tay cùng chân giới bi phân bố hoàn toàn nhất trí, vang lánh mà cổ lão, mang theo không thuộc về thời đại này cảm giác các bách. Trong gió tuyết, bàn tay kia đường vân một chút xíu rõ ràng. Diệp Vô Trần ngón tay run nhẹ nhẹ, kiếm trong tay trôi dính đầy mảnh vụn cùng vết máu, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Một giây sau, hắn nghe thấy thanh âm của mình, trầm thấp mà kiên định. Ta biết nên làm như thế nào. Hắn quay người cất bước, đạp tuyết mà đi. Phía sau, võ thần tàn khu bàn tay to lớn chính chậm rãi nâng lên, cái thứ nhất ngón tay nhẹ nhàng đống lúc đích, Chương 297, thủ ấn chân tướng huyết lệ phá cục. Chương 297, thủ ấn chân tướng huyết lệ phá cục. Bụi tuyết chưa ngừng, Diệp Vô Trần ý thức cũng đã rơi vào một mảnh hỗn độn. Hắn phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình kéo lấy, rơi vào sâu không thấy đáy ký ức vòng xoáy. Phong tuyết, ánh lửa, thân thể máy móc hài cốt, huyết đổ phu cùng thiếu, hết thảy đều đang nhanh chóng đi xa. Thay vào đó là một gian mở tối thách thất, trên vách tường khắc đầy tinh mịn tinh đồ cùng võ đạo đường vân, trung ương lặng lặng đứng lặng lấy một cái thân ảnh mơ hồ. Đó là mẫu thân. Mẹ hắn vô ý thức gọi ra âm thanh, thanh âm lại tại trong cổ cứng đờ ra đó. Không phải là bởi vì bị thương, mà là bởi vì hắn nhìn thấy, mẫu thân không quay đầu lại, bóng lưng của nàng trực tiếp như trước, lòng bàn tay dán một mặt băng lãnh kim loại vách tường tấm, đó chính là hắn vừa mới đụng vào qua cơ quan hạch tâm. Huyễn cảnh bỗng nhiên bật mèo, một đạo thanh âm trầm thấp tại hắn sâu trong thức hải vang lên, ngươi cho rằng ta là vì ngươi hy sinh. Diệp Vô Trần con ngươi chấn động, đột nhiên lui lại một bước, lại phát hiện hai chân giống như là bị lực lượng nào đó đóng đinh tại nguyên chỗ. Ngươi nhất định phải tự tay đánh vỡ đây hết thảy. Câu nói này như sấm bên tai, quanh quẩn ghé vào lỗ tai hắn, ngay sau đó, mẫu thân ảnh bắt đầu vỡ vụn, hóa thành vô số ánh sao lấp lánh, tiêu tán tại trong tinh đồ. Cả tòa thạch thất cũng bắt đầu sụp đổ, gạch đá chóc từng mảng, linh văn dập tắt, duy chỉ có mặt kia kim loại vách tường tấm vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng, phía trên hiện ra một nhóm minh văn, nếu ngươi đọc đến chỗ này, nói rõ ta đã không còn cách nào thủ hộ ngươi. Đây không phải lần thứ nhất nhìn thấy đoạn này nói. Hắn tại trong hiện thực gặp qua, cũng ở trong mơ nghe qua vô số lần. Nhưng bây giờ, hắn rốt cuộc minh bạch, đây không phải mẫu thân lưu lại chữ viết, đây là chính hắn viết, đến từ một thời không khác chính mình. Huyễn cảnh triệt để pha toái, Diệp Vô Trần đột nhiên mở mắt, thế giới hiện thực đau đớn trong nháy mắt đánh tới. Ngực im lìm giống như đè ép một tảng đá lớn, tứ chi bủn rủn vô lực, ý thức vẫn có chút hoảng hốt. Nhưng hắn trước tiên cảm giác được Vân Sơ giao khí tức, cực yếu. Nàng nằm tại tế đàn phế tích biên giới, dưới thân tích một mảnh đỏ sậm, băng tinh hộ thuẫn sớm đã vỡ tan, ngực cắm một cây một nửa đứt gãy băng chùy, chính theo hô hấp có chút rung động. Sắc mặt của nàng trắng bệch như tờ giấy, lông mi run rẩy, bờ môi khô nước, lại vẫn chăm chú nắm chặt cổ tay của hắn, không muốn buông ra. Đừng ngủ. Diệp Vô Trần thấp giọng nói, ngón tay run rẩy đặt tại nàng nguyện mạch bên trên, yếu ớt nhảy lên để trong lòng của hắn siết chặt, chịu đựng, ta mang ngươi rời đi. Nhưng thời khắc này tế đàn đã không bình tĩnh. Huyết Đồ Phu đứng tại địa vỡ ở giữa, trên mặt mang theo mặt nạ đồng xanh đã vỡ vụn, lộ ra một đôi con mắt màu đỏ tươi mắt. Trong tay hắn nắm cây kia đứt gãy năng lượng ống dẫn, chính từng bước một đi hướng Mặc Thiên Cơ tàn phá thể xác. Ngươi cho rằng dạng này liền kết thúc? Huyết Đồ Phu cười lạnh, một cước dẫm tại cơ quan hạch tâm phía trên, phát ra tiếng cọ sát chói tai, bộ này thể xác mới thật sự là chìa khóa. Diệp Vô Trần cắn răng, dáng chống đỡ lấy đứng lên, tay phải ấn tại bên hông sáo trúc bên trên, mô văn phủ tại trong thức hải của hắn chậm rãi hiện hiện. Nhưng mà, nó không còn như dĩ vang giống như ổn định, mà là hiện ra nhàn nhạt hắc quang, tựa hồ nhận lấy một loại nào đó ô nhiễm. Linh cảnh đầu ảnh khởi động, hắn khẽ quát một tiếng, cưỡng ép thôi động công năng. Trong chốc lát, một đạo hư ảo tinh đồ từ lòng bàn tay của hắn triển khai, chiếu rọi ở trên tế đàn. Tinh mang lấp lóe, đem Huyết Đồ Phu động tác ngắn ngủi dừng lại. Đi, hắn quay người nào về phía Vân Sơ Giao, một tay đỡ lấy vai của nàng, một tay thăm dò vào trước ngực nàng vết thương, đầu ngón tay quấn quanh lấy linh lực màu đen vòng xoáy, y đồ đem băng truy rút ra. Nhưng vừa mới đụng vào, Vân Sơ Giao thân thể liền run lẩy bẩy, một ngụm máu tươi phun tại hắn đầu vai. Đừng động, nàng suy yếu nói, thanh âm cơ hồ nghe không được, băng phách. Đã. Hao hết Diệp Vô Trần trong mắt lóe lên một vòng thấu ý, năm ngón tay thu nạp, móng tay thật sâu bóp tiến lòng bàn tay. Chống đỡ hắn cắn răng, ta sẽ không để cho người chết. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía còn tại dãy rủa cơ quan thân thể, trong đầu hiện ra trong huyễn cảnh mẫu thân câu nói sau cùng, ngươi nhất định phải tự tay đánh vỡ đây hết thảy. Hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, sau đó mở ra, ánh mắt kiên định. Linh đồng cộng minh, hắn thấp giọng nói. Tiếp theo một cái chớp mắt, bích thủy linh đồng ba động tràn vào thức hải của hắn, một bức tranh hiện hiện, tinh đồ quy tích, trấn giới bi phân bố, năng lượng tiết điểm, cơ quan cấu tạo. Tất cả tin tức giống như thủy triều vào tới. Hắn thấy được mẫu thân lưu lại cuối cùng mật mã. Thì ra là thế, hắn thì thào, lập tức đống nhiên phát tay, đem mô văn phủ bên trong bi văn năng lượng rót vào Vân Sơ Giao thể nội. À, nàng rên rỉ thống khổ một tiếng, thân thể kịch liệt run rẩy, nhưng hai con ngươi lại đột nhiên sáng lên, phản chiếu ra bóng ánh khắp nơi tinh đồ. Ngươi làm cái gì? Nàng gian nan mở miệng. Ta đem ngươi biến thành chìa khóa. Diệp Vô Trần nói khẽ, lập tức ôm lấy nàng, thân hình lóe lên, lướt về phía cơ quan thân thể vị trí hạch tâm. Huyết Đồ Phu rốt cục tránh thoát tinh đồ trói buộc, giống giận vung đao bổ tới. Diệp Vô Trần không có tránh, cũng không có đánh trả, chỉ là đưa bàn tay dán tại cơ quan thân thể cổ sống chỗ môi nối, thấp giọng thì thầm, chấn giới bi, khởi động lại. Trong chốc lát, toàn bộ tế đàn chấn động, còn sót lại bia ảnh hiện lên ở không trung, sắp xếp thành bắt đầu thất tinh hình dạng, một đạo phù văn cổ xưa quang mang từ trên trời giáng xuống, bao phủ lại cơ quan thân thể. Người điên rồi sao? Huyết Đồ Phu gầm thét, thân ảnh bị quang mang bước lui mấy bước. Diệp Vô Trần không có trả lời, hắn chỉ là cầm thật chặt Vân Sơ Giao tay, nhìn xem tinh đồ xoay chậm chậm, bi văn dần dần sáng lên. Mẫu thân, ngươi đã nói ta sẽ đích thân đánh vỡ đây hết thảy. Vâng. Năng lượng to lớn trùng kích quét sạch toàn trường, Huyết Đồ Phu bị tung bay ra ngoài, trùng điệp đâm vào trên bia vỡ. Cơ quan thân thể mặt ngoài hiện ra một tầng ngân lam ánh sáng màu huy, phảng phất một lần nữa thức tỉnh. Diệp Vô Trần khỏe miệng tràn ra một tia tơ máu, nhưng hắn không có buông tay, thẳng đến cuối cùng một viên tinh đồ phù văn quý vị. Sau đó, hắn từ từ ngã quỵ trên mặt đất, trong ngực người cũng đã mất đi ý thức. Chính giữa tế đàn, một đạo mới hào quang ngút trời mà lên, nối thẳng thương cùng. Mà tại quang mang kia cuối cùng, một cái to lớn vô cùng bàn tay chính chậm rãi rơi xuống. lòng bàn tay thình lình in một viên quen thuộc cân ký, thôn thiên phệ địa văn. Chương 298, áo giáp thiên uy chạy thoát. Chương 298, áo giáp thiên uy chạy thoát. Bụi tuyết bay tán loạn, tế đàn cho tàn trong gió phiêu tán. Diệp Vô Trần trong ngực Vân Sơ giao khí tức yếu ớt, ngực cây kia đứt gãy băng truy theo mỗi một lần hô hấp rung động nhẹ nhẹ, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ xâm nhập trái tim. Hắn không có thời gian do dự, tay phải ấn tại bên hông sáo trúc bên trên, mô văn phủ tại trong thức hải có chút rung động, chưa hoàn toàn khôi phục linh lực ba động để hắn chau mày. Địa cung chỗ sâu truyền đến tiếng oanh minh, vách đá bắt đầu rạn nứt, đá vụn rơi lạ chã. Huyết đổ phu khí tức tuy bị đẩy lui, nhưng này cỗ huyết tinh sát ý vẫn tại tới gần. Đi, hắn thấp giọng nói, ôm lấy Vân Sơ Dao, mũi chân điểm nhẹ, lướt qua đầy đất bừa bộn. Cơ quan thân thể tàn phá hạch tâm còn tại tỏa sáng, một đạo màu u lam quang ngấn từ nó lồng ngực tràn ra, ở trong không khí vạch ra một đầu đốn lượn uy tích, như là một loại nào đó chỉ dẫn. Diệp Vô Trần ánh mắt ngưng tụ, bước chân chưa ngừng, cũng đã khóa chặt đạo lam quang kia phương hướng. Hắn tay trái đỡ lấy Vân Sơ Dao vai, tay phải năm ngón tay tại trong tay áo lặng yên kết ấn. Thôn Thiên Phệ Địa Văn tại hắn bả vai trái xương chỗ chậm rãi hiện hiện, linh lực màu đen như vòng xoáy giống như quấn quanh đầu ngón tay. Hắn nhất định phải duy trì thể nội linh lực cân bằng, nếu không có chút mất khống chế, liền sẽ khiên động Vân Sơ Dao thể nội băng phách năng lượng, khiến nàng thương thế chuyển biến xấu. Địa cung chấn động kịch liệt, một đạo cự thạch trầm vang đập xuống, đem bọn hắn sau lưng thông đạo đóng chặt hoàn toàn. Diệp Vô Trần thân hình lóe lên, trốn vào bên trái hành lang, dưới chân trượt đi, cơ hồ té ngã. Hắn cắn răng ổn định thân hình, cảm nhận được Vân Sơ Dao tay không lực rủ xuống, đầu ngón tay băng lãnh, không thể kéo dài được nữa. Hắn bước nhanh, dọc theo lam quang quý tích ghé qua, mỗi một bước đều dẫm tại sụp đổ biên giới. Lối đi phía trước dần dần biến hẹp, trong không khí tràn ngập một cỗ cổ xưa kim loại dị vị. Đột nhiên, lam quang nhất chuyển, xông thẳng lên vương. Diệp Vô Trần ngẩng đầu, chỉ gặp một khối chấn giới bi lẳng lặng phiêu phù ở giữa không trung, bi văn lúc sáng lúc tối, phản phất tại hô hấp. Trong lòng của hắn chấn động. Tấm biên này là hoàn chỉnh, không giống với trước đó những cái kia không trọn vẹn, phá toái chấn giới bi, nó toàn thân không tổn hao gì, mặt ngoài khắc rõ phức tạp tinh đồ cùng võ đạo đường vân, ẩn ẩn tản mát ra một loại làm người sợ hãi bí áp. Mà càng quỷ dị chính là, khi ánh mắt của hắn chạm đến bia thân lúc, trong đầu lại hiện ra một tia quen thuộc cảm ứng, phảng phất tấm bia này đang đợi hắn. Nhưng hắn không có khả năng dừng lại. Vân Sơ Giao tình huống đã không dung trì hoãn. Hắn cố nén quyết tâm đầu quần quật nghi vấn, tiếp tục tiến lên. Nhưng lại tại hắn bước ra bước thứ ba lúc, vi văn đột nhiên sáng lên, một đạo vô hình ba động đảo qua toàn thân, thể nội thôn thiên phệ địa văn trong nháy mắt bạo động, linh lực màu đen không bị khống chế tuôn hướng toàn thân. Đáng chết, hắn gầm nhẹ một tiếng, cưỡng ép áp chế linh văn vận chuyển, lại cảm thấy đau đớn một hồi từ lưng truyền đến, phảng phất có người dùng đao tại cạo xương. Vân Sơ Giao cũng tại lúc này phát ra kêu đau một tiếng, khóe miệng lần nữa chảy ra tơ máu. Diệp Vô Trần tâm thần run lên, lập tức khởi động Mô Văn Phủ, nếm thử phong ấn chấn giới bi tiết ra ngoài năng lượng ba động. Nhưng mà, Mô Văn Phủ vừa mới triển khai, liền bị bi văn lực lượng xé rách một góc, linh lực hỗn loạn ở giữa, trước mắt hắn cảnh tượng đột nhiên biến hóa. Trong tấm hình, một tên thiếu niên cầm trong tay trường kiếm, dưới chân là một tòa ngay tại sơn phong sụp đổ. Trước mặt hắn đứng đấy một cái mang mặt nạ đồng xanh thân ảnh phía sau, chín tòa kình thiên trụ lớn chính chậm rãi sụp đổ. Thiếu niên một kiếm đánh xuống, mặt nạ vỡ vụn, lộ ra một đôi con mắt màu đỏ tươi. Người cuối cùng cũng sẽ bị thôn vệ người kia gào thét, thân thể bị kiếm khí chém thành hai nửa, hóa thành hắc vụ tiêu tán. Hình ảnh im bặt mà dừng. Diệp Vô Trần đỗng nhiên mở mắt ra, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn thở hào hẹn, ngón tay không tự giác nắm chặt, cơ hồ muốn bóp tiến lòng bàn tay. Tên thiếu niên kia là ai? Hắn tại sao lại tại trần giới bi trong trí nhớ thấy cảnh này? Thứ chín địa, vì ngươi mà sinh. Bi văn một hàng chữ cuối cùng tại hắn trên võng mạc lưu lại mấy giây, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hắn hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, không tiếp tục để ý khối kia quỷ dị chân giới bi, tiếp tục hướng phía trước đi nhanh. Lam quang còn tại dẫn đạo, phía trước lối ra mơ hồ có thể thấy được. Nhưng mà, đúng lúc này, Vân Sơ Giao đột nhiên mở miệng, thanh âm cực nhẹ, "Băng Ly." Không phải địch nhân Diệp Vô Chân bước chân dừng lại, túi đầu nhìn nàng, lại phát hiện nàng vẫn ở vào trạng thái hôn mê, bờ môi chỉ là rất nhỏ rung động, cũng không chân chính thanh tỉnh. Nhưng nàng lời mới vừa nói, trong lòng của hắn nổi lên gợn sóng, lại không kịp suy nghĩ sâu xa. Địa cung chấn động càng kịch liệt, toàn bộ thông đạo đều tại đổ sụp, đá vụn như mưa rơi xuống. Hắn cắn răng, đột nhiên bật lên, tránh đi đỉnh đầu nện xuống sàn ngang, lúc rơi xuống đất mũi chân trượt đi, kém chút ngã vào phía trước hố sâu. Chống đỡ hắn nói khẽ với trong ngực Vân Sơ Giao nói, đồng thời đưa tay thăm dò vào trong tay áo, lấy ra một viên mô văn phủ, rót vào linh lực kích hoạt. Linh cảnh đầu ảnh, 3 giây. Trong chốc lát, không gian phảng phất bị đông cứng, đá vụn lơ lửng, không khí ngưng trệ. Hắn thừa cơ bay vọt mà ra, xông ra cuối thông đạo, rơi vào một mảnh đất trống trải. Mặt đất do thanh kim lót đá thành, trung ương đứng sừng sững lấy một tòa cổ xưa thạch đài, trung quanh tán lạc mấy cỗ sớm đã phong hóa thi hải. Nơi xa, Mạc Thiên Cơ thân thể máy móc hạch tâm bộ kiện còn tại phát sáng, lam quang như mạch lạc giống như kéo dài đến địa cung một chỗ khác. Diệp Vô Trần không có dừng lại, thuận lam quang tiếp tục tiến lên. Hắn biết, đây không phải điểm cuối cùng, mà là một cái khác bắt đầu. Mà tại phía sau hắn, khối kia độc lập trôi nổi trần giới bi, rốt cục chậm rãi chìm vào trong bóng tối, vi văn lấp loe không yên, phảng phất tại chờ đợi một lần thức tỉnh. Cước bộ của hắn kiên định, trong mắt quang mang trầm tĩnh. Mẫu thân lưu lại mật mã, hắn đã tìm được một bộ phận. Mà bây giờ, hắn muốn dẫn lấy Vân Sơ Giao, sống mà đi ra đi. Chương 299 Hoàng Lăng Thăng Thiên Tây Mạc Chi dẫn chương 299, Hoàng Lăng Thăng Thiên Tây Mạc Chi dẫn thanh kim đất đá mặt hiện ra u lanh ánh sáng, Diệp Vô Trần bước chân chưa ngừng, lại tại bước vào mảnh gò đất này sát na có chút dừng lại. Trong ngực Vân Sơ Giao khí tức yếu ớt, ngực cây kia đứt gãy băng chùy đã không còn rung động, phảng phất ngay cả tim đập của nàng đều bị thời gian đông kết. Hắn không có thời gian do dự, tay trái khẽ vuốt qua nàng tay lạnh như băng cổ tay, đầu ngón tay lướt qua một tầng xương mỏng giống như băng phách năng lượng, lập tức cấp tốc rút ra một viên mô văn phủ. Lá bùa tại lòng bàn tay của hắn chậm rãi triển khai, trong thức hải hiện ra một sợi quen thuộc linh lực ba động, đó là trấn giới bi năng lượng tàn ảnh, còn chưa hoàn toàn tan đi. Chống đỡ hắn thấp giọng nói, thanh âm thấp đủ cho cơ hồ nghe không được. Sau lưng thông đạo đã đổ sụp, đá vụn như mưa rơi xuống, trong không khí tràn ngập kim loại cùng hàn băng xen lẫn khí tức. Nơi xa, Mạc Thiên Cơ thân thể máy móc hạch tâm còn tại phát sáng, lam quang như mạch lạc giống như kéo dài đến địa cung một chỗ khác, phảng phất một loại nào đó chỉ dẫn. Hắn cắn răng, dưới chân một chút, thân hình lướt lên, tránh đi đỉnh đầu nện xuống sàng ngang, lúc rơi xuống đất mũi chân hơi trượt, suýt nữa ngã vào phía trước hố sâu. Linh cảnh đầu ảnh, 3 giây. Trong chốc lát, không gian phảng phất bị đông cứng, đá vụn lơ lửng, không khí ngưng trệ. Hắn thừa cơ bay vọt mà ra, xông ra cuối thông đạo, rơi vào một mảnh đất trống trải. Mặt đất do thanh kim lót đá thành, trung ương đứng sừng sững lấy một tòa cổ xưa thạch đài, trung quanh tán lạc mấy cỗ sớm đã phong hóa thi hải. Nơi xa, Mạc Thiên Cơ thân thể máy móc hạch tâm bộ kiện còn tại phát sáng, lam quang như mạch lạc giống như kéo dài đến địa cung một chỗ khác. Diệp Vô Trần không có dừng lại, thuận lam quang tiếp tục tiến lên. Hắn biết, đây không phải điểm cuối cùng, mà là một cái khác bắt đầu. Mà tại phía sau hắn, khối kia độc lập trôi nổi trấn giới bi, rốt cục chậm rãi chìm vào trong bóng tối, vi văn lấp loé không yên, phảng phất tại chờ đợi một lần thức tỉnh. Cước bộ của hắn kiên định, trong mắt quang mang trầm tĩnh. Mẫu thân lưu lại mật mã, hắn đã tìm được một bộ phận. Mà bây giờ, hắn muốn dẫn lấy Vân Sơ Giao, sống mà đi ra đi. Thạch thất chỗ sâu, tia sáng lờ mờ, chỉ có viên kia ký ức thủy tinh nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung, mặt ngoài lưu chuyển lên tinh xa giống như điểm sáng. Diệp Vô Trần đứng tại thủy tinh trước, cau mày. Thời gian không đủ, hắn thấp giọng nói. Vân Sơ Giao tựa ở hắn đầu vai, sắc mặt tái nhợt, bờ môi hiện xanh. Nàng băng phách chi lực đã bị tiêu hao hầu như không còn, nếu không có thể nội còn lưu lại một tia bích thủy linh đồng bản nguyên, chỉ sợ sớm đã hôn mê bất tỉnh. Ta đến ổn định tốc độ thời gian trôi qua, nàng suy yếu nói, nâng lên tay run rẩy chỉ, vẽ ra trên không trung một đạo màu băng lam đường vòng cung. Trong chốc lát, cả tòa thạch thất không khí phảng phất ngưng kết, ngay cả ánh nến đều đình chỉ lăn lư. Diệp Vô Trần gật đầu, đưa bàn tay dán lên ký ức thủy tinh, thôn thiên phệ địa văn bên vai trái hiện hiện, linh lực màu đen quấn quanh đầu ngón tay, chậm rãi rót vào thủy tinh nội bộ. Hình ảnh đột nhiên thoáng hiện. Đêm tối phía dưới, một tên lão giả mặc bạch bào cầm trong tay la bàn, nhìn lên thương cung, trong miệng tự lẩm bẩm, mệnh cách giao hòa, nhân quả luân hồi. Một thế này, hắn nhất định phải tự tay chặt đứt công xiềng. Sau một khắc, hình ảnh đổi biến. Một tên thiếu niên đứng ở đỉnh núi, trường kiếm trong tay trực chỉ cửu thiên, phía sau chín đạo kình thiên trụ lớn ầm vang sụp đổ. Huyết vụ tràn ngập, mặt nạ vỡ vụn, lộ ra một đôi con mắt màu đỏ tươi. Người cuối cùng cũng sẽ bị thôn vệ, hình ảnh im bặt mà dừng. Diệp Vô Trần bỗng nhiên thu tay lại, hô hấp dồn dập, cái trán thấm ra mồ hôi lạnh. Mỗi hấp thu một đoạn ký ức, hắn đều có thể cảm giác được rõ ràng tự thân khí huyết trôi qua, phảng phất có một bàn tay vô hình ngay tại rút đi tuổi thọ của hắn. Hai đoạn ký ức, hai năm thọ nguyên, hắn thấp giọng nói, ngữ khí bình tĩnh, nhưng trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Còn có thể chống bao lâu? Vân Sơ Giao hỏi, thanh âm yếu ớt. Không biết hắn lắc đầu, nhưng nhất định phải tiếp tục. Nàng trầm mặc một lát, đột nhiên đưa tay đè lại cổ tay của hắn, ánh mắt kiên định, ta tới giúp ngươi ổn định tốc độ thời gian trôi qua. Không được. Diệp Vô Trần lập tức cự tuyệt, thương thế của ngươi quá nặng, lại dùng giải sẽ nhịn không được. Vậy liền nhanh chút, nàng nhìn xem hắn, đáy mắt chiếu ra một vòng băng lam, ta sẽ không để cho một mình ngươi gánh chịu những này. Diệp Vô Trần ngơ ngẩn, hầu kết bóng núc nhích qua một cái, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu. Lần nữa đưa bàn tay dán lên ký ức thủy tinh. Lần này, hình ảnh so trước đó càng thêm hỗn loạn, quang ảnh giao thoa ở giữa, lại hiện ra một cái thân ảnh quen thuộc, nữ tử người mặc trắng thuần quần áo, manh mối dịu dàng, đang cùng một cái thân ảnh mơ hồ đối thoại. Ngươi xác định, hắn sẽ trở thành người phá cục. Hắn là lựa chọn duy nhất, có thể giá quá lớn. Vận mệnh từ trước tới giờ không giảng công bằng. Hình ảnh kịch liệt bặm mẻo, phản phất có người tại cưỡng ép xóa đi đoạn ký ức này. Diệp Vô Trần chấn động trong lòng, cưỡng ép ổn định linh lực lưu động, mô văn phủ tại trong thức hải của hắn chấn động kịch liệt, ý đồ phân tích đoạn tin tức này. Đó là mẫu thân của ta, hắn thì thào. Vân Sơ Giao cũng nhìn thấy, ánh mắt trong nháy mắt ngưng kết. Đúng lúc này, toàn bộ thạch thất đột nhiên chấn động, một cỗ mãnh liệt lực đẩy từ trong thủy tinh bộc phát, đem hai người đồng thời đẩy lui mấy bước. Nguy rồi. Diệp Vô Trần biến sắc. Thời gian đông kết hiệu quả bắt đầu sụp đổ, không khí một lần nữa lưu động, dưới ánh nến, đá vụn rơi xuống. Chúng ta nhất định phải lập tức rời đi nơi này, hắn giữ chặt Vân Sơ Giao tay, chuẩn bị rút lui. Nhưng lại tại bọn hắn xoay người trong nháy mắt, Mạc Thiên Cơ thân thể máy móc đột nhiên mở mắt, bộ vị trọng yếu sáng lên quang mang u lam, cánh tay máy chậm rãi nâng lên. Các ngươi nhìn thấy chính là đọa thần cố ý lưu lại nó mở miệng, thanh âm khàn khàn mà lạ lẫm, phảng phất bị thứ gì ăn mòn. Lời còn chưa dứt, nơi trọng yếu đông nhiên hiện ra một đạo quỷ dị ấn ký, đen như mực, ẩn ẩn tản mát ra khí tức làm người sợ hãi. Diệp Vô Trần con ngươi co rụt lại, tay phải bản năng nắm chặt bên hông sáo trúc, đầu ngón tay quanh quẩn lên vòng xoáy màu đen. Chúng ta, chúng kế. Vân Sơ Giao nhẹ giọng hỏi. Mạc Thiên Cơ thân thể đột nhiên chấn động, trong hốc mắt bắn ra một đạo lam quang, bay thẳng ký ức thủy tinh. Thủy tinh mặt ngoài trong nháy mắt nổ tung, mảnh vỡ văng khắp nơi, hóa thành vô số điểm sáng phiêu tán. Cảnh cáo. Cảnh cáo thân thể máy móc phát ra còi báo động chói tai, hệ thống xâm lấn. Đoạ thân ý thức thẩm thấu. Khởi động khẩn cấp phong tỏa chương trình. Diệp Vô Trần cùng Vân Sơ Giao lẫn nhau, đều là từ đối phương trong mắt nhìn ra thật sâu kiêng kỵ. Làm sao bây giờ? Nàng hỏi. Diệp Vô Trần trầm mặc một lát, chậm rãi phun ra một câu, bất kể là ai bày bẫy dập, ta đều đã dẫm vào đi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái kia đạo quang mang u lam dần dần dập tắt thân thể máy móc, ánh mắt trầm tĩnh như nước. Sau đó, chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước. Thạch thất chỗ sâu, một cánh cửa chậm rãi mở ra, phía sau cửa là một đầu thông hướng không biết cầu thang. Diệp Vô Trần ôm lấy Vân Sơ Dao, cất bước đi vào trong đó. Sau lưng, hết thảy trở nên yên lặng. Chương 300, kẻ nước điểm ác chương cuối điểm báo chương 300, kẻ nước điểm ác chương cuối điểm báo thanh kim đá bể phiến trên không trung chậm rãi phiêu tán, Diệp Vô Trần trong ngực Vân Sơ Dao hô hấp yếu ớt, lực băng truy đã không còn rung động. Hắn không quay đầu lại, bước chân kiên định bước vào cái kia phiến mở ra môn hộ, phía sau là dần dần trở nên yên lặng thạch thất. Môn hộ đằng sau là một mảnh hoàn toàn khác biệt thế giới. Cùng phong lôi cuốn lấy toái tuyết gào thét mà đến, giữa thiên địa phảng phất chỉ còn lại vô tận hắc ám cùng băng lãnh. Diệp Vô Trần vô ý thức nắm chặt cánh tay, đem Vân Sơ Dao hộ đến càng chặt chút. Mặc Thiên Cơ thân thể máy móc còn sót lại hạch tâm tại hắn vai bên cạnh khẽ chấn động, lang quang yếu ớt, lại còn tại kiên trì phát ra chỉ dẫn. Đây là địa phương nào? Hắn thấp giọng tự nói, thanh âm bị phong bạo xé rách, cơ hồ nghe không được. Hắn cấp tốc liếc nhìn bốn phía, xác nhận chính mình cũng không rời đi bắc cảnh khu vực, trong không khí tràn ngập quen thuộc hàn ý cùng linh lực ba động, chỉ là nơi này năng lượng lưu động cực kỳ hỗn loạn, giống như là có lực lượng nào đó cưỡng ép xé rách không gian kết cấu. Mô Văn Phủ phân tích hoàn cảnh, hắn tâm niệm khẽ động, trong thức hải lập tức hiện ra bôi đen màu vàng linh văn quy tích. Mô Văn Phủ chậm rãi triển khai, hấp thu chung quanh mỏng manh mà hỗn loạn linh lực chảy. Một lát sau, tinh đồ hiện hiện, nhưng mà vị trí trung ương lại xuất hiện một cái như lỗ đen lỗ hổng, như là bị người dùng lưỡi dao sinh sinh quét đi một khối. Diệp Vô Trần con người hơi co lại. Đây không phải tự nhiên hình thành trống rỗng, là ai ra tay? Hắn đang muốn tiếp tục dò xét, đột nhiên phát giác được một cỗ dị dạng khí tức từ đỉnh đầu truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một đạo đen như mực xúc tu chính chậm rãi từ trong khe không gian nô ra, vặn bẹo nhúc nhích, tản mát ra làm cho người buồn nôn mùi hôi thối. Coi chừng, hắn đột nhiên quay người, một cước đạp đất, mượn lực nhảy ra mấy trượng. Xúc tu đập xuống chỗ, mặt đất trong nháy mắt sụp đổ, hình thành một cái sâu không thấy đáy lỗ thủng. Diệp Vô Trần không kịp thở dốc, liền gặp càng nhiều xúc tu từ trong cái khe tuôn ra, giống mạng nhện lan tràn ra. Thứ này, không phải Huyền Tuật, hắn thấp giọng nói, ngón tay khẽ đuốt bên hông sáo trúc, linh lực màu đen vòng xoáy tại đầu ngón tay lặng yên ngưng tụ. Mô Văn Phủ tại trong thức hải của hắn chấn động kịch liệt, tựa hồ cảm ứng được một loại nào đó cổ lao võ kỹ khí tức. Trong lòng hắn chấn động, lập tức ý thức được những xúc tu này cũng không phải là trống rông xuất hiện, mà là một loại nào đó viễn cổ phong ấn bị đánh phá sau vật tàn lưu. Chẳng lẽ nơi này là chấn giới bi một bộ phận? Hắn không kịp ngâm nghĩ nữa, xúc tu đã đánh tới. Hắn xoay người né tránh, đồng thời đưa tay vạch ra một đạo niêm hoa chỉ khí kình, ý đồ bức lui bọn chúng. Đầu ngón tay quang mang lóe lên, một đạo màu trắng bạc chỉ kình phá không mà ra, trực kích gần nhất một cây xúc tu. Xúc tu trong nháy mắt cứng đờ, mặt ngoài hiện ra lít nha lít nhít vết dạng, sau đó ầm vang nổ tung, hóa thành vô số hắc vụ phiêu tán. Còn không chờ hắn thở phào, càng nhiều xúc tu đã tới gần. Không có khả năng lại mang xuống, hắn cắn răng, tay trái cấp tốc lấy ra một viên mô văn phủ, linh cảnh đầu ảnh, khởi động. Trong chốc lát, thời gian phảng phất ngưng trệ, xúc tu động tác trở nên chậm chạp, thậm chí hoàn toàn đứng im. Diệp Vô Trần nắm lấy cơ hội, ôm lấy Vân Sơ Dao, hướng trung tâm phong bạo chạy gấp mà đi. Nơi đó có một tòa trôi nổi băng điêu thế giới, nhẹ nhàng trôi nổi tại bạo phong nhãn bên trong, phảng phất tại chờ đợi hắn đến. Băng điêu thế giới mặt ngoài hiện ra yếu ớt phật quang, cùng nghiêm hoa chỉ khí tức sinh ra của mình. Hắn mơ hồ cảm giác được, ở trong đó cất giấu thứ gì trọng yếu. Trước mang nàng đi vào trong lòng của hắn tính toán, không ngừng bước. Ngay tại hắn lúc sắp đến gần băng điêu thế giới lúc, một bóng người từ phong bạo chỗ sâu hiện ra, chính là Mặc Thiên Cơ thân thể máy móc. Nó chẳng biết lúc nào khôi phục một chút động lực, bộ vị trọng yếu lam quang lấp lóe, chỉ hướng băng điêu thế giới phương hướng. Bên kia có cái gì đang chờ ngươi? Thanh âm của nó khàn khàn, đứt quãng. Diệp Vô Trần không có hỏi nhiều, ổn Vân Sơ Dao xông vào băng điều thế giới. Vừa bước vào kết giới phạm vi, hắn liền cảm nhận được một cỗ ôn hòa lực lượng bao khỏa toàn thân, linh lực trong cơ thể hỗn loạn cũng dần dần bình phục. Băng điều thế giới nội bộ rộng lớn không gì sánh được, trung ương đứng lặng lấy một tòa óng ánh sáng long lanh ngọc giản, mặt ngoài lưu chuyển lên màu vàng nhạt phật quang. Niêm Hoa chỉ hoàn chỉnh truyền thừa, hắn lẩm bẩm nói. Hắn chậm rãi đến gần, bàn tay dán lên ngọc giản. Trong chốc lát, trong đầu tràn vào đại lượng tin tức, thứ tư đến thứ 7 khẩu quyết, đường lối bất công, cùng dấu ở chiêu thức phía sau Phật môn chân nghĩa. Thì ra là thế, đây mới thật sự là Niêm Hoa chỉ. Theo cuối cùng một đoạn ký ức dung nhập thức hải, băng điêu thế giới bắt đầu sụp đổ, từng đạo quang ảnh từ bốn phương tám hướng tụ đến, tại hắn trong tầm mắt bắn ra ba cái địa điểm tọa độ: Bắc cảnh hầm băng, Thiên Cơ phủ không đảo, Đại Lôi âm tự. Mỗi một cái địa phương đều đối ứng một khối chưa giải trấn giới bi chi mê. Đây chính là mẫu thân lưu lại mật mã sao? Ánh mắt của hắn trầm tĩnh, nhưng trong lòng quẩn lên thao thiên cự lãng. Hắn biết, một chương này vừa mới bắt đầu. Ngọc giản băng liệt, hóa thành điểm điểm hình quang tiêu tán trên không trung. Băng điêu thế giới triệt để tan rã, cuồng phong lần nữa cuốn tới. Diệp Vô Trần đứng tại bạo phong nhãn bên trong, nhìn qua trong tay còn sót lại nửa khối mô văn phủ, đầu ngón tay run nhẹ nhẹ. Thôn Thiên Phệ Địa Văn, người tinh đồ đã bị ai động tới? Hắn cúi đầu nhìn về phía trong ngực Vân Sơ Dao, lông mi của nàng rung động nhẹ nhẹ, bờ môi trắng bệch, nhưng như cũ nhắm chặt hai mắt. Chống đỡ hắn thấp giọng nói, thanh âm so trước đó càng nhẹ, lại mang theo không thể nghi ngờ kiên định. Nơi xa, phong bạo ngay tại tăng lên, vết nứt không gian lại lần nữa xé rách, phảng phất muốn đem hết thảy thôn phệ. Hắn không do dự, phóng ra một bước, đón lấy không biết vực sâu. Sau một khắc, xúc tu đống nhiên rối ra, đem hắn cùng Mặc Thiên Cơ thân thể máy móc cùng nhau cuốn vào cái kia đen kịt trong kẽ nứt không gian. Băng điêu thế giới cuối cùng một tia sáng biến mất, vĩnh dạ băng nguyên quay về tĩnh mịch. Chương 301, băng nguyên phệ hồn bạo tuyết ngàn giết sơ hiện. Chương 301, băng nguyên phệ hồn bạo tuyết ngàn giết sơ hiện. Hàn phong như đao, cắt đứt ý thức hỗn độn. Diệp Vô Trần lúc mở mắt ra, thiên địa đã là trắng loá như tuyết cùng tĩnh mịch xen lẫn thế giới. Hắn nằm tại trên một mảnh băng nguyên, dưới thân là cứng rắn như sắt vùng đất lạnh, tứ giá chống trải đến phảng phất ngay cả thời gian đều bị đông cứng. Vân Sơ Giao vẫn hôn mê tựa ở trong ngực hắn, hô hấp yếu ớt, màu môi hiện xanh. Mạc Thiên Cơ máy móc hạch tâm hải cốt lăn xuống tại cách đó không xa, lam quang lúc sáng lúc tối, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Chúng ta còn sống. Diệp Vô Trần thấp giọng nỉ non, thanh âm bị cuồng phong nuốt hết. Hắn chậm rãi ngồi dậy, tay trái không tự giác đặt tại ngực, nơi đó ẩn ẩn truyền đến một trận nhói nhói, không phải thương thế, mà là linh văn sao động. Thôn Thiên Phệ Địa Văn tại vai trái của hắn xương bả vai chỗ du tẩu, màu đen vàng đường vân như ẩn như hiện, tựa hồ cảm ứng được quen thuộc nào đó khí tức. Mô văn phù tại trong thức hải của hắn run rẩy, phản phất tại đáp lại phương thế giới này triệu hoán. Phân tích hoàn cảnh hắn tâm niệm khẽ động, mô văn phù lập tức triển khai, từng đạo linh lực uy tích ở trong hư không hiện hiện, phát họa ra một cái vô hình lại xâm nhiên lĩnh vực hình dáng. Đây không phải tự nhiên hình thành băng nguyên, hắn meo lại mắt, là người vì cấu tạo phong ấn không gian. Trong lúc đang suy tư, Vân Sơ Giao đông nhiên có chút giật giật ngón tay, lông mi run rẩy, bờ môi hé, phun ra mấy cái mơ hồ không rõ chữ, băng ly. Chờ ngươi Diệp Vô Trần chấn động trong lòng, cúi đầu nhìn nàng, lại phát hiện sắc mặt của nàng so trước đó càng tái nhợt, thái dương chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Hiển nhiên, vùng lĩnh vực này hàn ý ngay tại ăn mòn nàng bích thủy linh thể. Không có khả năng lại kéo hắn cắn răng, đưa nàng nhẹ nhàng buông xuống, đứng dậy ngắm nhìn một phía. Nơi xa, một tòa do băng tinh tạo thành cung điện khổng lồ mơ hồ có thể thấy được, tựa như trôi nổi tại trong gió bao huyết ảnh. Đó chính là bọn hắn rơi vào nhìn đằng trước đến phương hướng. Mô văn phù lần nữa chấn động, linh lực quy tích chỉ hướng cung điện chỗ sâu, đồng thời hiện ra một tia dị dạng ba động, đó là huyền giai thượng phẩm võ kỹ khí tức. Bạo tuyết thiên sát hắn con người hơi co lại. Đúng lúc này, mặt đất bỗng nhiên vỡ ra, mấy đạo màu băng lam quang ảnh từ trong cái khe phá đất mà lên, hóa thành từng cái cao lớn khôi lỗi hình người. Bọn chúng toàn thân do hàn băng điêu đúc mà thành, hai mắt lóe ra quang mang u lam, động tác mặc dù chậm chạp, lại mang theo một loại làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Tới. Diệp Vô Trần bước ra một bước, lòng bàn tay ngưng tụ linh lực màu đen vòng xoáy, bảo vệ Vân Sơ Giao. Băng khôi lỗi không nói tiếng nào, cũng không có dư thừa động tác, chỉ là đồng loạt giơ hai tay lên, kết xuất một cái phức tạp thủ ấn. Trong chốc lát, bầu trời bỗng nhiên trở tối, cuồn phong cuốn lên đẩy trời băng tuyết, hình thành một đạo to lớn vòng xoáy phong bạo. Ngay sau đó, vô số băng nhận từ trong gió lốc bắn ra, như là như mưa to chút xuống. Diệp Vô Trần con ngươi co rụt lại, cấp tốc xoay chuyển cổ tay, vạch ra một đạo hình cung khí kình, đem đánh tới băng nhận đều đánh nát. Còn không chờ hắn thở một ngụm, càng nhiều băng nhận đã tới gần. Số lượng nhiều lắm, hắn khẽ quát một tiếng, dưới chân đạp một cái, thân hình nhanh lùi lại mấy trượng, rút ngắn khoảng cách đồng thời, bàn tay bỗng nhiên chụp về phía gần nhất một bộ băng khôi lỗi. Trường kính rơi xuống, khôi lỗi cũng không băng liệt, ngược lại phát ra một tiếng bén nhọn bù bù, một cú cực hạn chi lực thuận cánh tay của hắn đi ngược dòng nước, thẳng bức kinh mạch. Đây là Bạo Tuyết Thiên Sắt còn sót lại ý chí, trong lòng của hắn giật mình, linh văn trong nháy mắt sôi trào, thôn thiên phệ địa văn tự động vận chuyển, bắt đầu thôn phệ đối phương thể nội lưu lại võ kỹ vết tích. Mô văn phù tùy theo cộng minh, một đạo màu xám bạc phù văn tại trong thức hải hiện hiện, kỳ hình thái như hoa tuyết xoay tròn, lại như hàn lưu trào lên, rõ ràng là Bạo Tuyết Thiên Sắt hoạch tâm quý tích vận hành. Mô văn dung hợp khởi động, hắn lập tức điều động hệ thống công năng, đem vừa mới hấp thu võ kỹ mảnh vỡ đặt vào thức hải, nếm thử tạo ra có thể phục khắc phù văn. Ngay một khắc này, tất cả băng khôi lỗi động tác đột nhiên dừng lại, phản phất bị thứ gì dừng lại. 3 giây, ngắn ngủi đông kết hiệu quả có hiệu lực, băng khôi lỗi động tác hoàn toàn đình trệ, thậm chí ngay cả bay xuống đông tuyết đều ngưng kết giữa không trung. Cơ hội. Diệp Vô Trần trong mắt tinh quang lóe lên, cấp tốc quay người, một tay lấy Vân Sơ Giao ôm lấy, phóng tới băng tinh cung điện phương hướng. Nhưng mà, vừa chạy ra mấy chục bước, hắn liền phát giác được một cỗ càng mạnh hàn ý từ tiền phương của tới, tòa cung điện kia hình dáng lại bắt đầu vặn mèo, phản phất toàn bộ không gian đều tại sụp đổ. Không tốt, hắn đột nhiên dừng bước, Mô Văn Phủ lại lần nữa triển khai, ý đồ phân tích cung điện nội bộ năng lượng kết cấu. Nhưng lần này, Mô Văn Phủ nhưng không có phản ứng. Áp chế trong lòng hắn trầm xuống, có người tại phong tỏa năng lực của ta. Cùng lúc đó, những cái kia bị đông cứng băng khôi lỗi cũng dần dần khôi phục hành động, U Lam hai mắt một lần nữa sáng lên, chậm rãi chuyển hướng chỗ hắn ở xem ra chỉ có thể xông vào, hắn hít sâu một hơi, đầu ngón tay xẹt qua bên hông sáo trúc, bôi đen kim linh văn lặng yên hiện hiện. Thôn Thiên Phệ Địa Văn, mở cho ta, hắn gầm nhẹ một tiếng, cưỡng ép kích phát linh văn tiềm năng, một cú cuồng bạo thôn phệ chi lực trong nháy mắt bộc phát, đem chúng quanh mấy cô đến gần băng khôi lỗi trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Đi, hắn hét lớn một tiếng, ôm Vân Sơ Giao thả người bật lên, mượn nhờ băng khôi lỗi đứt gãy thân thể làm bắn nhảy, tại trong gió bão vạch ra một đạo lăng lệ đường vòng cung. Mạc Thiên Cơ máy móc hoạch tâm tựa hồ cảm ứng được động tác của hắn, lam quang đống nhiên lóe lên, vậy mà tự hành trôi nổi đứng lên, hướng phía cung điện phương hướng kích xạ mà đi. Đuổi theo. Diệp Vô Trần trong mắt lóe lên một vòng vui mừng, lập tức đuổi theo. Sau lưng, băng khôi lỗi đại quân một lần nữa bày trận, vô số hàn băng lợi nhận lần nữa phá không mà tới, nhưng thủy chung chậm một bước. Mô văn phù tại trong thức hải của hắn không ngừng chấn động, phản phất tại thúc giục hắn cái gì. Rốt cục, tại xuyên qua cuối cùng một đạo gió bão bình chướng sau, ba người triệt để thoát ly băng khôi lỗi vòng đây, ngã vào ngoài cung điện vây trong kết giới. Phong bạo im bặt mà dừng, thế giới yên tĩnh như cũ. Diệp Vô Trần trùng điệp rơi xuống đất, quỳ một chân trên đất, thở dốc không chỉ. Hắn cúi đầu nhìn về phía trong ngực Vân Sơ Giao, phát hiện gương mặt của nàng lạnh lùng như cũ, nhưng hô hấp đã hướng tới bình ổn. Chống được hắn nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Cung điện cửa lớn lặng lặng đứng sừng sững, trên cửa điêu khắc từng đạo phức tạp băng văn, mỗi một đạo đều giống như đã từng quen biết. Mô văn phù đột nhiên chấn động kịch liệt, linh lực quy tích rõ ràng chiếu rọi đưa ra bên trong một đầu băng văn hình dạng, cái kia rõ ràng là trấn giới bi bên trên minh văn. Nơi này, thật cất giấu cái gì, hắn tự lẩm bẩm. Lời còn chưa dứt, sau lưng truyền đến một tiếng rất nhỏ tiếng tạch tạch. Hắn đột nhiên quay đầu, chỉ gặp một cái băng khôi lôi cánh tay từ bên ngoài kết giới thăm dò vào, đầu ngón tay đã chạm đến cửa cung biên giới. Nguy rồi, hắn lập tức đưa tay, muốn ngăn cản, lại bị một cỗ đột nhiên xuất hiện hàn ý xâm nhập, ý thức trong nháy mắt mơ hồ. Tại mất đi chi giác trước cuối cùng một cái chớp mắt, hắn phảng phất nhìn thấy cung điện chỗ sâu, có một bóng người mờ ảo lặng lặng đứng lặng, ánh mắt sâu xa, phảng phất chờ đợi đã lâu. Diệp Vô Trần kiếm thoát tay mà rơi, bịch một tiếng nện ở trên mặt băng, tóe lên điểm điểm mảnh vụn. Chương 302, lĩnh vực chiếu ảnh mô văn linh cảnh sơ bộ. Chương 302, lĩnh vực chiếu ảnh mô văn linh cảnh sơ bộ. Hàn phong như sắt màn giống như đè xuống, Diệp Vô Trần trên lông mi ngưng kết một tầng sương mỏng. Hắn quỳ một chân trên đất, đầu ngón tay còn lưu lại vừa rồi cái kia một cái trường kình dư chấn, trong ngực vân sơ giao hô hấp yếu ớt, lại so trước đó ổn định chút. Băng tinh cung điện tại trong gió báo trầm tĩnh như mộ, phản phất chờ đợi hắn bước vào. Sau lưng, Mặc Thiên Cơ máy móc hạch tâm chậm rãi trôi nổi mà lên, lam quang lấp loe không yên, giống như là dãy rùa tại các điện biên giới hải đăng. Đây không phải phổ thông lĩnh vực. Mặc Thiên Cơ thanh âm từ hạch tâm chỗ sâu truyền đến, mang theo kim loại ma sát giống như khẳng hạn, là băng ly lĩnh vực chiếu ảnh. Nàng đem tự thân ý chí cùng võ đạo cảm ngộ cô động thành không gian, dùng để phong ấn kẻ xông vào. Diệp Vô Trần ngẩng đầu nhìn cái kia phiến che kín băng văn cửa cung, cau mày. Làm sao ngươi biết? Hắn thấp giọng hỏi. Ta từng gặp tương tự không gian kết cấu. Mặc Thiên Cơ dừng một chút, thanh âm đột nhiên trở nên trầm thấp, đó là trấn giới bi tàn phiến một trong. Diệp Vô Trần con người co rụt lại. Mô văn phù tại trong thức hải của hắn nhẹ nhàng rung động, tựa hồ cũng tại đáp lại câu nói này. Muốn phá cục, liền phải tìm tới lĩnh vực này hải tâm. Mặc Thiên Cơ tiếp tục nói, ngươi hệ thống có thể giải tích võ kỹ đầu nguồn, có lẽ có thể nếm thử tiến vào bạo tuyết thiên sát người sáng tạo ký ức tàn phiến, tìm ra tạo dựng nơi đây logic. Diệp Vô Trần trầm mặc một lát, lập tức gật đầu. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem vân sơ giao an trí tại trước cửa cung một khối nô ra trên băng nham, ngón tay khẽ vuốt qua trán của nàng, cảm nhận được trong cơ thể nàng bích thủy linh thể yếu ớt ba động. Sau đó, hắn lấy ra bên hông sáo trúc, nhẹ nhàng thổi ra từng tiếng càng âm điệu. Một đạo hắc kim quang mang từ thân địch hiện hiện, quấn quanh ở đầu ngón tay của hắn. Mô văn phù lặng yên triển khai, tại trong thức hải phát họa ra bạo tuyết thiên sát linh lực quy tích. Đó là một đầu như là bao tuyết giống như xoay quanh lên cao con đường, mỗi một đoạn đường cong đều ẩn chứa cực hàn chi lực cùng tính hủy diệt bộ phát tiết đấu. Khởi động linh cảnh đầu ảnh trong lòng của hắn mặc niệm. Trong chốc lát, thiên địa xoay chuyển, thế giới trước mắt bỗng nhiên mơ hồ, phản phất bị một tầng nặng nề băng tuyết bao trùm. Ngay sau đó, một cỗ lạnh thấu xương hàn ý tràn vào ý thức chỗ sâu, thần hồn của hắn phản phất bị thả vào cái nào đó trí nhớ xa xôi đoạn ngắn bên trong. Hình ảnh rõ ràng, hắn trông thấy một vị nữ tử áo trắng đứng ở núi tuyết chí đỉnh, hai con ngươi như hồ, quanh thân bao quanh vô số đồng tuyết xoay tròn. Phía sau của nàng là lít nha lít nhít tuyết yêu tộc chiến sĩ, mỗi một cái đều hất lên bạch cốt chiến giáp, cầm trong tay hàn thiết trường mâu. Nữ tử đưa tay, đầu ngón tay điểm nhẹ hư không. Trong chốc lát, thiên khung băng liệt, bão tuyết chút xuống. Diệp Vô Trần thấy tâm thần đều chấn. Đây chính là bão tuyết thiên sát chân chính hình thái. Không phải đơn thuần trưởng pháp hoặc đao pháp, mà là lấy băng hệ pháp tắc làm căn cơ, kết hợp tinh thần ý chí cùng thiên địa cộng minh, diễn hóa xuất trung cực sát phạt chi đạo. Hắn nhìn thấy nữ tử tại tuyết bạo bên trong xuyên thẳng qua, mỗi một lần xuất thủ đều mang theo đầy trời băng nhận, phản phất cả tòa núi tuyết đều đang vì đó run rẩy. Những cái kia tuyết yêu tộc chiến sĩ ở trước mặt nàng như là giấy nhân ngẫu, bị cuồng phong xé nát, đông kết, ép diệt. Hình ảnh vụ sáng, thời gian phảng phất ngày vội. Nữ tử đứng tại một tòa băng quan trước, thần sắc phức tạp. Nàng chậm rãi đưa tay đụng vào nắp quan tài, trong miệng thì thào, cuối cùng sẽ có một ngày, sẽ có người tới kế thừa phần lực lượng này. Chỉ nguyện hắn không đi ta đường xưa. Lời còn chưa dứt, hình ảnh ầm vang phá toái. Diệp Vô Trần đột nhiên mở mắt, phát hiện chính mình vẫn bị gối trước cửa cùng, sáo trúc còn tại trong tay, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Ngươi trở về. Mặc Thiên Cơ thanh âm vang lên. Diệp Vô Trần hít sâu một hơi, ngực phảng phất bị băng phong hỏa diễm tiêu đốt. Hắn cúi đầu nhìn lại, phát hiện hai tay của mình đã kết xuất một tầng nhàn nhạt sương hoa. Ta thấy được hắn chậm rãi mở miệng, bạo tuyết tiên sát khởi nguyên, còn có vị địa sơ đại băng thần. Xem ra ngươi thông qua được ký ức huyễn cảnh khảo nghiệm. Mặc Thiên Cơ ngữ khí khó được ôn hòa, hiện tại thế nào? Diệp Vô Trần đứng người lên, ánh mắt rơi vào phía trước trên cửa cung. Hắn nâng tay phải lên, lòng bàn tay ngưng tụ ra tối đen như mực vòng xoáy linh lực. Theo tâm ý của hắn khẽ động, trong vòng xoáy kia bỗng nhiên bộc phát ra một trận cuồng bạo hàn lưu, hóa thành từng đầu băng long gào thét mà ra. Cải tiến bản bạo tuyết thiên sát thức thứ nhất, tuyết ngục tù long. Gào thét bao tuyết trong nháy mắt quét sạch bốn phía, đem toàn bộ cung điện cửa vào bao phủ trong đó. Băng khôi lỗi thân ảnh tại trong gió lốc chập chờn, rất nhanh liền bị triệt để đông kết, hóa thành từng tòa pho tượng. Diệp Vô Trần dậm chân hướng về phía trước, dưới chân mặt băng tại hàn khí kình áp bách dưới vỡ ra hình mạng nhện vết tích. Một cái này, so nguyên bản càng mạnh, hắn cảm thụ được thể nội lưu chuyển hàn ý, ta dung hợp thôn phệ qua ba loại băng hệ võ kỹ, lại thêm mô văn phủ quay lại năng lực, mới làm đến điểm này. Mặc Thiên Cơ hạch tâm lam quang có chút sáng lên, không sai, ngươi đã bắt đầu khống chế băng hệ pháp tắc hình thức ban đầu. Diệp Vô Trần không có trả lời, chỉ là chậm rãi đi đến vân sơ giao bên người, ngồi xổm người xuống, đưa bàn tay dán tại nàng phía sau lưng. Hàn ý thuận kinh mạch chảy vào trong cơ thể nàng, nhưng lại không bị thương hại nàng, ngược lại giống như là tỉnh lại một loại nào đó ngủ say lực lượng. Lông mi của nàng rung động nhẹ nhẹ, bờ môi khẽ nhếch, phun ra mấy chữ, lạnh quá. Nhưng rất quen thuộc Diệp Vô Trần ánh mắt khẽ nhúc đích. Hắn thu tay lại, đứng người lên, nhìn về phía cái kia phiến vẫn như cũ đóng chặt cửa cung. Sau đó làm sao bây giờ? Hắn hỏi. Mạc Thiên Cơ trầm mặc một lát, chậm rãi nói, nếu chúng ta tiến đến, vậy cũng chớ vội vã ra ngoài. Xem trước một chút, nơi này cất giấu cái gì? Diệp Vô Trần gật đầu, đang muốn cất bước, đột nhiên phát giác được một tia dị dạng. Trên cửa cung nào đó một đạo băng văn, tại có chút phát sáng, giống như là đáp lại hắn tồn tại. Hắn buông tay, đầu ngón tay sờ nhẹ cái kia đạo băng văn. Trong chốc lát, một cỗ quen thuộc ba động từ băng văn bên trong tuôn ra, bay thẳng hắn bả vai trái xương chỗ thôn thiên vệ địa văn. Đây là hắn con ngươi bỗng nhiên co bảo. Cỗ ba động kia, vậy mà cùng tinh đồ có quan hệ. Nhưng vào lúc này, nơi xa truyền đến một trận nhỏ xíu tiếng tạch tạch. Cửa cung ngay tại chậm rãi mở ra. Diệp Vô Trần nắm chặt sáo trúc, trong mắt lóe lên một vòng phong mang. Đi thôi. Hắn vừa sải bước ra, thân ảnh biến mất tại cửa cung đằng sau. Sáo trúc rơi xuống đất trầm đục, tại trống trải trên băng nguyên vang vọng thật lâu. Chương 303, Tuyết Ảnh truy tung huyết đồ phu âm lưu. Chương 303, Tuyết Ảnh truy tung huyết đồ phu âm lưu. Băng điện chỗ sâu, hàn ý như lao. Diệp Vô Trần hô hấp ở trong không khí ngưng tụ thành xương trắng, lại cấp tốc bị trùng quanh cực hàn thôn vệ. Hắn chậm rãi đi ở phía trước, bước chân nhẹ giống tuyết rơi, lại mỗi một bước đều đạp vỡ dưới chân miếng băng mỏng. Vân Sơ Giao đi theo phía sau hắn nửa bước, đầu ngón tay run nhẹ nhẹ, không phải là bởi vì rét lạnh, mà là cảm giác được một loại nào đó ẩn nấp tại trong tầng băng linh lực ba động. Có người đang nhìn chúng ta, nàng thấp giọng nói, thanh âm cơ hồ bị gió nuốt hết. Mạc Thiên Cơ hạch tâm phiêu phù ở nàng bên người, lam quang yếu ớt lóe ra, không phải băng ly lực lượng. Diệp Vô Trần không có dừng bước lại, nhưng tay phải đã cầm bên hông sáo trúc. Hắn có thể cảm giác được cái kia cỗ thăm dò cảm giác giống như là từ bốn phương tám hướng thẩm thấu mà đến, nhưng lại không cách nào khóa chặt cụ thể phương hướng. Đột nhiên, một đạo nhỏ xíu tiếng ma sát từ bên trái truyền đến. Hắn bỗng nhiên quay người, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng băng bích, tại cái nào đó chỗ góc cua, bắt được một cái thân ảnh mơ hồ lóe lên một cái rồi biến mất. Đây không phải là nhân loại, cũng không phải phổ thông khôi lỗi, là tuyết khôi lỗi. Vân Sơ Giao ánh mắt khóa chặt phương hướng kia, bích thủy linh đồng nổi lên nhàn nhạt lam quang, nhưng nó không hoàn toàn là băng ly chế tạo. Diệp Vô Trần gật đầu, hắn đã phát giác được trong đó xen lẫn một cỗ dị dạng khí tức, mang theo huyết khí cùng mục nát hương vị. Đi, hắn thấp giọng nói, ba người cấp tốc tới gần cái kia đạo chỗ ngặt. Vừa mới xoay qua chỗ khác, trống rông trong hành lang chỉ còn lại một chỗ bãi tuyết, phản phất vừa rồi hết thảy chỉ là ảo giác. Có thể Diệp Vô Trần biết, bọn hắn đã bị để mắt tới. Thứ hai màn nó lưu lại vết tích. Vân Sơ Giao ngồi xổm người xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua mặt đất lưu lại một khối nhỏ cát tuyết. Cái kia cặn tuyết cũng không tự nhiên hòa tan, mà lại như bị người cưỡng ép vỡ ra đến, chỗ đứt dần dần lộ ra một tia màu đen đỏ. Nàng nhíu mày, đây không phải băng ly thủ bút. Diệp Vô Trần ngồi xổm xuống, dùng mô văn phù đảo qua khối kia cặn tuyết. Trong thức hải lập tức hiện ra một đoạn không trọn vẹn linh lực quy tích, mặc dù ngắn ngủi, nhưng đủ để hắn nhận ra trong đó hỗn tạp khí tức. Huyết đổ phu hắn phun ra hai chữ, ánh mắt trầm xuống. Mạc Thiên Cơ hạch tâm lam quang khẽ run lên, hắn đang thử thăm dò. Không chỉ là thăm dò. Diệp Vô Trần đứng người lên, ngữ khí tỉnh táo, hắn đang truy tung chúng ta. Lời còn chưa dứt, nơi xa lại truyền tới một trận nhỏ vụn tiếng bước chân, giống như là có người dẫm lên đất tuyết chậm rãi tới gần. Ba người liếc nhau, lập tức phân tán ra đến, đều tự tìm công sự che chắn bản thân. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, tiết tấu chậm chạp, lại mang theo một loại tận lực kiến tạo cảm giác các bách. Vân Sơ Giao ngừng thở, dán tại trên băng bích, bích thủy linh đồng lặng yên triển khai. Tầm mắt của nàng xuyên thấu tầng băng, rốt cục bắt được cái kia đạo ẩn tàng thân ảnh, là một cái do băng tuyết tạo thành khôi lỗi hình người, thân hình phong gầy, hai mắt trống rỗng, ngược lại khảm một khối màu đỏ sậm phù bài, tản ra quỷ dị linh lực ba động. Không chỉ một trong nội tâm nàng run lên, nhanh chóng truyền âm cho hai người, chí ít có 5 cái, phân bố tại khác biệt vị trí, hiện lên vây quanh chi thế. Diệp Vô Trần trong mắt lóe lên một vòng lanh mang, lập tức truyền âm, đừng đánh cỏ kinh rắn. Bọn hắn không có khả năng tùy tiện xuất thủ, những khôi lỗi này hiển nhiên không phải để chiến đấu, mà là giám thị. Nếu như bây giờ bại lộ hành tung, sẽ chỉ dẫn tới phiền toái hơn của diện. Quả nhiên, những cái kia tuyết khôi lỗi cũng không tiếp tục tới gần, mà là tại trùng quanh dao động một vòng sau, chậm rãi thối lui, biến mất tại băng bích trong bóng ma. Thẳng đến cuối cùng một cái bóng triệt để không thấy, ba người lúc này mới một lần nữa tụ hợp. Bọn chúng đang chờ cái gì? Mạc Thiên Cơ thấp giọng hỏi. Chờ chúng ta làm ra phản ứng. Diệp Vô Trần thản nhiên nói, hoặc là chờ chúng ta đi vào bọn hắn bố trí tốt địa phương. Vân Sơ Giao nhìn xem trong tay cát tuyết, đột nhiên mở miệng, ta có thể truy tung bọn chúng trở về. Diệp Vô Trần nhìn về phía nàng, ngươi muốn phản chế? Không phải phản chế, là xác nhận. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, ta muốn biết huyết đổ phu đến cùng muốn làm gì. Diệp Vô Trần trầm mặc một lát, cuối cùng gật đầu, hành sự cẩn thận. Màn thứ ba dọc theo tuyết khôi lỗi lưu lại vết tích linh lực, ba người lặng yên không một tiếng động đi xuyên qua cung điện chỗ sâu. Càng đi vào trong, không khí càng là mỏng manh, nhiệt độ cũng càng thấu xương. Đột nhiên, Vân Sơ Giao dừng bước lại, đưa tay ngăn lại Diệp Vô Trần. Phía trước có cái năng lượng tiết điểm, nàng nói khẽ, rất bí mật, nhưng ta có thể cảm giác được. Diệp Vô Trần nheo lại mắt, mô văn phù chậm rãi vận chuyển, trong thức hải hiện ra một đầu như ẩn như hiện linh lực mạch lạc. Đầu kia mạch lạc cũng không phải là tự nhiên hình thành, mà là người vì bố trí phong ấn tiết điểm, kết nối với nhiều cái tuyết khôi lỗi linh lực lưu động. Đó là cái bẫy dập, hắn thấp giọng nói, dùng để giám sát tất cả người tiến vào. Mạc Thiên Cơ hạch tâm quang mang có chút chớp động, nếu như chúng ta phá hư nó, có thể sẽ phát động dự cảnh. Vậy liền đi vòng qua. Diệp Vô Trần quyết định thật nhanh, không nên đánh cỏ kinh rắn. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị đổi đường lúc, phía trước không khí bỗng nhiên bắt đầu vặn mèo. Một bóng người trống rông hiện hiện. Trường bào màu đen tung bay theo gió, dưới mặt nạ, một đôi con mắt màu đỏ tươi như là như vực sâu thâm thúy. Huyết đổ phu phân thân. Hắn cũng không giúp nào, chỉ là đứng ở nơi đó, trong tay nắm vẻ hồn huyết đao rủ xuống, mũi đao nhỏ xuống mấy giọt máu đen, rơi trên mặt đất liền hóa thành từng đóa khô héo huyết hoa. Các ngươi coi là, đây chỉ là băng ly trò chơi, thanh âm của hắn trầm thấp khàn khàn, lại mang theo vài phần trêu tức, bạo tuyết tiên sát. Không phải là các ngươi có khả năng khống chế đồ vật. Diệp Vô Trần thần sắc không thay đổi, ngón tay cũng đã giữ chặt sáo trúc. Ngươi đang thử thăm dò hắn chậm rãi mở miệng, thăm dò ta đối với bạo tuyết tiên sát khống chế trình độ. Huyết Đồ Phu phân thân nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, thông minh. Hắn chậm rãi giơ tay lên, lòng bàn tay xoay chuyển ở giữa, một đạo huyết quang phá toái hư không. Trong chốc lát, bốn phía băng bích bắt đầu chấn động, vô số tuyết khôi lỗi từ trong góc hiện hiện, vây quanh ba người chậm rãi di động, nhưng thủy chung duy trì khoảng cách nhất định. Các ngươi, cuối cùng rồi sẽ trở thành mắt của ta khí. Huyết Đồ Phu thanh âm phảng phất từ bốn phương tám hướng truyền đến, quanh quẩn tại trống trải trong cung điện. Diệp Vô Trần con ngươi hơi co lại, hắn nghe được câu nói này phía sau hàm nghĩa. Huyết Đồ Phu không phải đang thử thăm dò thực lực của bọn hắn, mà là tại ước định bọn hắn phải chăng thích hợp làm gánh chịu bạo tuyết thiên sắt tầng thứ cao hơn lực lượng vật chứa. Đi mau. Vân Sơ giao thấp giọng nhắc nhở. Diệp Vô Trần không do dự, kéo tay của nàng, cấp tốc hướng cánh bên mẹ tới. Mặc Thiên Cơ hạch tâm theo sát phía sau, ba người tại băng bích ở giữa xuyên thẳng qua, tránh đi tuyết khôi lỗi vòng đây. Phía sau, Huyết Đồ Phu phân thân cũng không truy kích, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi, khóe miệng ý cười càng sâu. Thú vị hắn lẩm bẩm nói, chợt thân hình như khói giống như tiêu tán ở trong không khí. Thứ tư màn xuyên qua một mảnh băng lăng dày đặc thông đạo, ba người rốt cục hất ra truy tung. Diệp Vô Trần tựa ở trên băng bích, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Hắn quay đầu mắt nhìn lúc đến phương hướng, lông mày nhíu chặt. Huyết Đồ Phu mục tiêu, không phải chúng ta, hắn thấp giọng nói, là bạo tuyết tiên sát bản thân. Vân Sơ giao thở hào hển gật đầu, hắn muốn lợi dụng chúng ta khảo thí cực hạn của nó. Mặc Thiên Cơ hạch tâm phát ra rất nhỏ bù bù, nhưng hắn sẽ không như vậy bỏ qua. Diệp Vô Trần trầm mặc một lát, sau đó đưa bàn tay đặt tại trên băng bích. Mô văn phù lặng yên một chuyện, trong thức hải hiện ra đầu kia linh lực mạch lạc điểm cuối cùng. Ta biết hắn muốn cho chúng ta đi nơi nào, hắn ngẩng đầu, ánh mắt như dao, sau đó, chúng ta nên thay cái thân phận. Thoại âm rơi xuống, ba người thân ảnh lóe lên, biến mất tại băng nguyên chỗ sâu. Một đạo gió lạnh thổi qua, thổi tan trên đất tuyết ấn. Trên băng bích, một đạo mới vết khắc lặng yên hiện hiện, phảng phất là ai lưu lại tiêu ký. Chương 304, cực hàn bẫy dập ngàn năm lạnh tụy hiện mánh khỏe. Chương 304, cực hàn bẫy dập ngàn năm lạnh tụy hiện mánh khỏe. Tầng băng chỗ sâu, hàn ý thấu xương. Diệp Vô Trần hô hấp ở trong không khí ngưng tụ thành xương trắng, vừa ra khỏi miệng liền bị cực hàn nuốt hết. Bước chân hắn nhẹ nhàng chậm chạp, mỗi một bước đều dẫm tại trên mặt băng, phát ra nhỏ xíu tiếng vỡ vụn. Sau lưng, Vân Sơ Giao cùng Mặc Thiên Cơ theo sát phía sau, ba người đều là đệ thấp thân hình, cảnh giác liếc nhìn bốn phía. Bọn hắn vừa mới thoát khỏi Huyết Đồ Phu phân thân giám thị, lại không nghĩ rằng bước vào một chỗ khác nguy hiểm hơn khu vực, một tòa do ngàn năm lạnh tụy ngưng kết mà thành băng phong bấy giờ khu. Nơi này hàn khí, Vân Sơ Giao thấp giọng nói, thanh âm có chút phát run, so Huyền Băng Cung chỗ sâu nhất còn lạnh hơn. Diệp Vô Trần không có trả lời, mà là chậm rãi vươn tay, đầu ngón tay sờ nhẹ phía trước băng bích. Trong nháy mắt đó, trong cơ thể hắn linh lực lại hơi chậm lại, phản phất bị một loại nào đó lực lượng vô hình đông kết. Hắn con người hơi co lại. Không phải tự nhiên hình thành hàn khí, hắn thấp giọng nói, là trận văn. Mặc Tiên Cơ hạch tâm khẽ chấn động, lam quang tại trên băng bích đảo qua, chiếu ra từng đạo như ẩn như hiện phù văn quy tích. Người vì bố trí bẫy dập. Mặc Tiên Cơ ngữ khí ngưng trọng, mà lại không đơn giản. Lời còn chưa dứt, Diệp Vô Trần tay trái đột nhiên đặt tại trên mặt băng, thôn thiên phệ địa văn trong nháy mắt vận chuyển. Trong thức hải, một vòng màu băng lam phủ văn quý tích hiện hiện, đó cũng không phải võ kỹ, mà là một loại cực kỳ cổ lão trận pháp ba động. Mô văn phủ, phân tích. Hắn tâm niệm khẽ động, mô văn phủ tại trong thức hải cấp tốc phát họa ra một đạo băng văn hình dáng, cùng lúc trước thôn phệ bạo tuyết thiên sát linh lực quý tích lại giống nhau đến mấy phần chỗ. Lệnh thủy hắn lẩm bẩm nói, bên trong cất giấu đồ vật. Vân Sơ Giao nghe vậy, lông mày cau lại, bích thủy linh đồng nổi lên nhàn nhạt lam quang, ý đồ xuyên thấu tầng băng trong quan sát bộ kết cấu. Có thể vừa mới tập trung tinh thần, nàng liền cảm thấy một cỗ thấu xương hàn ý thuận linh lực tràn vào thức hải, cả người run lên bần bật. Đường dáng chống đỡ. Diệp Vô Trần đưa tay đỡ lấy nàng, lòng bàn tay chuyển đến một trận hơi lạnh xúc cảm, nơi này hàn khí có thể ăn mòn thần thức. Mặc Thiên Cơ hạch tâm lam quang lấp lóe, chúng ta đến mau rời khỏi, nơi này linh lực lưu động bị trận văn áp chế, thời gian lâu dài, ngay cả mô văn phủ đều sẽ mất đi hiệu lực. Diệp Vô Trần gật đầu, đang muốn thu về bàn tay, chợt phát giác được một tia dị dạng. Tầng băng chỗ sâu, truyền đến một trận cực kỳ nhỏ chấn động, phản phất có thứ gì đang chậm rãi thức tỉnh. Hắn ánh mắt ngưng tụ, đang muốn nhắc nhở hai người, sau một khắc, toàn bộ băng phong không gian đột nhiên chấn động, bốn phía lạnh tủy vách tường nổi lên một tầng quang mang u lam, ngay sau đó, từng đạo màu băng lam phủ văn từ mặt đất lan tràn ra, hình thành một cái cự đại trận pháp. Không tốt. Mặc Thiên Cơ kinh hô. Lời còn chưa dứt, hàn khí bỗng nhiên tăng vọt, ba người trên người linh lực vận chuyển trong nháy mắt trở nên trì trệ, liền hô hấp đều mang thấu xương đau đớn. Là phong ấn trận. Vân Sơ Giao cắn răng nói. Diệp Vô Trần hít sâu một hơi, cưỡng ép ổn định thể nội sắp đông kết linh lực, ánh mắt đảo qua bốn phía phủ văn quy tích. Mô văn phù tự động vận chuyển, trong thức hải hiện ra trận pháp linh lực đi hướng. Là cực hàn phong ấn trận, hắn trầm giọng nói, mục đích không phải giết chúng ta, mà là vây khốn chúng ta. Vừa dứt lời, không khí bỗng nhiên ngưng kết. Một bóng người từ trong băng bích chậm rãi hiện hiện. Đó là cả người khoác băng lam trường bào nữ tử, khuôn mặt mơ hồ, quanh thân quấn quanh lấy lạnh tấu xương hàn khí. Nàng đứng tại trung ương trận pháp, hai tay nhẹ giơ lên, toàn bộ không gian nhiệt độ trong nháy mắt xuống tới cực điểm. Băng Ly. Diệp Vô Trần thấp giọng phun ra cái tên này. Đối phương không có trả lời, chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên. Trong chốc lát, màu băng lam phủ văn quý tích tăng vọt, lạnh tủy bấy dập triệt để kích hoạt, toàn bộ không gian bắt đầu co bảo, nhiệt độ thẳng bức băng phong cực hạn. Diệp Vô Trần đầu ngón tay đã kết xuất sương mỏng, hắn có thể cảm giác được, linh lực trong cơ thể vận chuyển cơ hồ đình trệ. Nhất định phải phá trận, hắn thấp giọng nói. Vân Sơ giao cắn chặt răng, cưỡng ép vận chuyển Bích Thủy Linh Đồng, ý đồ tìm kiếm trận pháp điểm yếu kém. Nhưng mà hàn khí quá mạnh, nàng linh thức vừa mới nô ra, liền bị đông cứng một bộ phận, cả người sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. "Đừng có dùng." Diệp Vô Trần bắt lấy cổ tay của nàng, lại dùng xuống dưới, ngươi hội thần biết bị hao tổn. Mạc Thiên Cơ hạch tâm kịch liệt lập loé, ta có thể chế tạo ngắn ngủi nhiệt độ cao khu, nhưng cần hy sinh một viên cơ quan thú hạch tâm. "Làm đi." Diệp Vô Trần không chút do dự. Mạc Thiên Cơ không chần chờ nữa, hạch tâm bên trong một viên màu bạc cơ quan thú hạch tâm trong nháy mắt nổ tung, bộc phát ra một cô nóng bỏng năng lượng. Ba người chung quanh hàn khí trong nháy mắt bốc hơi, tầng băng vỡ ra một cái khe. "Nhanh!" Mạc Thiên Cơ quát khẽ. Diệp Vô Trần lập tức nắm lấy cơ hội, mô văn phủ toàn lực vận chuyển, trong thức hải hiện ra lệnh tùy trận pháp quý tích vận hành. Hắn cấp tốc bắt được trong đó một đạo mấu chốt linh lực tiết điểm, đầu ngón tay xẹt qua hư không, tại phủ văn quý tích bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. Mô văn phủ, phục chế. Trong thức hải, cái kia đạo màu băng lam phủ văn trong nháy mắt bị mô văn phủ hấp thu, cũng bắt đầu dựng lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, lòng bàn tay của hắn hiện ra một cái vi hình băng văn vòng xoáy, cùng trận pháp linh lực ba động sinh ra của mình. "Hữu hiệu." Vân Sơ giao kinh hỉ nói. Diệp Vô Trần không chần chờ, bàn tay bung lên, cái kia đạo băng văn vòng xoáy trong nháy mắt bắn ra mà ra, tinh chuẩn trúng mục tiêu trận pháp hạch tâm. "Oeng!" Toàn bộ không gian chấn động kịch liệt, nguyên bản đóng chặt lệnh thủy trận pháp xuất hiện một tia vết rách. "Đi!" hắn khẽ quát một tiếng, kéo Vân Sơ giao tay, ba người cấp tốc phóng tới đạo vết nứt kia. Băng Ly đứng tại chỗ, thần sắc chưa biến, chỉ là nhẹ nhàng nâng tay. Lệnh thủy bấy dập bắt đầu co vào, vết nứt cấp tốc khép kín. Diệp Vô Trần ánh mắt lạnh lẽo, mô văn phủ lần nữa vận chuyển, trong thức hải cái kia đạo băng văn vòng xoáy xoay tròn cấp tốc, tại lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo cực hàn bình chướng, ngạnh sinh sinh đem khép kín vết nứt chống đỡ. "Mau đi ra!" hắn gầm nhẹ. Vân Sơ giao cùng Mạc Thiên Cơ không do dự, cấp tốc nhảy ra trận pháp phạm vi. Diệp Vô Trần cái cuối cùng nhảy ra, lệnh thủy bình chướng tại phía sau hắn ầm vang nổ tung, hóa thành vô số băng tinh phiêu tán. Hắn rơi ầm ầm trên mặt băng, ngực kịch liệt chập trùng. Băng Ly lặng lặng nhìn xem hắn, trong mắt lóe lên một tia thần sắc phức tạp, sau đó, thân hình chậm rãi tiêu tán tại trong hàn khí. Diệp Vô Trần chậm rãi đứng người lên, lòng bàn tay còn lưu lại một tia lệnh thủy năng lượng ba động. Mô văn phù bên trong, một đạo chưa mệnh danh băng hệ phù văn quý tích lặng yên hiện, cùng bạo tuyết thiên sát linh lực quý tích gần ẩn trùng hợp. Xem ra, cái này lệnh thủy không chỉ là bẫy dập, hắn thấp giọng thì thào. Vân Sơ giao đi đến bên cạnh hắn, nói khẽ, ngươi cảm thấy sao? Cô hàn khí kia, tựa hồ cùng trong cơ thể ngươi linh văn có cộng minh nào đó. Diệp Vô Trần gật đầu, ánh mắt hơi trầm xuống. Không chỉ là cộng minh, hắn chậm rãi nắm chặt bàn tay, là dung hợp thời cơ. Nơi xa, trên băng bích một đạo mới khắc vết tích lặng yên hiện hiện, tựa như ai lưu lại ấn ký. Hàn phong lướt qua, mang theo một mảnh băng tinh. Diệp Vô Trần ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa băng nguyên, trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết. Sau đó, nên đổi chúng ta. Chương 305, băng giai tố nguyên chấn tộc võ kỹ chân tướng. Chương 305, băng giai tố nguyên chấn tộc võ kỹ chân tướng. Tầng băng vết nứt chỗ, hàn phong gào thét. Diệp Vô Trần đứng tại băng giai biên giới, đầu ngón tay còn lưu lại vừa rồi phá trận lúc cực hàn dư ba. Hắn hít sâu một hơi, thể nội linh lực chậm rãi vận chuyển, lại vẫn có một tia vướng víu cảm giác, đó là lạnh thủy bấy dập lưu lại di chứng. Còn có thể đi sao? Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Vân Sơ Giao. Thiếu nữ nhẹ nhàng gật đầu, sinh ra kẽ hở ba cây băng tinh có chút rung động, màu môi có chút tái nhợt, nhưng ánh mắt kiên định. Mạc Thiên Cơ hạch tâm lam quang lấp lóe, cánh tay máy có chút điều chỉnh góc độ, lại chống đỡ hai nén nhang thời gian không có vấn đề. Ba người liếc nhau, cất bước đạp vào băng giai. Đầu này bí ẩn thông đạo do trời nhưng băng nham giao thoa cấu thành, mặt ngoài bao trùm lấy một tầng sương mỏng, mỗi một bước đạp xuống đều sẽ phát ra rất nhỏ tiếng vỡ vụn. Càng đi chỗ sâu, trong không khí tràn ngập hàn ý lại càng nặng, phản phất liền hô hấp đều mang nói nhói. Nơi này khí tức không đối. Vân Sơ Giao đông nhiên mở miệng, thanh âm thấp mà ổn, không giống như là người vì bố trí võ kỹ vết tích, càng giống là một loại phong ấn nào đó. Nàng giơ tay lên, Bích Thủy Linh Đồng ánh sáng nhạt chớp động, ý đồ dò xét phía trước linh lực ba động. Có thể vừa mới tập trung tinh thần, mi tâm liền truyền đến một trận nói nhói, sắc mặt trong nháy mắt vừa liếc mấy phần. Chớ miễn cưỡng. Diệp Vô Trần đưa tay ngăn lại nàng, ánh mắt rơi vào phía trước nơi nào đó trên băng bích. Nơi đó, một đạo màu u lam phủ văn như ẩn như hiện, cùng bạo tuyết thiên sát linh lực quý tích cực kỳ tương tự, nhưng lại thêm ra mấy phần phong cách cổ xưa ý vị. Mô văn phủ tại trong thức hải của hắn tự động vận chuyển, cấp tốc bắt được đạo phủ văn kia vận hành logic. Đây là trận nhãn một trong hắn thấp giọng nói ra. Lời còn chưa dứt, dưới chân băng giai đột nhiên chấn động, phù văn quang mang đống nhiên sáng lên, toàn bộ thông đạo phảng phất sống lại. Coi chừng. Mạc Thiên Cơ quá khẽ. Tiếp theo một cái chớp mắt, ba đạo màu băng lam linh lực trụ từ hai bên trong băng bích phóng lên tận trời, đem bọn hắn ba người phân biệt bao phủ trong đó. Diệp Vô Trần chỉ cảm thấy ngực siết chặt, linh lực trong cơ thể trong nháy mắt trở nên hỗn loạn, phảng phất bị một loại nào đó lực lượng vô hình cưỡng ép lôi kéo. Là trận pháp khởi động, hắn cắn răng vận chuyển thôn tiên vệ địa văn, ý đồ ổn định linh lực lưu động, lại phát hiện nguồn lực lượng này lại trực tiếp thẩm thấu tiến kinh mạch, thẳng bức thức hải. Không có khả năng nghịch kháng, hắn quyết định thật nhanh, mô văn phủ toàn lực thôi động, trong thức hải hiện ra ba đạo băng văn quy tích. Phục chế. Trong chốc lát, ba đạo linh lực trụ bên trong hoạch tâm ba động bị mô văn phủ hấp thu, cũng bắt đầu dựng lại. Diệp Vô Trần lòng bàn tay hiện ra ba viên vi hình băng văn vòng xoáy, mỗi một mai đều ẩn chứa bạo tuyết thiên sát cực hạn hàn khí. Ngươi làm cái gì? Vân Sơ giao thanh âm lộ ra kinh ngạc. Thôn vệ ba đạo trận nhãn linh lực. Diệp Vô Trần chậm rãi nắm chặt bàn tay, cảm nhận được thể nội một cỗ hoàn toàn mới hàn lưu ngay tại dung hợp có từ lâu linh lực. Mô văn phù tại trong thức hải của hắn nổi lên lam nhạt qua mang, nguyên bản đen kịt phù văn hình dáng dần dần nhiễm lên một tầng màu băng lam phát sáng. Mô văn phù, tiến hóa. Đúng lúc này, trong thức hải đột nhiên hiện hiện một đạo hình ảnh, mênh mông trên cánh đồng tuyết, một tên người khoác huyền băng chiến bào nữ tử đứng lơ lửng trên không, phía sau là vô số băng nhận bay múa, tựa như báo tuyết quét sạch thiên địa. Nàng hai tay kết ấn, trong miệng quát khẽ, bạo tuyết thiên sát phong yêu bắt đầu. Hình ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, thay vào đó là vô số ký ức không chọn vẹn đoạn ngắn, tuyết yêu tộc đại quân ác cảnh, huyết chiến đằng sau băng cung, cùng cuối cùng đạo kia phong ấn lúc rơi xuống bi tráng thân ảnh. Diệp Vô Trần đống nhiên mở mắt ra, trong con mắt hiện lên một vòng chấn kinh. Thì ra là thế, hắn lẩm bẩm nói, bạo tuyết thiên sát căn bản không phải chấn tộc võ kỹ, mà là phong ấn thuật. Có ý tứ gì? Vân Sơ giao nhíu mày. Nó không phải dùng để chiến đấu, là dùng đến phong tỏa tuyết yêu tộc. Diệp Vô Trần ngữ khí ngưng trọng, chúng ta trước đó sở học chỉ là biểu tượng. Mặc Thiên Cơ hạch tâm lam quang lấp lóe, nói cách khác, chân chính bạo tuyết thiên sát xa so với chúng ta tưởng tượng muốn phức tạp được nhiều. Diệp Vô Trần gật đầu, cúi đầu nhìn về phía lòng bàn tay Mô Văn Phủ. Cái kia đạo màu lam nhạt phù văn còn tại xoay chậm chậm, tựa hồ đang chờ đợi hắn tiến một bước phân tích. Vừa rồi tiến vào ký ức, hẳn là ban sơ người sáng tạo ý chí tàn phiến, hắn trầm giọng nói, xem ra chúng ta mới chính thức chạm tới tòa này băng cung hạch tâm. Trong không khí hàn ý càng nồng đậm, cuối thông đạo mơ hồ có thể thấy được một tòa to lớn băng cửa hình dáng, trên đó che kín phức tạp phù văn quy tích. Bên kia chính là trận pháp hạch tâm. Vân Sơ giao nói khẽ. Diệp Vô Trần không có trả lời, mà là chậm rãi vươn tay, đầu ngón tay đụng vào trên băng bích phù văn. Trong chốc lát, một cỗ băng lãnh năng lượng thuận làn da rót vào huyết mạch, cánh tay của hắn trong nháy mắt hiện ra một đạo màu lam nhạt tân ký, tựa như cổ lão minh văn tại dưới làn da du tẩu. Ngươi cảm thấy sao? Hắn hỏi. Ân. Vân Sơ giao gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, cỗ hàn khí kia cùng trong cơ thể ngươi linh văn sinh ra cộng minh. Diệp Vô Trần ánh mắt hơi trầm xuống, chậm rãi thu về bàn tay. Không chỉ là cộng minh, hắn thấp giọng nói ra, là dung hợp thời cơ. Nơi xa, băng giai cuối phủ văn quý tích lặng yên sáng lên, phảng phất đáp lại hắn đến. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, ánh mắt kiên định. Sau đó, nên đổi chúng ta chủ đạo. Băng phong lướt qua, mang theo một mảnh bông tuyết, bay xuống tại hắn đầu vai. Chương 306, Tuyết yêu di chí băng tinh khôi lỗi thức tỉnh. Chương 306, Tuyết yêu di chí băng tinh khôi lỗi thức tỉnh. Tầng băng vết nứt chỗ, hàn phong gào thét. Diệp Vô Trần đứng tại sụp đổ biên giới, dưới chân băng dài vỡ thành vô số sắc bén góc cạnh, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ rơi vào vực sâu. Tay phải hắn đặt tại ngực, thôn thiên phệ địa văn có chút rung động, thể nội ba đạo vừa hấp thu trận nhãn linh lực chưa hoàn toàn dung hợp, giữa lẫn nhau giống như là cách một tầng bình chướng vô hình. Đi mau. Mặc Thiên Cơ thanh âm từ máy móc mắt giả bên trong truyền đến, mang theo bánh răng ma sát kim loại cảm nhận. Vân Sơ Giao đã trước một bước nhảy lên một khối vững chắc băng nổi, sinh ra kẽ hở băng tinh cây trầm tại lãnh quang bên trong hiện ra u lam. Nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Vô Trần, trong ánh mắt không có bối rối, chỉ có tỉnh táo phán đoán cùng tín nhiệm. Diệp Vô Trần gật đầu, mũi chân điểm nhẹ, mượn một khối xoay chuyển băng nham bật lên, trên không trung điều chỉnh tư thế, vững vàng rơi vào một khối khác băng trên đài. Sau lưng, toàn bộ thông đạo ầm vang đổ sụp, phù văn quang mang tại tuyết vụ bên trong nổ bể ra đến, giống một trận im ắng pháo hoa. Ba người sau khi hạ xuống, trước mắt là một tòa cổ lão băng cửa, mặt ngoài che kín phức tạp phù văn quy tích, trung tâm khảm một khối chưa đông kết thủy tính trạng phiến đá. Đây là môn hộ. Vân Sơ Giao đưa tay đụng vào khối kia thủy kính giống như khu vực, đầu ngón tay ngưng kết ra một tầng sương mỏng. Không phải phổ thông cơ quan. Mặc Thiên Cơ hạch tâm ánh sáng nhạt lấp lóe, là huyết mạch dẫn đạo hình. Diệp Vô Trần hít sâu một hơi, lòng bàn tay dán lên mặt băng. Mô văn phù tại trong thức hải của hắn tự động vận chuyển, vừa mới tiến hóa màu băng lam đường vân chậm rãi sáng lên, phản phất đáp lại một loại nào đó ngủ say triệu hoán. Ông, một đạo trầm thấp ngâm ngữ từ trong môn truyền ra, cổ lão mà tối nghĩa, lại tại mô văn phù tác dụng dưới bị phiên dịch thành rõ ràng ý niệm, phong ấn. Giải phóng băng cửa y mắng mở ra, một cỗ không thuộc về trước mắt thời không khí tức đập vào mặt. Cung điện nội bộ trống trải làm cho người khác ngạt thở. Mấy trăm bộ băng tinh khôi lỗi đứng yên bốn phía, mỗi một bộ đều mặc giáp trụ lấy tàn phá chiến giáp, cầm trong tay đứt gãy trường thương hoặc đoạn nhận, khuôn mặt mơ hồ, lại lộ ra một cỗ băng lãnh uy nghiêm. Bọn chúng cũng không mở mắt, có thể loại cảm giác gáp bách kia lại như bóng với hình, phản phất chỉ cần một động tác, liền sẽ trong nháy mắt thức tỉnh. Những này không phải võ kỹ sản phẩm. Mặc Thiên Cơ thấp giọng nói ra, càng giống là phong ấn trang bị. Diệp Vô Trần chậm rãi hướng về phía trước, Mô Văn Phủ ý đồ phân tích những khôi lỗi này năng lượng cấu tạo, lại lần thứ nhất chuyển đến không cách nào phân tích cảnh cáo. Hắn nhíu mày, nhắm mắt ngưng thần, thể nội băng hệ cộng minh thể chất lặng yên kích hoạt. Trong nháy mắt đó, hắn phảng phất nghe thấy được một loại nào đó nói nhỏ, đến từ biển cổ mảnh vỡ ký ức, giống như nước thủy triều tràn vào thức hải. Hình ảnh hiện hiện, một tên tuyết trưởng lão yêu tộc đem một viên nóng ánh sáng long lanh hạch tâm khảm vào một bộ khôi lỗi thể nội, trong miệng nói nhỏ, chỉ có chân chính lý giải người của chúng ta, mới có thể tỉnh lại chân chính thủ hộ giả. Hình ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, lưu lại chính là nặng nề nghi vấn. Bọn hắn không phải địch nhân. Diệp Vô Trần mở mắt ra, thanh âm trầm thấp, là thủ hộ giả. Cái gì? Vân Sơ Giao lông mày níu chặt. Những khôi lỗi này là dùng đến thủ hộ tuyết yêu tộc di chí. Diệp Vô Trần chỉ hướng trong cung điện một chỗ tinh đồ chiếu ảnh, ngươi nhìn, cái này cùng trước đó trên mái vòm tinh đồ khác biệt, nó là động thái, đang chậm rãi xoay tròn. Mặc Thiên Cơ hạch tâm ánh sáng nhạt lấp lóe, phân tích một lát sau mở miệng, đây không phải đơn thuần trang trí, mà là một loại nào đó khởi động cơ chế. Vừa dứt lời, mặt đất đột nhiên chấn động, băng tinh khôi lỗi trong hốc mắt nổi lên quang mang u lam, phát ra trầm thấp bù bù. Nguy rồi. Diệp Vô Trần trong lòng run lên, phát động. Theo tinh đồ xoay chậm chậm, toàn bộ cung điện bắt đầu phát sinh biến hóa. Nhiệt độ chợt hạ xuống, trong không khí trình độ cấp tốc ngưng kết thành thật nhỏ băng tinh, trôi nổi tại giữa không trung. Tầm mắt dần dần mơ hồ, phảng phất bị một tầng băng vụ bao phủ. Diệp Vô Trần có thể cảm giác được ý thức của mình đang bị lôi kéo, một loại lạ lẫm mà ý chí cổ lão ngay tại ý đồ xâm nhập thức hải của hắn. Hắn cắn răng, thôi động thôn thiên phệ địa văn, ý đồ thôn phệ cô ý chí này lưu lại, lại phát hiện nó cũng không phải là linh lực, mà là thuần túy dấu ấn tinh thần, mang theo một loại nào đó bi thương cùng chấp niệm. Không phải ảo giác, là ký ức, hắn thấp giọng nói. Vân Sơ Giao phát giác được thần sắc hắn không đối, lập tức nắm chặt tay của hắn. Nàng băng phách chi lực thuận lòng bàn tay chảy vào, giúp hắn ổn định tâm thần. Đừng để những ký ức kia ảnh hưởng ngươi, nàng thanh âm êm dịu lại kiên định. Mạc Thiên Cơ thì cấp tốc khởi động phòng ngự chương trình, tại ba người trùng quanh hình thành một tầng màn ánh sáng màu vàng nhạt, ngăn cách bộ phận quấy nhiễu nguyên. Xuyên thấu qua màn sáng, bọn hắn rốt cục thấy rõ cung điện trên mái vòm minh văn, Tuyết Yêu chi nguyện, bất diệt chi thể. Tuyết Yêu tộc, đến cùng đã trải qua cái gì? Vân Sơ Giao tự lẩm bẩm. Đúng lúc này, Mô Văn phủ đột nhiên chấn động kịch liệt, một viên phủ văn hoàn toàn mới tại Diệp Vô Trần trong thức hải tạo ra. Hình thái cùng loại băng tinh, nhưng trung tâm lóe ra một vòng vầng sáng màu tím, tựa hồ biểu thị một loại nào đó công năng sắp giải tỏa. Diệp Vô Trần còn chưa nghĩ lại, phía trước tinh đồ đột nhiên đình chỉ xoay tròn, một đạo quang mang bắn thẳng về phía cung điện cuối cùng. Nơi đó, một tòa tế đàn chậm rãi dâng lên, phía trên lặng lặng nằm một viên băng tinh hạch tâm, toàn thân trong suốt, nội bộ lưu chuyển lên màu lam nhạt hào quang. Đó là Mạc Thiên Cơ tử ngươi hơi co lại, khôi lỗi hạch tâm. Lời còn chưa dứt, tất cả băng tinh khôi lỗi đồng thời mở hai mắt ra, đồng loạt chuyển hướng ba người. Sau một khắc, tinh đồ lại lần nữa chuyển động, một đạo quy tích xẹt qua không trung, phảng phất chỉ dẫn lấy một loại nào đó vận mệnh. Diệp Vô Trần nắm chặt nắm đấm, lòng bàn tay Mô Văn phủ ẩn ẩn phát nhiệt. Hắn biết, chân chính thí luyện vừa mới bắt đầu. Chương 307, huyết mạch cộng hưởng băng thần truyền thừa chỉ dẫn. Chương 307, huyết mạch cộng hưởng băng thần truyền thừa chỉ dẫn. Băng quang tại mái vòm bỏ ra pha tạp bóng dáng, tinh đồ xoay chậm chậm, phảng phất tại chờ đợi một loại nào đó vận mệnh đáp lại. Diệp Vô Trần đứng tại tế đàn trước, lòng bàn tay vẫn lưu lại Mô Văn phủ chấn động sau dư ôn. Viên kia vừa mới tạo ra vầng sáng màu tím phủ văn còn tại trong thức hải có chút lấp lóe, nhưng thủy chung không cách nào bị hoàn toàn phân tích. Cơ quan ngay tại phía trước, Mạc Thiên Cơ thanh âm trầm thấp mà tỉnh táo, máy móc mắt giả bên trong ánh sáng nhạt không ngừng quét nhìn mặt đất phủ văn quy tích, nhưng không phải dựa vào linh lực liền có thể giải khai. Vân Sơ Giao đứng tại giữa bọn hắn, ánh mắt rơi vào phía trước một tòa do băng tinh xây thành cổng vòng trước. Trên cửa không có khóa trụ, chỉ có một khối lon khu vực hình tròn, trung quanh hiện đầy phức tạp băng văn, giống như là một loại nào đó cổ lao huyết mạch cân ký. Cần ta tới sao? Nàng nhẹ giọng hỏi. Diệp Vô Trần gật đầu, trong mắt lóe lên một tia lo lắng. Ngươi chuẩn bị xong? Ta không biết cái gì gọi là chuẩn bị kỹ càng. Khoe miệng nàng có chút giơ lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn sinh ra kẽ hở còn sót lại một cây băng tinh cây châm, nhưng nó một mực chờ đợi ta. Mạc Thiên Cơ lui ra phía sau hai bước, hạch tâm ánh sáng nhạt ổn định vận chuyển, là sau đó khả năng phát sinh dị biến làm chuẩn bị. Hắn thấp giọng nhắc nhở, nếu như xuất hiện dị thường đông kết, ta sẽ lập tức khởi động phòng ngự bình chướng. Vân Sơ Giao hít sâu một hơi, hướng về phía trước phóng ra một bước. Khi nàng bàn tay dán lên khối kia lõm khu vực trong nháy mắt, cả tòa cung điện phát ra một tiếng trầm thấp vù vù, như là ngủ say ngàn năm cự thú rốt cục thức tỉnh. Mặt đất hiện ra từng vòng màu lam gợn sóng, hướng bốn phía khuyết tán ra đến, giống như là mặt nước bị cục đá kích thích gợn sóng. Thân thể của nàng chấn động mạnh một cái, xương bả vai chỗ mơ hồ hiện ra một đạo màu lam nhạt phủ văn hình dáng, tựa như băng điêu giống như có thể thấy rõ ràng. Cùng lúc đó, sinh ra kẽ hở cuối cùng một cây băng tinh cây châm y mắng vỡ vụn, hóa thành vô số thật nhỏ băng hạt vờn quanh tại nàng quanh thân, hình thành một cái xoay tròn quang hoàn. Đây là Diệp Vô Trần con ngươi hơi co lại, trong thức hải Mô Văn phủ đột nhiên chấn động kịch liệt, cái kia đạo chưa phân tích phủ văn màu tím vậy mà bắt đầu tự hành gây dựng lại, trung tâm nổi lên một vòng u lam. Nàng tại của Minh. Mạc Thiên Cơ ngữ khí ngưng trọng, mà lại không phải phổ thông huyết mạch phản ứng, càng giống là kiếp trước triệu hoán. Băng tinh đám khôi lỗi trong hốc mắt quang mang lấp lóe, nhưng không có ý đồ công kích, mà là đồng loạt cúi đầu xuống, phảng phất tại nên đón một vị chủ nhân chân chính trở về. Tinh đồ bỗng nhiên chết đi, một đạo yếu ớt lam quang từ mái vòm bắn xuống, rơi vào cổng vòm chính giữa. Trên cửa băng văn tùy theo sáng lên, một cái khe lặng yên mở ra, nội bộ truyền đến một trận băng lãnh nhưng lại khí tức quen thuộc. Truyền thừa thông đạo mở ra. Vân Sơ Giao thấp giọng nỉ non, thanh âm mang theo một tia xa lạ tiếng vọng, phản phất không chỉ là nàng một người đang nói chuyện. Diệp Vô Trần đi lên trước, đưa tay nhẹ nhàng khoác lên trên bả vai nàng, ngươi còn tốt chứ? Nàng trừng mắt nhìn, ánh mắt khôi phục thanh minh, chỉ là hai đầu lông mày nhiều một tia nói không rõ cảm xúc. Ta giống như nghe được thanh âm gì rất xa xôi, lại rất quen thuộc. Chớ miễn cưỡng, hắn ngữ khí nhu hòa, chúng ta từ từ sẽ đến. Mạc Tiên Cơ thì tiếp tục quan sát đến trung quanh phủ văn biến hóa, hạch tâm ánh sáng nhạt lấp loé không yên, cánh cửa này phía sau không gian kết cấu không ổn định, tựa hồ kết nối với một chỗ khác vĩ độ, nhất định phải coi chừng. Đúng lúc này, viên kia nguyên bản lặng lặng nằm tại trên tế đàn băng tinh hạch tâm bỗng nhiên lơ lửng mà lên, chậm rãi trôi hướng Vân Sơ Giao. Nàng bản năng vươn tay, hạch tâm liền lọt vào nàng lòng bàn tay, toàn thân trong suốt tinh thể nội bộ lưu chuyển màu lam nhạt hào quang trong nháy mắt cùng nàng da thịt tiếp xúc, lại như nước bình thường thấm vào. A, nàng thở nhẹ một tiếng, ngón tay run nhẹ nhẹ, trên mặt hiện ra một tia thống khổ thần sắc. Diệp Vô Trần lập tức đỡ lấy nàng, thế nào? Không có việc gì, nàng cắn chặt răng, cố gắng ổn định hô hấp, nó tại cùng ta đối thoại. Đối thoại? Mạc Thiên Cơ chau mày, ngươi nói là nó có ý thức? Không phải ngôn ngữ, nàng lắc đầu, hai mắt nhìn qua lòng bàn tay đã triệt để dung nhập làn da băng tinh hạch tâm, là một loại ký ức cộng minh. Vừa dứt lời, nàng ống tay áo đống nhiên vang lên một trận rất nhỏ kim loại tiếng va chạm, 36 cây băng phách ngân châm vậy mà tự động trồi lên, tại bên người nàng xoay chậm chậm, cây kim nổi lên một tầng nhàn nhạt lam quang. Võ kỹ của ngươi, tại dung hợp, Diệp Vô Trần bén nhạy phát giác được biến hóa. Những ngân châm kia quý tích không còn lộn xộn, mà là dần dần hình thành một loại nào đó quy luật, giống như là đang bắt chước nào đó đoạn cổ lão võ kỹ vận hành phương thức. Sau một lát, bọn chúng một lần nữa rơi vào nàng trong tay áo, phản phất chưa bao giờ động đậy. Ta cảm giác nhiều thứ gì, nàng nói khẽ, trong giọng nói mang theo một tia không xác định, cũng thiếu thứ gì. Mạc Tiên Cơ bỗng nhiên mở miệng, đây không phải điểm cuối cùng. Hai người nhìn về phía hắn. Tòa cung điện này hoạch tâm truyền thừa, cũng không ở chỗ này, hắn chỉ vào tinh đồ chết đi phương hướng, chân chính truyền thừa hẳn là tại phương hướng kia. Diệp Vô Trần nhìn về phía cổng bom đằng sau, nơi đó là một mảnh sâu không thấy đáy u lam, phản phất thông hướng một thế giới khác. Vậy thì đi thôi, hắn nói. Vân Sơ Giao gật gật đầu, nhấc chân bước vào thông đạo, thân ảnh biến mất tại băng quang bên trong. Diệp Vô Trần đuổi theo, cuối cùng quay đầu nhìn thoáng qua những cái kia lặng im băng tinh khối lỗi, trong lòng ẩn ẩn có loại dự cảm, chuyến này lữ trình không chỉ là vì thu hoạch lực lượng, càng giống là một trận số mệnh trùng phùng. Chương 308, Bạo Tuyết lĩnh vực băng hỏa sen lẫn đột phá. Chương 308, Bạo Tuyết lĩnh vực băng hỏa sen lẫn đột phá. Thanh quang tại cuối thông đạo có chút dập dờn, giống như là mặt hồ bị gió thổi nhiễu gần sóng. Diệp Vô Trần mũi chân bước vào mảnh kia u lam không gian, sau lưng truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, Mạc Tiên Cơ theo sau, cơ quan hạch tâm hiện ra yếu ớt kim mang. Hắn không quay đầu lại, chỉ là đưa tay vung lên, trong tay áo dấu giếm mô văn phủ nhẹ nhàng rung động, tại trong thức hải nổi lên từng vòng gợn sóng. Loại cảm giác này, giống như là lực lượng nào đó ngay tại lặng yên thức tỉnh. Vân Sơ Giao đứng ở bên người hắn, lòng bàn tay còn lưu lại băng tinh hạch tâm dung nhập thể nội hàn ý, nàng túi đầu mắt nhìn ngón tay của mình, đầu ngón tay hiện ra nhàn nhạt lam, phảng phất có thật nhỏ bông tuyết tại dưới làn da lưu động. Người còn tốt chứ? Diệp Vô Trần thấp giọng hỏi. Còn tốt, nàng nói khẽ, chỉ là nó còn giống như không hoàn toàn ngủ say. Mạc Thiên Cơ đứng tại phía sau bọn họ, máy móc mắt giả đảo qua bốn phía băng bích, đống nhiên mở miệng, nơi này linh lực ba động không thích hợp. Lời còn chưa dứt, trong không khí đống nhiên vang lên một trận trầm thấp vù vù, như là viễn cổ cự thú từ trong ngủ say bừng tỉnh. Mặt đất bắt đầu chấn động, nguyên bản bình tĩnh tầng băng nổi lên vết rạn, từng đạo màu tím đen khí lưu từ trong khe hở tuôn ra, mang theo nóng rực cùng cực hàn sen lẫn khí tức. Không tốt. Mạc Thiên Cơ đống nhiên lui lại một bước, hạch tâm quang mang gấp rút lấp lóe, có người xé mở cái giới. Diệp Vô Trần con ngươi co rụt lại, thôn thiên phệ địa văn trong nháy mắt kích hoạt, bả vai trái xương chỗ linh văn nổi lên màu ám kim quang trạch. Hắn có thể cảm giác được cố khí tức kia, quen thuộc lại làm cho người chán ghét. Huyết độ phu tới. Vâng. Màu tím cùng màu đen xen lẫn khí kình đột nhiên nổ tung, toàn bộ thông đạo kịch liệt rung động, băng bích băng liệt, mảnh vụn văng khắp nơi. Diệp Vô Trần cấp tốc ngăn tại Vân Sơ Giao trước người, lật bàn tay một cái, một đạo linh lực bình chướng dâng lên, đem bay vụt mà đến vụn băng đều ngăn lại. Bóng người màu đỏ ngòm trống rỗng hiện hiện, dưới mặt nạ đồng xanh truyền ra khàn khàn mà tiếng cười âm lãnh. Tốt một cái băng hỏa giao hòa chi địa, chính thích hợp ngươi ta cùng múa. Diệp Vô Trần ánh mắt như lao, lạnh lùng nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia, ngươi dám xâm nhập nơi này? Xông. Huyết Độ Phu nâng lên trong tay huyết đao, trên lưới đao chảy ra máu đen, ta bất quá là tới lấy về thứ thuộc về ta thôi. Thoại âm rơi xuống, lưới đao đột nhiên đánh xuống, một đạo sen lẫn hỏa diễm hừng hực cùng cực hàn chi khí chạm kích phá không mà đến, thẳng bức ba người vị trí chỗ ở mau tránh. Mạc Thiên Cơ hét lớn. Diệp Vô Trần lại không động, mà là tay trái giương lên, mô văn phủ tại trong thức hải cực tốc xoay tròn, tự động phân tích cái kia đạo chạm kích bên trong linh lực quy tắc. Hai loại hoàn toàn khác biệt thuộc tính tại trong đầu hắn giao hội, va chạm, nhưng lại kỳ diệu dung hợp lại cùng nhau. Trong lòng của hắn khẽ động, đầu ngón tay xẹt qua hư không, một đạo phù văn mới chậm rãi thành hình, băng hỏa lưỡng nghi văn. Ngươi muốn cưỡng ép dung hợp? Mạc Thiên Cơ phát giác được ý đồ của hắn, thanh âm mang theo khẩn trương, ngươi bây giờ chịu được sao? Không được chọn. Diệp Vô Trần cắn răng, thể nội linh lực điên cuồng vận chuyển, thôn vệ cái kia đạo chạm kích đồng thời, cũng đang không ngừng dẫn đạo băng hỏa chi lực quy về tự thân khống chế. Ầm ầm. Đạo thứ hai chạm kích theo nhau mà tới, so trước đó mãnh liệt hơn. Diệp Vô Trần con ngươi co rụt lại, không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp thôi động vừa mới tạo ra băng hỏa lưỡng nghi văn, đón lấy đạo công kích kia. Hai cỗ lực lượng ở giữa không trung va chạm, bộc phát ra đinh thai nhức góc nổ vang. Năng lượng cùng bạo phong bạo quét sạch toàn bộ thông đạo, băng bích bị gọt đi một góc, lộ ra phía sau ẩn tàng phù văn cổ lao trận liệt. Hắn đang bắt trước huyết đổ phu võ kỹ. Vân Sơ Giao ánh mắt sáng lên, lập tức ý thức được Diệp Vô Trần đang làm cái gì. Nàng không do dự nữa, cấp tốc đi hướng trong thông đạo cơ quan đầu mối then chốt, nơi đó khảm một khối chống chỗ lô khảm hình tròn. Nàng hít sâu một hơi, đem lòng bàn tay ấn đi lên. Băng tinh khôi lỗi hoạch tâm từ trong cơ thể nàng trồi lên, chậm rãi rơi vào trong lỗ khảm. Với anh, cả tòa cung điện phát ra trầm thấp cộng minh, mặt đất phủ văn sáng lên, một đạo do băng cùng hỏa sen lẫn mà thành hàng rào tại ba người phía trước dâng lên, đem huyết đổ phu thế công đều ngăn trở. Thành. Mạc Thiên Cơ trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, nhưng huyết đổ phu cũng không dừng lại, ngược lại nét miệng lên một vòng cười lạnh, thú vị. Xem ra các ngươi đã chạm tới chân chính truyền thừa. Thân hình hắn lóe lên, lần nữa tới gần, thủ trung huyết đao vạch ra một đạo quỷ dị đường vòng cung, tại giữa không trung lưu lại một đạo tàn ảnh. Phân hai đường công hướng hàng rào khác biệt bộ vị, hắn đang thử thăm dò kết cấu nhược điểm. Mạc Thiên Cơ cấp tốc phân tích, nhất định phải điều chỉnh hàng rào tần suất, nếu không không chống được bao lâu. Giao cho ta. Diệp Vô Trần thấp giọng nói, hai tay nhanh chóng kết ấn, băng hỏa lưỡng nghi văn tại lòng bàn tay của hắn lưu chuyển, mô phỏng ra đối phương linh lực vận hành tiết tấu. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, tay phải vung lên, một đạo cải tiến bản bạo tuyết tiên sát kiếm khí bắn ra, xen lẫn băng xương cùng hỏa diễm, trên không trung hình thành một đầu đốn lượn giao thoa phong bạo bình chướng. Oanh! Kiếm khí cùng huyết đao chính diện va chạm, bộc phát ra hào quang chói sáng. Phong bạo bình chướng tại đánh trung khuyết tán ra đến, đem huyết độ phu thế công triệt để triệt tiêu. Ngắn ngủi yên tĩnh giáng lâm. Huyết độ phu đứng tại chỗ, dưới mặt nạ hai mắt lộ ra một tia nghiền ngẫm, không sai. Ngươi vậy mà có thể trong thời gian ngắn như vậy phục khắc cũng cải tiến võ kỹ của ta. Hắn bỗng nhiên cười, bất quá, đây chỉ là bắt đầu. Vừa dứt lời, trong tay hắn huyết đao đột nhiên chấn động, một cỗ khí tức quen thuộc từ đó tiêu tán mà ra, đó là long mạch tán tức. Hắn thế mà đem long mạch lực lượng luyện hóa tiến vào võ kỹ bên trong. Mạc Thiên Cơ biến sắc. Diệp Vô Trần trong lòng siết chặt, còn chưa kịp phản ứng, huyết độ phu đã biến mất tại nguyên chỗ, một giây sau xuất hiện tại trên hàng rào phương, một đao đánh xuống. Giang giác. Hàng rào xuất hiện vết nứt, hàn khí cùng hỏa diễm đồng thời mất khống chế, không gian chấn động tăng lên. Không được, chúng ta không chịu nổi. Vân Sơ Giao cắn răng ổn định thân hình, lòng bàn tay dán tại cơ quan đầu mối then chốt bên trên, ý đồ chữa trị hàng rào. Đừng hoảng hốt. Diệp Vô Trần tỉnh táo mở miệng, ánh mắt khóa chặt huyết độ phu động tác, Mô Văn phủ tại trong thức hải cấp tốc quay lại vừa rồi trong vòng 3 giây linh lực quy tích. Ký ức quay lại khởi động. Hắn thấy được huyết độ phu sắp thi triển bước kế tiếp chiêu thức, một đao chém ngang, phối hợp long mạch tán tức dẫn bạo hàng rào nội bộ băng hỏa chỗ xung đột. Ngay tại lúc này, Diệp Vô Trần bỗng nhiên tiến lên trước một bước, trong tay băng hỏa lưỡng nghi văn một phát, sớm một bước thi triển ra phản chế kiếm thức, tinh chuẩn phủ kín ở huyết độ phu đường tấn công. Oanh! Hai cỗ lực lượng trên không trung va chạm, kích thích vô số băng hỏa mạnh mẽ, tràn ngập tại toàn bộ trong thông đạo. Đúng lúc này, trung tâm phong bạo mơ hồ hiện ra một bóng người mờ ảo hình dáng, lặng lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Diệp Vô Trần con ngươi hơi co lại, đạo thân ảnh kia tựa hồ cũng không thuộc về thế giới này. Ngươi là ai? Hắn thấp giọng nỉ non. Nhưng này bóng người không có trả lời, chỉ là một cái chớp mắt tức thì, phản phất chưa từng tồn tại. Huyết độ phu thấy tình thế không ổn, hừ lạnh một tiếng, thân hình hóa thành một đạo huyết ảnh, cấp tốc lui vào trong khe hở hư không. Đừng để hắn chạy. Mạc Thiên Cơ muốn truy kích, lại bị Diệp Vô Trần ngăn lại. Không cần đuổi. Diệp Vô Trần ánh mắt trầm tĩnh, hắn sẽ còn lại đến. Hắn cúi đầu nhìn mình lòng bàn tay, băng hỏa lưỡng nghi văn còn tại xoay chậm chậm, ẩn ẩn cùng trong thức hải viên kia chưa phân tích phù văn màu tím sinh ra của mình. Ngươi Mô Văn phủ, tựa hồ có biến hóa mới. Vân Sơ Giao nói khẽ. Đúng vậy a. Diệp Vô Trần khẽ miệng khẽ nhếch, xem ra đột phá vừa mới bắt đầu. Xa xa trên băng bích, một đạo cổ lão đồ đằng ký hiệu lặng yên hiện hiện, cùng mái vòm tinh đồ nào đó một bộ phận hoàn mỹ phù hợp. Mà giờ khắc này, ai cũng không có chú ý tới, trên mặt đất viên kia bị thất lạc mộc giản, mặt sau chậm rãi hiện ra một đạo màu đỏ tươi ấn ký, đó là Tuyết Yêu tộc cùng Huyết Đao môn ngàn năm trước lập xuống minh ước khế ước. Gió ngừng thổi, nguy cơ cơ vẫn chưa kết thúc. Huyết Đồ Phu rời đi, chỉ là một cái khác trận phong bạo bắt đầu. Chương 309, Huyễn cảnh thí luyện băng thần ý chí khảo nghiệm. Chương 309, Huyễn cảnh thí luyện băng thần ý chí khảo nghiệm. Thanh quang chưa hoàn toàn tiêu tán, trong không khí vẫn lưu lại vừa rồi một trận chiến dư ba. Diệp Vô Trần chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, lòng bàn tay có chút nắm chặt, băng hỏa lưỡng nghi văn tại linh lực bên trong lưu chuyển không ngừng, phản phất còn tại thích ứng cỗ này tân sinh lực lượng. Vân Sơ Giao đứng tại bên cạnh hắn, sinh ra kẽ hở băng tinh cây châm sớm đã vỡ vụn thành bể sao giống như một phấn, tại nàng đầu vai xoay quanh không đi. Hô hấp của nàng có chút gấp rút, nhưng như cũng duy trì sự tỉnh táo kia. Nàng biết, khảo nghiệm chân chính vừa mới bắt đầu. Đi thôi. Mạc Thiên Cơ thanh âm từ phía sau truyền đến, máy móc mắt giả trùng kim mang lấp lóe, thí luyện sẽ không chờ chúng ta khôi phục. Ba người cất bước hướng về phía trước, xuyên qua cái kia đạo bị huyết đổ phu bổ ra hàng rào vết nước, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Một tòa tế đàn cổ lão lẳng lặng đứng lặng tại trong cung điện, bốn phía lơ lửng nổi lơ lửng vô số băng tinh mảnh vỡ, mỗi một phiến đều tỏa ra khác biệt hình ảnh, giống như là bị đông cứng thời gian tan ảnh. Mặt đất do cả khối hàn ngọc điêu khắc thành, ở trung tâm khắc lấy một đạo phức tạp phù văn trận liệt. Phù văn bao quanh lấy 12 cây băng trụ, mỗi một cây đều tản ra nhàn nhạt lang quang, ẩn ẩn cùng trên mái vòm tinh đồ hô ứng. Diệp Vô Trần vừa đạp vào tế đàn, dưới chân liền nổi lên từng vòng gợn sóng giống như ba động. Tầm mắt của hắn bỗng nhiên mơ hồ, bên hai vang lên trầm thấp mà thê lương ngâm ngữ, phản phất đến từ viễn cổ kêu gọi. Tiếp theo một cái chớp mắt, thiên địa xoay chuyển. Diệp Vô Trần lúc mở mắt ra, phát hiện chính mình đã không ở trên tế đàn. Hắn đứng tại một mảnh thế giới trang xóa bên trong, phong tuyết gào thét, nơi xa một bóng người độc lập với đỉnh núi, người khoác băng giáp, cầm trong tay trường kiếm, mũi kiếm trực chỉ chân trời. Đó là Vân Sơ Giao. Nhưng thời khắc này nàng, ánh mắt băng lãnh, hai đầu lông mày lộ ra không thuộc về phàm nhân uy nghiêm. Nàng dưới chân đại địa đã bị triệt để băng phong, ngay cả thời gian đều ở tại khí tức bên dưới ngưng kết. Diệp Vô Trần chấn động trong lòng, đang muốn mở miệng, bên hai bỗng nhiên vang lên một thanh âm, ngươi thấy là tương lai, cũng là vận mệnh. Hắn bỗng nhiên quay đầu, chỉ gặp đứng phía sau một vị người mặc trường bào màu trắng nữ tử, khuôn mặt mơ hồ không rõ, chỉ có một đôi mắt như ngôi sao sáng tỏ. Ngươi là ai? Diệp Vô Trần thấp giọng hỏi. Ta là băng thần nữ tử nói khẽ, mà ngươi, đem thôn phệ mảnh thế giới này. Lời còn chưa dứt, nàng đưa tay vung lên, trước mắt hình ảnh trong nháy mắt kỳ biến. Vân Sơ Giao thân ảnh biến mất không thấy, thay vào đó là một mảnh thiêu đốt phế tích. Bầu trời bị khói đen che phủ, trên đại địa tràn đầy đất khô cằn cùng băng xương giao thoa vết tích. Mà tại giữa phế tích, đứng đấy một người, là chính hắn. Cái kia Diệp Vô Trần quanh thân quấn quanh lấy linh lực màu đen vòng xoáy, con ngươi như là thôn vệ vạn vật lỗ đen, trong tay nắm một thanh do vạn loại võ kỹ dung hợp mà thành cự nhận, trên lưới đao khắc do vô số mô văn phủ, mỗi một đạo đều đang điên cuồng thôn vệ lấy thế giới bản nguyên. Hắn lạnh lùng nhìn xem Diệp Vô Trần, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, ngươi cho rằng ngươi đang thủ hộ cái gì? Bất quá là tự tay hủy diệt hết thảy thôi. Diệp Vô Trần nhịp tim đột nhiên tăng tốc, hắn muốn phản bác, lại phát hiện cổ họng khô chát chát đến không phát ra được thanh âm nào. Tỉnh lại, một thanh âm khác tại hắn sâu trong thức hải vang lên. Là Vân Sơ Giao. Hắn đột nhiên bừng tỉnh, phát hiện chính mình vẫn đứng tại trên tế đàn, chỉ là trên trán che kín mồ hôi lạnh, quần áo đã bị thấm ướt. Mà bên cạnh Vân Sơ Giao cũng chính nhắm chặt hai mắt, lông mày cau lại, tựa hồ cũng tại kinh lịch một loại nào đó huyễn cảnh. Mạc Thiên Cơ đứng tại phía sau bọn họ, không có tiến vào huyễn cảnh, mà là cảnh giác quan sát đến bốn phía biến hóa. Hắn nhìn ra đây không phải phổ thông thí luyện, mà là một loại trực tiếp tác dụng tại linh hồn ý chí khảo nghiệm. Bọn hắn tại đối mặt chấp niệm của mình, hắn tự lẩm bẩm. Đúng lúc này, Vân Sơ Giao đột nhiên mở mắt, con người hóa thành xanh thẳm hồ nước, quanh thân ba thước tự động ngưng kết ra một tầng băng tinh hộ thuẫn. Nàng thở hào hẹn, ánh mắt rơi vào Diệp Vô Trần trên thân, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc. "Ngươi nhìn thấy cái gì?" nàng thấp giọng hỏi. Diệp Vô Trần trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng, "Ta nhìn thấy ngươi trở thành băng thần, chém giết ma thần, cũng nhìn thấy chúng ta rơi vào hắc ám." Vân Sơ Giao ngơ ngẩn, lập tức cười khổ, "Ta cũng nhìn thấy ngươi biến thành thôn vệ thiên địa ma thần." Hai người đối mặt, lẫn nhau từ đối phương trong ánh mắt đọc lên đồng dạng nghi vấn, những hình ảnh kia thật chỉ là huyễn tượng sao? Không phải một thanh âm đột ngột vang lên, trong hư không hiện ra băng thần thân ảnh, nàng vẫn như cũng là bộ kia mơ hồ không rõ bộ dáng, chỉ có thanh âm có thể thấy rõ, đó là các ngươi chấp niệm trong lòng, cũng là ta lưu lại cuối cùng một đạo thí luyện. Nếu như ngươi thật có thể xem thấu tương lai, vì sao còn muốn thiết hạ dạng này huyễn cảnh? Diệp Vô Trần hỏi. Bởi vì chân chính thủ hộ, không phải bắt nguồn từ sợ hãi, mà là xuất phát từ lựa chọn. Băng thần chậm rãi nói ra, chỉ có khi các ngươi minh bạch chính mình có thể trở thành cái gì, mới có thể kiên định chính mình nên trở thành cái gì. Thoại âm rơi xuống, toàn bộ tế đàn bắt đầu chấn động, băng trụ bên trên phủ văn dần dần sáng lên, cuối cùng hội tụ thành một đạo quang mang, bắn ra đến chính giữa tế đàn. Trong quang mang hiện ra một cánh cửa hình dáng, truyền thừa ngay tại trong đó. Băng thần thân ảnh dần dần giảm đi, nhớ kỹ, vô luận tương lai như thế nào biến hóa, lực lượng chân chính đến từ tín niệm. Theo một chữ cuối cùng rơi xuống, huyễn cảnh triệt để phá thoái. Diệp Vô Trần cùng Vân Sơ Giao đồng thời phóng ra một bước, đứng ở môn hộ trước. Ánh mắt của bọn hắn đã kiên định, trong mắt lại không dao động. Chuẩn bị xong chưa? Diệp Vô Trần nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Vân Sơ Giao nhẹ nhàng gật đầu, vươn tay, đầu ngón tay chạm đến đạo quang ảnh kia. Trong chốc lát, một cỗ cực hàn chi lực tràn vào thể nội, lại không còn làm nàng thống khổ, ngược lại để nàng cảm thấy trước nay chưa có thanh minh. Nàng rốt cuộc minh bạch, cái gọi là băng thần huyết mạch, cũng không phải là người lừa dùa, mà là một loại trách nhiệm. Diệp Vô Trần thì cảm nhận được thể nội thôn thiên vệ địa văn có chút rung động, mô văn phủ trong thức hải hiện ra một viên phủ văn hoàn toàn mới, tương tự băng tinh, lại mang theo một vòng vầng sáng màu tím. Cấp tinh chuyển hóa công năng, ngay tại lặng yên giải tỏa. Đi thôi, hắn nói khẽ. Hai người cùng nhau bước vào môn hộ, thân ảnh biến mất tại trong quang mang. Mạc Thiên Cơ đứng tại chỗ, nhìn qua bọn hắn rời đi phương hướng, máy móc mắt giả bên trong hiện lên một vòng vẻ phức tạp. Hắn biết, chân chính phong bạo sắp xảy ra, mà bọn hắn đã làm tốt chuẩn bị. Chương 310, Tinh Đồ Huyền Cơ Băng Cung Hoạch Tâm Dung Động. Chương 310, Tinh Đồ Huyền Cơ Băng Cung Hoạch Tâm Dung Động. Thanh quang tại bước vào môn hộ trong nháy mắt triệt để tiêu tán, Diệp Vô Trần bước chân rơi vào khắp nơi bóng ánh sáng long lanh mặt băng phía trên. Nơi này so lúc trước tế đàn càng thêm sâu thẳm, mái vòm treo cao, như là móc ngược bầu trời đêm, sao lốm đốm đầy trời, lưu chuyển lên kỳ dị vầng sáng. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, những tinh thần kia cũng không phải là đứng im, mà là tại chậm chạp xoay tròn, giữa lẫn nhau ẩn ẩn có tia sáng màu bạc kết nối, cấu thành một bức khổng lồ tinh đồ. Đây là Vân Sơ Giao đứng tại bên cạnh hắn, thanh âm thấp mà nhẹ, mang theo một tia rung động, bằng cùng chân chính tinh đồ. Diệp Vô Trần không có trả lời, trong thức hải của hắn, mô văn phù lặng yên rung động, phảng phất cảm ứng được cái gì, từng đạo linh lực ba động thuận cánh tay của hắn lan tràn đến đầu ngón tay, tại lòng bàn tay của hắn ngưng tụ thành một sợi yêu đất điểm sáng. Nó tại cộng minh, hắn thấp giọng nói. Vân Sơ Giao nhẹ nhàng gật đầu, bích thủy linh đồng chiếu rọi ra tinh đồ hình dáng, lại không cách nào hoàn toàn phân tích nó quỹ tích vận hành. Nàng nhíu mày lại, đưa tay sờ nhẹ mi tâm, băng phách ngân châm tại đầu ngón tay xoay tròn, phóng xuất ra một tầng màu lam nhạt hàn quang, ý đồ ổn định tinh đồ ba động. Không được, nó quá to lớn, không phải đơn thuần linh lực trận văn, nàng thấp giọng nói, càng giống là một loại nào đó viễn cổ ý chí tàn ảnh. Diệp Vô Trần hít sâu một hơi, đầu ngón tay chậm rãi nô ra, sờ nhẹ tinh đồ biên giới. Trong chốc lát, một cỗ cực hàn chi lực tràn vào thức hải của hắn, như là vạn niên hàn băng bỗng nhiên nổ tung, băng lạnh thấu xương, làm hắn con ngươi đột nhiên co lại, trong đầu hiện lên vô số hình ảnh. Bên mông cánh đồng tuyết, chín tòa núi băng vần quanh, trung ương một tòa băng quan lặng lặng ngủ say. Trên nắp quan tài khắc rõ phủ văn cổ xưa, ẩn ẩn có linh lực lưu chuyển, phảng phất ngủ say cự thú. Hắn bỗng nhiên thu tay lại, thái dương chảy ra mồ hôi lạnh, hô hấp có chút gấp rút. Ngươi thấy được cái gì? Vân Sơ Giao phát giác được sự khác thường của hắn. Băng quan. Diệp Vô Trần thấp giọng đáp lại, bên trong có cái gì? Hắn lần nữa đưa bàn tay dán lên tinh đồ, lần này mô văn phủ chủ động vận chuyển, hấp thu trong tinh đồ linh lực quy tích, trong thức hải hiện ra từng đạo rõ ràng đường vân, như là vật sống giống như du đậu. Mô văn phủ có thể giải tích nó, hắn ánh mắt ngưng tụ, lòng bàn tay nhẹ ép, mô văn phủ bắt đầu chậm rãi hấp thu tinh đồ chiếu ảnh. Băng trụ bắt đầu rung động, cả tòa không gian nổi lên yếu ớt gợn sóng, phản phất toàn bộ băng cung đều tại đáp lại nguồn lực lượng này. Phong bạo muốn tới. Vân Sơ Giao thấp giọng nhắc nhở. Quả nhiên, tiếp theo một cái chớp mắt, cuồng phong từ bốn phương tám hướng cuốn tới, xen lẫn lạnh thấu xương hàn ý, phản phất muốn đem người xé rách. Ngăn lại nó. Diệp Vô Trần cắn răng, ý thức chìm vào mô văn phủ, dẫn đạo tinh đồ hấp thu tiết tấu. Vân Sơ Giao cấp tốc kết ấn, lật tay lại, cải tiến sau bạo tuyết thiên sát tại nàng đầu ngón tay ngưng tụ, hóa thành một đạo xoắn ốc băng phong, đem đánh tới hàn phong bạo tuyết ngăn tại bên ngoài. Phong tuyết tại nàng quanh thân xoay tròn, hình thành một đạo rưỡi bình chướng trong suốt, ngăn cản được năng lượng cuồng bạo ba động. Mô văn phủ hấp thu xong thành. Diệp Vô Trần thanh âm trầm thấp mà kiên định. Trong thức hải, tinh đồ đã hoàn chỉnh khắc lục, hóa thành một viên lập thể chiếu ảnh, lơ lửng tại mô văn phủ phía trên, xoay chậm chậm. Nó không còn chỉ là tinh đồ, càng giống là một thanh chìa khóa, chỉ hướng cái nào đó tọa độ không biết. Ba cảnh. Hà băng. Vân Sơ Giao nhìn chằm chằm biển kia chiếu ảnh, nhẹ giọng đọc lên tinh đồ điểm cuối cùng phương vị. Diệp Vô Trần gật đầu, ánh mắt chuyển hướng tế đàn trung ương, nơi đó, tinh đồ điểm cuối cùng chỉ hướng sâu trong lòng đất. Cửa vào ở phía dưới. Mạc Thiên Cơ đứng tại phía sau bọn họ, máy móc mắt giả lóe ra kim mang, hắn sớm đã bắt đầu phân tích dưới tế đàn kết cấu. Tầng băng rất dày, nhưng không phải phổ thông hàn băng, hắn trầm giọng nói, bên trong có phù văn mạch lạc, cùng trấn giới bi cực kỳ tương tự. Diệp Vô Trần nghe vậy, lật bàn tay một cái, mô văn phù bên trong hiện ra bạo tuyết tiên sát trận văn, hắn đem linh lực rót vào mặt đất, nếm thử mô phỏng tầng băng phù văn kết cấu. Ông, tầng băng mặt ngoài nổi lên từng vòng gợn sóng, ngay sau đó, một đạo vết nứt thật nhỏ chậm rãi hiện hiện. Trong cái khe, truyền đến một đạo thở dài trầm thấp. Thanh âm kia phảng phất vượt qua trăm ngàn năm, mang theo một loại không cách nào nói rõ uy nghiêm cùng tang thương, làm lòng người thần chấn động. Có người ở bên trong. Vân Sơ Giao mở to mắt, thanh âm có chút phát run. Diệp Vô Trần không có trả lời, hắn có thể cảm giác được, cái kia đạo thở dài bên trong ẩn chứa quen thuộc nào đó khí tức, phảng phất từng trong mộng nghe qua, lại phảng phất tại huyết mạch chỗ sâu của mình. Là băng thần, hắn thấp giọng nói. Vân Sơ Giao chấn động trong lòng, Bích Thủy Linh Đồng bên trong chiếu rọi ra vết nứt chỗ sâu hình dáng, đó là một tòa băng quan, lặng lặng ngủ say ở sâu dưới lòng đất, trên nắp quan tài khắc rõ không trọn vẹn võ kỹ đường vân, phảng phất chờ đợi bị bù đắp. Bạo Tuyết Thiên Sát tối trung thức nàng lẩm bẩm nói. Diệp Vô Trần chậm rãi đưa tay, mô văn phủ bên trong hiện ra cái kia đạo không trọn vẹn đường vân, cùng trên băng quan đồ án dần dần trùng hợp, phảng phất sắp hoàn thành một loại nào đó truyền thừa cổ xưa. Còn không thể mở ra, hắn thấp giọng nói ra, chúng ta còn không có chuẩn bị kỹ càng. Vân Sơ Giao gật đầu, nàng có thể cảm giác được nguồn lực lượng kia thâm thúy cùng nặng nề, như tùy tiện mở ra, sợ rằng sẽ dẫn tới không thể thừa nhận hậu quả. Mạc Thiên Cơ đứng ở một bên, trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng, băng quan này không phải phong ấn, mà là thủ hộ. Diệp Vô Trần cùng Vân Sơ Giao liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt thấy được giống nhau nhận biết. Đây không phải điểm cuối cùng, mà là khởi đầu mới. Sau đó, chúng ta đi bắc cảnh. Diệp Vô Trần thu về bàn tay, mô văn phủ bên trong tinh đồ chiếu ảnh chậm rãi thu nạp, hóa thành một đạo ánh sáng nhạt, dung nhập thức hải của hắn. Vân Sơ Giao nhẹ nhàng gật đầu, đầu ngón tay sờ nhẹ băng quan vết nứt, cảm nhận được trong đó truyền đến yếu ớt nhịp tim. Cái kia nhịp tim, phản phất tại đáp lại nàng tồn tại. Đúng lúc này, vết nứt chỗ sâu, truyền đến một đạo mơ hồ nói nhỏ, vận mệnh cuối cùng rồi sẽ giao hội. Lời còn chưa dứt, tầng băng đột nhiên chấn động, một đạo hàn khí từ trong cái khe phun ra ngoài, đem ba người đều bao phủ. Diệp Vô Trần đột nhiên đưa tay, mô văn phủ tại lòng bàn tay xoay tròn, đem hàn khí ngăn cản ở bên ngoài. Mà Vân Sơ Giao trong con mắt, phản chiếu ra một bóng người mờ ảo. Đó là một nữ tử, người khoác băng giáp, cầm trong tay trường kiếm, trên mũi kiếm khắc rõ vô số võ kỹ đường vân. Nàng đứng tại trên băng quan, lặng lặng nhìn chăm chú bọn hắn. Là ai? Diệp Vô Trần thấp giọng hỏi. Đạo thân ảnh kia không có trả lời, chỉ là chậm rãi giơ ngón tay lên, chỉ hướng tinh đồ điểm cuối cùng. Bắc cảnh. Hà băng. Vân Sơ Giao thì thảo. Tiếp theo một cái chớp mắt, đạo thân ảnh kia liền tiêu tán tại trong hàn khí, chỉ để lại băng quan lặng lặng ngủ say. Diệp Vô Trần nắm chặt nắm đấm, lòng bàn tay mô văn phủ có chút rung động. Đi, hắn quay người, bước chân kiên định. Vân Sơ Giao theo sát phía sau, Mạc Thiên Cơ thì đứng tại chỗ, nhìn qua cái khe kia, máy móc mắt giả bên trong hiện lên một vòng vẻ phức tạp. Hắn biết, chân chính phong bạo sắp nhấc lên, mà bọn hắn đã đứng ở phong bạo điểm xuất phát. Băng quan trong cái khe, cuối cùng một sợi hàn khí chậm rãi phiêu tán, phản phất tại nói một cái ngủ say ngàn năm bí mật. Trên nắp quan tài đường vân hơi sáng lên, phản phất chờ đợi một ngày nào đó bị triệt để tỉnh lại. Chương 311, băng quan kẽ nứt võ thần hơi thở thẩm thấu. Chương 311, băng quan kẽ nứt võ thần hơi thở thẩm thấu. Diệp Vô Trần ngón tay chậm rãi tới gần băng quan, đầu ngón tay chưa đụng vào, liền cảm nhận được một cỗ thấu xương hàn ý thuận không khí bò lên trên làn da. Cỗ rét lạnh kia không giống với bình thường cực hàn, càng giống là một loại từ sâu trong linh hồn thẩm thấu mà ra cảm giác áp bách. Coi chừng. Vân Sơ Giao đứng tại phía sau hắn, thấp giọng nhắc nhở, ngón tay có chút cuộn lên, lòng bàn tay ngưng tụ cải tiến sau bạo tuyết thiên sát linh lực, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Mô văn phù tại trong thức hải xoay chậm chậm, cảm ứng được băng quan mặt ngoài lưu chuyển phù văn ba động. Những phù văn kia cũng không phải là tự vật, mà là phảng phất có được một loại nào đó ý thức, tại Diệp Vô Trần tiếp cận có chút rung động, như là ngủ say dã thú bị bừng tỉnh. Nó tại đáp lại. Diệp Vô Trần thấp giọng nói, ánh mắt ngưng lại. Mạc Thiên Cơ đứng ở phía sau, máy móc mắt giả lóe ra kim mang, quan sát đến băng quan tầng ngoài biến hóa rất nhỏ. Đây không phải đơn thuần phong ấn, thanh âm của hắn mang theo một tia cẩn thận, càng giống là một loại nào đó dẫn đạo cơ chế. Diệp Vô Trần hít sâu một hơi, đầu ngón tay điểm nhẹ băng quan mặt ngoài. Trong chốc lát, một đạo hào quang nhỏ yếu từ tiếp xúc điểm lan tràn ra, dọc theo trên băng quan phủ văn mạch lạc cấp tốc quyết tán. Cả tòa băng quan bắt đầu rất nhỏ chấn động, nội bộ truyền đến một trận trầm thấp tiếng tim đập, thiết tấu chậm chạp mà nặng nề, giống như là vượt qua ngàn năm thời gian trái tim còn tại rung động. Thanh âm này Vân Sơ Giao con ngươi co rụt lại, Bích Thủy Linh đồng chiếu dọi ra băng quan chỗ sâu hình dáng, đó là một bộ người khoác chiến giáp thân ảnh, lặng lặng nằm ở trong đó, manh mối mơ hồ, lại lộ ra một cỗ làm người sợ hãi uy nghiêm. Diệp Vô Trần không có thu tay lại, ngược lại gia tăng linh lực rót vào. Mô văn phủ tự động vận chuyển, bắt đầu phân tích trên băng quan phủ văn quy tích, cũng nếm thử mô phỏng nó vận hành phương thức. Ông, một đạo thanh thúy cộng minh âm thanh ở trong không gian quanh quẩn, băng quan mặt ngoài vết dạn bỗng nhiên tăng nhiều, giống như mạng nhện hướng bốn phía quét tán. Không tốt. Mạc Thiên Cơ bỗng nhiên tiến lên trước một bước, cái nước mở rộng quá nhanh. Lời còn chưa dứt, mặt đất chấn động kịch liệt, mặt băng nổi lên gợn sóng giống như gợn sóng, phảng phất toàn bộ không gian đều đang run rẩy. Trong quan tài băng bộ truyền ra một tiếng kéo dài thở dài, thanh âm kia trầm thấp, thê lương, tựa hồ gánh chịu lấy vô số tuế nguyệt trọng lượng. Là võ thần hơi thở. Diệp Vô Trần cắn răng, có thể rõ ràng cảm giác được có một sợi màu tím nhạt khí tức chính thuận kẽ nước chảy ra, cùng hắn linh lực sinh ra cộng minh nào đó. Vân Sơ Giao lập tức thi triển cải tiến bản bạo tuyết thiên sát tại băng quan trung quanh tạo dựng lên cỡ nhỏ gió bão bình chướng, ý đồ trì hoãn kẽ nước huyết trường tốc độ. Đừng để nó tiêu tán quá nhiều, nàng một bên kết ấn, một bên hấp tâm nói. Diệp Vô Trần thì tập trung tinh thần, lấy mô văn phủ làm tâm, dẫn đạo cái kia sợi võ thần hơi thở tiến vào hệ thống bên trong. Theo khí tức chảy vào, trong thức hải hiện ra một đoạn hình ảnh mơ hồ, một vị người khoác chiến giáp cự nhân đứng ở trong gió tuyết, ngắm nhìn bầu trời, thần sắc thương xót mà kiên định. Bàn tay của hắn chậm rãi giơ lên, dường như tại nắm nâng cái gì, lại phảng phất tại thủ hộ cái gì. Hình ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, chỉ để lại một vòng nhàn nhạt đau thương quanh quẩn trong lòng. Đây là ai ký ức? Diệp Vô Trần chấn động trong lòng, nhưng còn chưa chờ hắn nghĩ lại, trong kẽ nước đột nhiên tuôn ra càng nhiều sương mù màu tím, tràn ngập tại toàn bộ không gian. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm băng lãnh bỗng nhiên vang lên, các ngươi không nên tới nơi này. Đám người đột nhiên quay đầu, chỉ gặp một tên nữ tử áo trắng trống rỗng hiện thân hình như ảo ảnh lơ lửng không cố định. Nàng mi tâm khảm một viên băng phách đơn ký, quanh thân quấn quanh lấy cực hàn chi khí, ánh mắt lạnh lùng đảo qua ba người. Băng Ly. Diệp Vô Trần nhận ra người tới, thần sắc khẽ biến. Băng Ly không nói nhảm, trong lúc nhấc tay, một đạo lăng lệ hàn quang đạch phá không khí, thẳng đến băng quan. Dừng tay. Mạc Tiên Cơ hét lớn một tiếng, cơ quan hạch tâm trong nháy mắt khởi động, 72 cái cơ quan thú linh kiện bắn ra, tổ hợp thành phòng ngự trận liệt, ngăn lại một cái kia. Nhưng mà, Băng Ly tốc độ càng nhanh, thân hình lóe lên, đã cấp đến trên băng quan vương. Nàng năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo sắc bén băng nhận, trực tiếp chém về phía băng quan ngoại tầng phong ấn. Oanh, phong ấn đứng thanh mà nức, lộ ra nội tầng càng cứng rắn hơn huyền băng hạch tâm. Cùng lúc đó, một cô manh liệt hơn võ thần hơi thở phun ra ngoài, quét sạch toàn bộ không gian. Diệp Vô Trần ngực trì trệ, thể nội thôn thiên phệ địa văn lại ẩn ẩn nổi lên hào quang màu tử kim, phản phất nhận lấy một loại nào đó triệu hoán. Hắn có thể cảm giác được, cố khí tức kia đang cùng linh lực của mình sinh ra cộng minh, thậm chí ẩn ẩn có dung hợp xu thế. Không thích hợp hắn nhíu mày, cưỡng ép ổn định linh lực trong cơ thể lưu động. Băng Ly cũng đã nhận ra dị thường, nàng băng phách đấn ký có chút nóng lên, cùng Diệp Vô Trần bả vai trái xương chỗ thôn thiên phệ địa văn hình thành vi diệu bài xích, giữa hai người không khí phảng phất đều đọc lại một cái chớp mắt. Ngươi muốn hấp thu nó? Băng Ly nheo lại mắt, ngữ khí băng lãnh, ngươi còn chưa đủ tư cách. Diệp Vô Trần không có trả lời, mà là mượn cơ hội thôi động mô văn phủ, chủ động thôn phệ võ thần hơi thở bên trong tiêu tán bộ phận linh lực. Lập tức, một nguồn sức mạnh mênh mông tràn vào kinh mạch, để cả người hắn khí tức đột nhiên tăng vọt. Thối lui, hắn khẽ quát một tiếng, lòng bàn tay xoay chuyển, mô văn phủ bộc phát ra từng vòng linh lực màu đen vòng xoáy, đem tới gần Băng Ly bước lui mấy bước. Vân Sơ Giao thấy thế, lập tức phối hợp hành động, lòng bàn tay vung lên, gió bão bình chướng lại lần nữa tăng cường, đem võ thần hơi thở quyết tán phạm vi áp xúc đến nhỏ nhất. Ngươi còn muốn mang đi nó? Băng Ly cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, lần nữa nhào về phía băng quan hạch tâm. Ngăn lại nàng. Mạc Thiên Cơ gầm thét, cơ quan thú hạch tâm vận chuyển hết tốc lực, sợi tơ thao túng mấy chục cái kim loại linh kiện, cấu trúc ra dày đặc mạng lưới phòng ngự. Ngay tại song phương giằng co thời khắc, trong quan tài băng bộ đột nhiên truyền đến một tiếng nói nhỏ, vận mệnh cuối cùng rồi sẽ giao hội. Thanh âm rơi xuống, băng quan hạch tâm huyền băng mặt ngoài hiện một đạo yêu ớt quang ấn, hình dạng cực giống thôn tiên vệ địa văn ban đầu hình thái, phản phất tại đáp lại Diệp Vô Trần tồn tại. Giờ khắc này, tất cả mọi người dừng động tất lại. Diệp Vô Trần chậm rãi nâng lên tay trái, nhìn xem quang ngân kia, trong lòng dâng lên một loại kỳ dị dự cảm, cái này không chỉ là truyền thừa, càng giống là một trận khế ước mở ra. Hắn rốt cuộc minh bạch, tòa này băng quan không phải phong ấn, mà là chờ đợi cái nào đó đặc biệt người đến tỉnh lại nó chân chính lực lượng. Mà người kia, có lẽ chính là hắn. Ngươi là ai? Hắn nhìn qua băng quan, thấp giọng hỏi. Nhưng mà, đáp lại hắn, chỉ có trầm mặc. Tiếp theo một cái chớp mắt, Băng Ly đột nhiên xuất thủ, một trưởng vô hướng băng quan hạch tâm, ý đồ cướp đoạt cuối cùng một tia võ thần hơi thở. Diệp Vô Trần con ngươi co rụt lại, không kịp nghĩ nhiều, lập tức thôi động mô văn phủ, chủ động thôn phệ sợi khí tức kia. Hai cỗ lực lượng va chạm trong nháy mắt, hắn vai trái thôn thiên vệ địa văn đống nhiên sáng lên, hào quang màu tử kim phóng lên tận trời, lại cùng Băng Ly mi tâm băng phách đấn ký sinh ra mãnh liệt bãi xích. Oanh, cơn bão năng lượng quét sạch toàn trường, đem tất cả mọi người đẩy lui mấy bước. Diệp Vô Trần lảo đảo lui lại, cổ họng ngọt, một ngụm máu tươi phun ra, nhuộm đỏ vạt áo. Nhưng hắn cầm kiếm tay phải vẫn như cũ nắm chặt không thả, trên chuôi kiếm dính lấy vết máu, run nhẹ nhẹ. Không thể để cho nàng đạt được hắn cắn răng, chống lên thân thể, trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết. Băng Ly đứng tại đối diện, ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn, phảng phất xem thấu cái gì. Mà thanh kiếm kia còn tại trong tay hắn, mũi kiếm có chút rủ xuống, huyết châu nhỏ xuống tại trên mặt băng, phát ra rất nhỏ cái tấm thanh. Hình ảnh dừng lại nơi này. Chương 312, Huyền Băng Khắc Văn Giải Phong trước cuối cùng chuẩn bị. Chương 312, Huyền Băng Khắc Văn Giải Phong trước cuối cùng chuẩn bị. Băng quan mặt ngoài vết rách tại ánh sáng nhạt bên dưới hiện ra u lam, giống như là ngủ say ngàn năm mạng nện, lúc nào cũng có thể băng liệt. Diệp Vô Trần bàn tay dán tại tầng kia hàn ý bức người huyền băng bên trên, đốt ngón tay có chút trắng bệnh. Hắn có thể cảm giác được linh lực trong cơ thể đang bị một chút xíu đông kết, phản phất có vô số cây kim châm nhập kinh mạch. Người chịu đựng được sao? Vân Sơ Giao đứng tại phía sau hắn, thanh âm ép tới rất thấp, cơ hồ cùng không khí hòa làm một thể. Ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối khóa chặt tại băng quan phong ấn trên đường vân, bích thủy linh đồng bên trong phản chiếu ra một chuỗi mơ hồ lại cực kỳ quy luật tính phủ văn quy tích. Còn có một khắc đồng hồ, Mạc Thiên Cơ ngồi chồm hổm trên mặt đất, ngón tay nhanh chóng lật qua lật lại, đem cuối cùng một khối cơ quan linh kiện khảm vào trận pháp biên giới. Hắn máy móc mắt giả lóe ra hừng quang, ngay tại không ngừng quét hình trong quan tài băng bộ năng lượng ba động. Lại cho ta một chút thời gian. Diệp Vô Trần không có trả lời, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Hắn hai mắt nhắm lại, trong thức hải mô văn phủ xoay chậm chậm, bắt đầu mô phỏng huyền băng phong ấn vận hành logic. Võ thần hơi thở còn tại không ngừng chảy ra, mỗi một lần hô hấp đều mang lạnh thấu xương hàn khí, để bộ ngực hắn như rơi băng thạch. Bạo Tuyết Thiên Sát hắn thấp giọng nỉ non, tay phải nâng lên, tại băng quan mặt ngoài hư đồng dạng đường vòng cung. Cải tiến sau băng hệ võ kỹ tại đầu ngón tay hắn ngưng kết thành sắc bén băng nhận, nhưng vừa chạm đến huyền băng, liền bị trong nháy mắt đông kết, hóa thành mảnh vụn tiêu tán. Không được, tầng này băng không phải phổ thông cực hàn, hắn nhíu mày, nó sẽ thôn phệ linh lực. Không phải thôn phệ, là chuyển hóa. Vân Sơ Giao đông nhiên mở miệng, ánh mắt của nàng rơi vào băng quan mặt bên một đạo nhỏ bé trên phù văn, đạo phù văn kia tại nàng bích thủy linh đồng trung ẩn ẩn nổi lên yếu ớt đáp lại. Đây là một loại nào đó cổ lão mảnh vỡ phát tắc, cùng ta trên vai phù văn có cộng minh. Mạc Thiên Cơ nghe vậy, lập tức thay đổi máy móc mắt giả tiêu cự, nhắm ngay đạo phù văn kia. Một lát sau, lông mày của hắn cũng nhíu lại, đây không phải đơn thuần phong ấn, mà là một loại hai chiều dẫn đạo cơ chế. Nếu như ta không có đoán sai, nó không chỉ có là tại phong tồn cái gì, cũng đang chờ đợi cái gì. Diệp Vô Trần ánh mắt khẽ nhúc nhích, cúi đầu nhìn mình bả vai trái xương chỗ thôn thiên vệ địa văn. Cái kia đạo màu ám kim linh văn tựa hồ cảm ứng được cái gì, rất nhỏ run rẩy một chút. Cho nên, ta mới là chìa khóa, hắn thấp giọng nói ra. Ngươi nhất định phải dùng ngươi linh văn đi tỉnh lại nó. Vân Sơ Giao đi đến bên cạnh hắn, bàn tay nhẹ nhàng khoác lên trên cổ tay của hắn, ta sẽ giúp ngươi tìm tới linh lực tiết điểm, ngươi chỉ cần thuận những cái kia điểm khắc xuống lịch chuyển trận văn là được. Tốt. Diệp Vô Trần hít sâu một hơi, lòng bàn tay lại lần nữa dán lên băng quan. Lần này, hắn không có trực tiếp rót vào linh lực, mà là để thôn thiên vệ địa văn tự hành vận chuyển. Vòng xoáy màu đen từ đầu ngón tay quyết tán ra đến, quấn quanh ở băng quan mặt ngoài, lại ngoài ý muốn không có bị đông kết, ngược lại cùng tầng kia huyền băng sinh ra cộng minh nào đó. Tìm được. Vân Sơ Giao đông nhiên nhẹ giọng nhắc nhở, hướng 3 giờ, 3 tấc chết đi, nơi đó có cái năng lượng điểm tụ. Diệp Vô Trần sắc lập tức điều chỉnh góc độ, mô văn phủ tại trong thức hải của hắn cấp tốc tạo ra đối ứng lịch chuyển đường vân. Hắn cắn chốt lưỡi, lấy máu làm mực, tại băng quan mặt ngoài phát họa ra đạo thứ nhất trận văn. Trong chốc lát, một cỗ băng lãnh đến cực điểm lực lượng dọc theo đường vân kia lan tràn ra, bay thẳng thức hải của hắn. Hình ảnh đột nhiên bặm mẻo. Một mảnh vô ngần trên băng nguyên, một vị nữ tử áo trắng đưa lưng về phía hắn, tóc dài theo gió tung bay. Dưới chân của nàng là một mảnh to lớn băng phong trận đồ, mỗi một đạo đường vân đều cùng Diệp Vô Trần giờ phút này chỗ khắc cực kỳ tương tự. Người đang đợi ai? Diệp Vô Trần mở miệng hỏi. Nữ tử không quay đầu lại, chỉ duỗi ra một bàn tay, nhẹ nhàng đặt tại mặt băng phía trên. Vận mệnh người thanh âm của nàng linh hoạt kỳ ảo mà xa xôi, khi thôn tiên phệ địa văn tái hiện tại thế, chính là phong ấn núi lòng thời điểm. Thoại âm rơi xuống, hình ảnh ầm vang phá toái. Diệp Vô Trần đột nhiên mở mắt ra, thái dương mồ hôi lạnh trượt xuống. Hắn phát hiện mình đã hoàn thành đạo thứ hai trận văn, mà đạo phủ văn kia chính hiện ra nhàn nhạt tử kim quang mang. Ngươi vừa rồi, ngừng năm hơi. Vân Sơ Giao nhìn xem hắn, trong mắt lóe lên một tia lo lắng, có phải hay không nhìn thấy cái gì? Một nữ nhân. Diệp Vô Trần chậm rãi nói, nàng nói, ta là vận mệnh người. Mạc Thiên Cơ sắc mặt biến hóa, trong tay cơ quan linh kiện phát ra một trận rồn dập bánh răng tiếng ma sát. Xem ra chúng ta đối mặt không chỉ là phong ấn, hắn thấp giọng nói, còn có ý chí. Vân Sơ Giao lần nữa điều động bích thủy linh đồng, cẩn thận quan sát băng quan chỗ sâu biến hóa. Đột nhiên, con ngươi của nàng co rụt lại, chờ chút, nơi này nàng chỉ hướng băng quan trung ương lệch trái vị trí, nơi đó hiện ra một đạo cực kỳ nhỏ đường vân, hình dạng cùng nàng vai trái phủ văn cơ hồ hoàn toàn nhất trí. Đây là nàng tự lẩm bẩm, trong lòng dâng lên một cố dị dạng rung động. Tiếp tục khắc. Diệp Vô Trần đánh gãy suy nghĩ của nàng, ngữ khí kiên định, không có khả năng dừng lại. Đạo thứ ba trận văn hoàn thành lúc, toàn bộ không gian bắt đầu rất nhỏ chấn động. Mạc Thiên Cơ dựng lâm thời trận pháp đã bắt đầu xuất hiện vết nứt, mấy cây sợi tơ kim loại đứt gãy, bộc phát ra một chuỗi hỏa tinh. Vật liệu sắp tiêu hao hết rồi. Mạc Thiên Cơ cắn răng, nhiều nhất chống đỡ thêm 7 hơi thở, còn kém 2 đạo. Diệp Vô Trần chán nổi gân xanh lên, lòng bàn tay cơ hồ muốn ấn vào bên trong quan tài băng. Đạo thứ tư trận văn rơi xuống, cả tòa băng quan mặt ngoài phù văn bắt đầu đồng bộ lấp lóe, như là nhịp tim giống như chập trùng không ngừng. Đạo thứ năm, ông, một đạo thanh thúy cộng minh âm thanh ở trong không gian nổ tung, trong quan tài băng bộ truyền đến một tiếng thở dài trầm thấp, phảng phất có thứ gì đang thức tỉnh. Diệp Vô Trần bàn tay rốt cục rời đi băng quan, đầu ngón tay run nhẹ nhẹ. Năm đạo nghịch chuyển trận văn đã toàn bộ hoàn thành, vây quanh băng quan hoạch tâm hình thành một cái hoàn chỉnh lịch hướng phong ấn vòng. Hoàn thành, hắn thấp giọng nói. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, băng quan chỗ sâu bỗng nhiên hiện ra một đạo hàn ý nghiêm nghị bóng dáng, hình dáng mơ hồ, lại lộ ra một cỗ làm người sợ hãi uy nghiêm. Đây không phải là ảo giác, đó là pháp tắc hình bóng. Các ngươi không nên tới nơi này, một cái thanh âm băng lãnh tại trong thức hải vang lên, không thuộc về bất cứ người nào. Diệp Vô Trần con ngươi đột nhiên co lại, đột nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp băng quan mặt ngoài năm đạo trận văn vậy mà bắt đầu đảo ngược lưu động, nguyên bản lịch chuyển đường vân, ngay tại một lần nữa quý vị. Nguy rồi. Mạc Thiên Cơ hét lớn, nó tại chữa trị tự thân. Không đối Vân Sơ Giao nhìn chằm chằm cái kia đạo cùng nàng phù văn giống nhau đường vân, thanh âm khẽ run, nó tại. Đáp lại. Diệp Vô Trần không nói gì, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm băng quan hải tâm. Hắn biết, chân chính giải phong còn chưa bắt đầu, mà bọn hắn có lẽ đã xúc động cái nào đó không nên đụng vào đồ vật. Chương 313, băng khôi phản loạn huyết mạch phía sau âm lưu. Chương 313, băng khôi phản loạn huyết mạch phía sau âm lưu. Băng quan vết rách như ngân hà chỗ sâu u lam cực quang, ngàn năm giống mạng nện bò đầy tầng ngoài, càng giống như ngủ say vạn tái sông băng đem nước chứa nước, hàn ý bắn ra. Diệp Vô Trần lòng bàn tay dán lên cái kia mềm băng, đốt ngón tay trong nháy mắt xương bạch như tuyết, linh lực đang bị hàn khí điên cuồng gắm ướt, kinh mạch phảng phất bị ngàn vạn dễ băng truy cuồng. Đâm. A, điểm ấy hàn khí cũng nghĩ vây khốn bản tọa. Diệp Vô Trần nét miệng lên một vòng giọng địa mai đường cong, thanh âm lạnh lẽo như vùng địa cực hàn phong. Người coi thật chịu đựng được. Vân Sơ Giao gương mặt xinh đẹp băng hàn, thân hình giống như quỷ mị tung bay đến phía sau hắn, thanh âm lại như sợi tơ giống như lưu hỏa, nàng bích thủy linh đồng bên trong, phù văn quý tích lưu chuyển, như viễn cổ tinh đồ nở rộ quỷ dị quang mang. Một khắc đồng hồ, là đủ. Mạc Tiên Cơ quỳ một chân trên đất, hai tay như ảo ảnh tung bay, cuối cùng một khối cơ quan linh kiện tinh chuẩn khảm vào trận pháp bên dưới, máy móc mắt giả hồng quang bùng lên, trong quan tài băng bộ năng lượng ba động bị hắn thu hết vào mắt. Diệp Vô Trần hai mắt nhắm chặt, trong thức hải mô văn phủ như thiên ngoại lưu tinh giống như điên cuồng xoay tròn, võ thần hơi thở điên cuồng tuôn ra, mỗi một lần hô hấp đều mang diệt thế hàn khí, lồng ngực như rơi vạn tái huyền băng. Bạo tuyết thiên sát liền để các ngươi kiến thức một chút chân chính băng hệ tuyệt học. Diệp Vô Trần khẽ quát một tiếng, tay phải hư vẽ, cải tiến sau băng hệ võ kỹ trong nháy mắt hóa thành vô số băng nhận, lại tại chạm đến huyền băng sát na, như bay nga dập lửa giống như đông kết tiêu tán. Ngu xuẩn, cái này huyền băng có thể nuốt vạn vật linh lực. Diệp Vô Trần hơi nhướng mày, chợt cười lạnh, bất quá thôi, bản tọa ngược lại là muốn nhìn, ngươi cái này huyền băng có thể nuốt bao nhiêu? Không, là chuyển hóa. Vân Sơ Giao đột nhiên mở miệng, mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn băng quan mặt bên một đạo nhỏ bé phù văn, bích thủy linh đồng bên trong nổi lên thần bí ba động, đây là mảnh vỡ pháp tắc, cùng ta trên vai phù văn của mình. Mạc Thiên Cơ nghe vậy, máy móc mắt giả trong nháy mắt thay đổi, liếc nhìn đạo phù văn kia, song hướng dẫn đạo cơ chế. Phong Tồn cùng chờ đợi. Thú vị, thú vị. Diệp Vô Trần ánh mắt nhắm lại, bả vai trái xương chỗ thôn thiên vệ địa văn có chút rung động, dường như hưng phấn. Thì ra là thế, bản tọa chính là chiếc chìa khóa kia. Diệp Vô Trần cười to, cuồng ngạo chi khí phóng lên tận trời. Dùng ngươi linh văn tỉnh lại nó, ta giúp ngươi tìm linh lực tiết điểm. Vân Sơ Giao lời còn chưa dứt, đã đi tới Diệp Vô Trần bên cạnh, tay ngọc nhẹ dựng cổ tay hắn. Tốt. Diệp Vô Trần hít sâu một hơi, lòng bàn tay lại lần nữa dán lên băng quan, thôn thiên phệ địa văn vòng xoáy màu đen quyết tán, lại cùng huyền băng cộng minh, không bị đông kết. Hướng 3 giờ, 3 tốc chết đi, năng lượng điểm tụ. Vân Sơ Giao quát nhẹ. Diệp Vô Trần trong nháy mắt xuất thủ, mô văn phù tạo ra nghịch chuyển đường vân, đầu lưỡi khẽ cắn, lấy máu làm mực, đạo thứ nhất trận văn phát hỏa mà ra. Trong chốc lát, băng lãnh lực lượng như cuồng triều giống như đánh tới, bay thẳng thức hải. Hình ảnh băng mèo, vô ngần trên băng nguyên, nữ tử áo trắng đưa lưng về phía mà đứng, dưới chân băng phong trận đồ cùng ngay sau đó cực kỳ tương tự. Vận mệnh người. A, bản tọa chính là vận mệnh chúa tể. Diệp Vô Trần mở miệng, cuồng ngạo đến cực điểm. Nữ tử vươn tay, thôn thiên phệ địa văn hiện, phong ấn mới lỏng. Hình ảnh phá thoái, Diệp Vô Trần đột nhiên mở mắt, đã hoàn thành đạo thứ hai trận văn. Phù văn tử kim quang mang lấp lóe. Nam hơi, bất quá là trong nháy mắt. Diệp Vô Trần khinh thường cười một tiếng, một nữ nhân, nói bản tọa là vận mệnh người. Vận mệnh? Bản tọa chính là vận mệnh. Mạc Thiên Cơ sắc mặt biến hóa, cơ quan linh kiện gấp rút rung động. Không chỉ phong ấn, còn có pháp tắc ý chí. Mạc Thiên Cơ trầm giọng nói. Vân Sơ Giao bích thủy linh đồng quan sát băng quan, đột nhiên kinh hô, nơi đó, cùng ta phù văn mở dạng. Tiếp tục, không có khả năng ngừng. Diệp Vô Trần gào to, đạo thứ ba trận văn hoàn thành, không gian chấn động, lâm thời trận pháp vết nước mọc thành bụi. Vật liệu báo nguy, bảy hơi thở cho an bệ bụng. Mạc Thiên Cơ cắn răng, hai đạo mà thôi, không cần phải nói. Diệp Vô Trần nổi gân xanh, đạo thứ tư trận văn rơi xuống, băng quan phủ văn lấp lóe như tấm ngải. Đạo thứ năm, ông, cậu minh âm thanh nổ vàng, trong quan tài băng bộ chuyển đến trầm thấp thở dài, hình như có cự thú thức tỉnh. Diệp Vô Trần bàn tay rời đi băng quan, đầu ngón tay run rẩy, năm đạo nghịch chuyển trận văn thành. Thành. Diệp Vô Trần cười lạnh. Nhưng mà, băng quan chỗ sâu hiện hiện hàn ý nghiêm nghị bóng dáng, pháp tác hình bóng hiện. Sâu kiến, cũng dám tới đây, thanh âm lạnh như băng tại thức hải nổ vàng. Diệp Vô Trần con ngươi đột nhiên co lại, năm đạo trận văn đảo ngược lưu động, chữa trị tự thân. Buồn cười, tại trước mặt bản tọa, hết thảy đều là phí công. Diệp Vô Trần gầm thét, thể nội linh lực điên cuồng tuôn ra. Không đối, nó tại đáp lại. Vân Sơ Giao kinh hô. Diệp Vô Trần chưa để ý tới, nhìn chằm chằm băng quan hải tâm, chân chính giải phong, sắp bắt đầu. Không gian chấn động, khí tức âm lãnh tràn vào tế đàn. Băng khôi lỗi, Huyền Băng cung phế bật, cũng dám ở trước mặt bản tọa dương oai. Diệp Vô Trần thân hình lóe lên, tránh đi băng nhận, bạo tuyết thiên sắt tán thức tái hiện. Vân Sơ Giao gió bão bình trướng thành hình. Khôi lỗi thế công tạm hoãn. Quân đội. Bất quá là đợi làm thịt cứu non. Mạc Thiên Cơ điều khiển cơ quan thú phòng ngự, ánh mắt lăng lệ. Diệp Vô Trần ánh mắt khóa chặt khôi lỗi lồng ngực ngọc giản, thân hình như điện, ngọc giản nhao nhao tới tay, khôi lỗi ngã xuống đất. Huyết Nam Môn. Huyết cổ khế ước. Tuyết yêu tộc cùng huyết đổ phu cấu kết. Đơn giản muốn chết. Diệp Vô Trần cầm trong tay cuối cùng một viên ngọc giản, trong mắt hàn mang nổ bắn ra. Những khôi lỗi này là tuyết yêu tộc luyện chế. Buồn cười đến cực điểm. Vân Sơ Giao sắc mặt tái xanh. Lời còn chưa dứt, băng bích nổ tung. Huyết đổ phu đạp máu mà đến, mặt đất máu xương lan tràn. Huyết đổ phu, hôm nay bản tọa liền đưa ngươi xuống địa ngục. Diệp Vô Trần cuồng ngạo cười to, thể nội linh lực như núi lửa bộc phát, sát ý trùng thiên. Chương 314, Trận văn cộng hưởng trong ngọc giản kinh người bí mật chương 314, trận văn cộng hưởng trong ngọc giản kinh người bí mật huyết sắc vụn băng tại trên không tế đàn xoay quanh, như là một trận y mắng phong bạo. Diệp Vô Trần đứng tại băng quan trước, lòng bàn tay nắm chặt miếng ngọc giản kia, đốt ngón tay trắng bệnh. Hô hấp của hắn tại cực hàn bên trong ngưng tụ thành sương vụ, ánh mắt lại như lưới dao giống như lăng lệ. Mạc Thiên Cơ ngồi xổm ở một bên cơ quan trận pháp biên giới, máy móc mắt giả không ngừng lấp lóe, ý đồ ổn định trong không gian linh áp ba động. Vân Sơ Giao thì đứng ở bên người hắn, hai tay kết ấn, bích thủy linh đồng chiếu rọi ra ngọc giản mặt ngoài dày đặc phù văn quy tích. Không có khả năng kéo quá lâu. Mạc Thiên Cơ thấp giọng nói, trong quan tài băng đồ vật đã bắt đầu thức tỉnh, phát tác hình bóng áp chế càng ngày càng mạnh. Diệp Vô Trần không có trả lời, chỉ là đem mô văn phù chậm rãi chìm vào thức hải. Theo hệ thống khởi động, trên ngọc giản phù văn kết cấu bắt đầu ở trong đầu hắn dựng lại, từng đạo linh lực tiết điểm bị dần dần phân tích. Phù văn này hắn nhíu mày, cùng Bạo Tuyết Thiên Sát có chỗ tương tự, nhưng càng cổ lão, càng giống là đầu nguồn. Đầu nguồn. Vân Sơ Giao nhẹ giọng lặp lại. Không phải võ kỹ, là pháp tắc. Diệp Vô Trần ngữ khí trầm ổn, nó không giống như là dùng để thi triển, càng giống là một loại nào đó. Khế ước. Vừa dứt lời, mô văn phù đột nhiên kịch liệt rung động, thấy lạnh cả người từ sâu trong thức hải lan tràn ra. Trước mắt hắn tối sầm, ý thức phảng phất bị kéo vào một mảnh mênh mông cánh đồng tuyết. Phong tuyết gào thét ở giữa, một tên hất lên hắc bảo thân ảnh đứng ở băng địa trước đó, đứng phía sau mấy tên người khoác da thú thân ảnh cao lớn. Con mắt của bọn họ hiện ra u lam, thân hình cứng ngắc, khí tức cùng người sống hoàn toàn khác biệt. Lấy huyết mạch làm khế, lấy hồn phách làm dẫn người áo đen mở miệng, thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, ngàn năm đằng sau, chúng ta cùng uống võ thần hơi thở. Một đạo khác thanh âm giản mùa vang lên, băng thần di thể không thể khinh nhẫn, nếu muốn mượn nó phong ấn chi lực, cần lấy tuyết yêu tộc huyết mạch hiến tế trăm người. Trăm người, người áo đen cười lạnh một tiếng, bất quá là chút công cụ thôi. Hình ảnh lóe lên, Diệp Vô Trần nhìn thấy người áo đen quay người, lộ ra nửa gương mặt. Trong nháy mắt đó, bộ ngực hắn đột nhiên chỉ trệ, người kia xương bả vai chỗ linh văn, lại cùng mình thôn thiên phệ địa văn cơ hội hoàn toàn nhất trí. Ý thức trở về hiện thực, Diệp Vô Trần đống nhiên mở mắt ra, thái dương mồ hôi lạnh trượt xuống. Hắn cúi đầu nhìn về phía ngọc giản trong tay, phù văn đã ảm đạm đi, phảng phất hoàn thành một loại nào đó sứ mệnh. Ngươi thấy được cái gì? Vân Sơ giao hỏi, trong giọng nói có không che giấu được lo lắng. Ngàn năm trước sự tình, Diệp Vô Trần chậm rãi nói, huyết đồ phu, hoặc là nói, một cái cùng hắn đồng nguyên người, sớm tại khi đó liền cùng Tuyết yêu tộc đã đạt thành hiệp nghị. Mục tiêu của bọn hắn là băng thần di thể bên trong phong tổn võ thần hơi thở. Có thể băng thần di thể Mạc Thiên Cơ như mày, sớm đã bị Huyền Băng cung phong ấn, bọn hắn làm sao lấy? Cho nên cần khôi lỗi. Diệp Vô Trần ánh mắt trầm xuống, dùng Tuyết yêu tộc tộc nhân luyện chế khôi lỗi, lại thông qua những khôi lỗi này kích hoạt một ít nghi thức cổ xưa, từng bước suy yếu phong ấn. Vân Sơ giao sắc mặt càng tái nhợt, nói cách khác, những khôi lỗi kia đều là đồng bào của chúng ta. Không khí nhất thời lâm vào tĩnh mịch. Một lát sau, Mạc Thiên Cơ cắn răng nói, nhất định phải lập tức báo cáo Huyền Băng cung, để bọn hắn biết trận tướng. Không còn kịp rồi. Diệp Vô Trần lắc đầu, chúng ta đã kinh động đến trong quan tài băng tồn tại, nó ngay tại phản chế. Quả nhiên, ngay tại hắn nói xong câu đó sát na, cả tòa tế đàn đột nhiên chấn động kịch liệt, băng quan mặt ngoài hiện ra từng đạo nghịch hướng lưu chuyển phù văn, như là mạch đập bình thường nhảy lên. Nó tại chữa trị tự thân. Mạc Thiên Cơ kinh hô. Không đối. Vân Sơ Giao nhìn chằm chằm băng quan trung ương cái kia đạo cùng nàng vai trái phù văn cực kỳ tương tự đường vân, thấp giọng nỉ non, nó tại. Cậu Minh. Lời còn chưa dứt, mô văn phù đột nhiên từ đi vận chuyển, một đạo băng lanh đến cực điểm khí tức từ trong ngọc giản tràn ra, thuật phù văn quy tích tràn vào băng quan. Ngay sau đó, toàn bộ không gian đột nhiên hạ nhiệt độ, gió cùng bạo tuyết chống rông tạo ra, quét sạch bốn phía. Đây là Bạo Tuyết Thiên Sát tối trung thức. Diệp Vô Trần con người co rụt lại. Nguyên lai, lúc trước khắc xuống lịch chuyển trận bắt lúc, hắn trong lúc vô tình phát động trong quan tài băng bộ mỗ ta đoạn không chọn bện võ ký ký ức. Bây giờ ngọc giản phóng thích ra phù văn năng lượng, vừa lúc cùng sinh ra cộng hưởng, khiến cho cái kia đạo chưa từng hoàn chỉnh hiện ra võ ký triệt để khôi phục. Trong gió tuyết, một bóng người mờ ảo tại trên băng quan phương hiện, hình dáng giống người mà không phải người, lộ ra làm cho người hít thở không thông uy nghiêm. Các ngươi không nên tới này, âm thanh kia lần nữa tại trong thức hải vang lên, vang lánh mà nặng nề, đây không phải các ngươi có thể đụng vào vận mệnh. Diệp Vô Trần hít sâu một hơi, cưỡng ép ổn định thể nội hỗn loạn linh lực, ngẩng đầu đón lấy cái bóng mờ kia, vận mệnh không phải do ngươi quyết định. Thư ảnh trầm mặc một lát, lập tức phát ra một tiếng thở dài trầm thấp. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể của nó hóa thành vô số băng tinh, tứ tán tăng dã, duy chỉ có đạo phù văn kia vẫn như cũ lơ lửng giữa không trung, lặng lặng nhìn chăm chú lên ba người. Nó, lui đi. Vân Sơ giao thăm dò tính mà hỏi thăm. Không phải thối lui. Diệp Vô Trần lắc đầu, là đang chờ đợi. Mạc Thiên Cơ đứng người lên, máy móc mắt giả lấp loé không yên, chờ đợi cái gì? Chờ đợi chân chính có thể tiếp nhận nó ý chí người. Diệp Vô Trần chậm rãi nói, ta vừa rồi nhìn thấy thân ảnh kia, cùng ta có giống nhau linh văn. Vân Sơ giao nghe vậy, ánh mắt khẽ run lên. Người nói là, người kiếp trước ta không biết. Diệp Vô Trần đánh gãy nàng, ngữ khí kiên định, nhưng bây giờ, ta là chính ta. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Mạc Thiên Cơ, miếng ngọc giản này tin tức, nhất định phải nhanh truyền về Huyền Băng cung. Ta đã ghi chép một phần. Mạc Thiên Cơ gật đầu, trong tay cơ quan trang bị sáng lên ánh sáng nhạt, nhưng chúng ta trước tiên cần phải rời đi nơi này, cơn gió lốc này còn tại tăng cường. Diệp Vô Trần ngắm nhìn một phía, phong tuyết tàn phá bờ bãi, ánh mắt đã bị triệt để che đậy. Hắn biết, cuộc phong ba này vừa mới bắt đầu. Mà cái kia cùng hắn linh văn giống nhau người, đến tột cùng là ai? Suy nghĩ chưa định, một trận rung động dữ dội lần nữa đánh tới, cả tòa tế đàn phảng phất không chịu nổi nguồn lực lượng này, bắt đầu băng liệt. Đi. Diệp Vô Trần khẽ quát một tiếng, dẫn đầu nhảy ra trong gió tuyết. Vân Sơ Giao theo sát phía sau, Mạc Thiên Cơ thu hồi cơ quan trang bị, cấp tốc rút lui. Liên tại bọn hắn bước ra tế đàn một khắc cuối cùng, băng quan mặt ngoài phủ văn triệt để dập tắt, cả tòa không gian quy về yên tĩnh, chỉ còn lại Mạn Thiên Phi Vũ băng tinh ở trong hắc ám chậm rãi bay xuống. Chương 315, song sinh nhịp tim băng thần trái tim dị biến. Chương 315, song sinh nhịp tim băng thần trái tim dị biến. Cuồng phong lôi cuốn lấy vụn băng tại trên không tế đàn xoay quanh, phá vỡ một trận vô hình phong bạo chính lặng yên ấp ủ diệp vô trần bước chân chưa ổn, dưới chân gạch đá liền phát ra nhỏ xíu băng liệt âm thanh. Hắn nắm chặt ngọc giản trong tay, lòng bàn tay đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Đi mau! Mạc Thiên Cơ thanh âm từ phía sau truyền đến, mang theo vài phần gấp rút. Vân Sơ Giao thân ảnh tại hắn bên trái lắc lư một cái, ngay sau đó, một cỗ kịch liệt không gian chấn động đột nhiên đánh tới, cả tòa tế đàn phảng phất bị lực lượng vô hình xé rách, trong không khí nổi lên bận bèo gần sóng. Diệp Vô Trần chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, ý thức trong nháy mắt bị kéo vào một mảnh mênh mông chi địa. Trên cánh đồng tuyết, phong tuyết gào thét, giữa thiên địa chỉ còn lại cái kia đạo băng lãnh ý chí. Một tên người khoác áo bào trắng nữ tử đứng ở băng bia trước đó, phía sau của nàng là một bộ đồ trên mặt đất thân ảnh màu đen. Người kia ngực cắm một thanh óng ánh sáng long lanh trường kiếm, vết máu sớm đã đông kết thành xương. Ngươi không nên tới nơi này. Nữ tử thanh âm trầm thấp mà băng lãnh, như là hàn phong lướt qua cánh khô. Diệp Vô Trần ngơ ngẩn, hắn biết đây không phải hiện thực, mà là một loại nào đó ký ức tàn phiến. Có thể loại kia chân thực cảm giác lại làm cho hắn cơ hồ không thể thở nổi. Nữ tử chậm rãi quay người, lộ ra một tấm cùng Vân Sơ Giao cực kỳ tương tự mặt. Nàng hai đầu lông mày cất giấu thật sâu mọi bệnh, ánh mắt lại như lưỡi dao giống như sắc bén. Ngươi không phải hắn. Nàng nhìn xem Diệp Vô Trần, trong giọng nói lại có một tia chần chừ, nhưng trên người ngươi có khí tức của hắn. Diệp Vô Trần chấn động trong lòng, hắn là ai? Nữ tử không có trả lời, mà là giơ tay lên, đầu ngón tay điểm nhẹ hư không. Một đạo phù văn khổng lồ nổi lên, chính là trong quan tài băng bộ cái kia đạo cùng Vân Sơ Giao vai trái giống nhau được vân. Tiếp theo một cái chớp mắt, hình ảnh đột nhiên biến hóa. Bóng đen bốc lên, huyết vụ tràn ngập. Lúc trước tên kia đổ thân ảnh đứng lên, lưỡi kiếm đã không thấy, thay vào đó là một viên nhảy lên u ám quang mang trái tim. Ngươi cho rằng phong vân ta? Bóng đen cười lạnh, thanh âm khàn khàn, có thể ngươi quên, ta vốn là ngươi một bộ phận. Nữ tử ánh mắt run lên, hai tay kết ấn, quanh thân hiện ra vô số băng nhận, đem trái tim kia bao bọc vây quanh. Trận chiến này, ta thua. Nàng thấp giọng nỉ non, nhưng ta sẽ không để cho ngươi triệt để khôi phục. Thoại âm rơi xuống, toàn bộ không gian bắt đầu sụp đổ, phong tuyết hóa thành lưỡi dao, quét sạch tứ phương. Ý thức trở về hiện thực, Diệp Vô Trần đống nhiên mở mắt ra, cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Hắn phát hiện chính mình vẫn đứng tại bên rìa tế đàn, không gian chung quanh còn tại chấn động, ban quan mặt ngoài phủ văn lấp loé không yên, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ vỡ ra. Vừa rồi, đó là Vân Sơ Giao thở hào hển mở miệng, sắc mặt tái nhợt. Băng thần ký ức. Mạc Thiên Cơ trầm giọng nói, nàng phong ấn võ thần trái tim, nhưng này trái tim chưa bao giờ chân chính chết đi. Nhưng vào lúc này, băng quan chỗ sâu truyền đến một tiếng vang trầm, phản phất có thứ gì tại trong lồng ngực nhảy lên. Tiếng tim đập. Diệp Vô Trần con người hơi co lại. Tiếng thứ hai, tiếng thứ ba liên tiếp vang lên, tiết tấu càng lúc càng nhanh, phản phất hai trái tim đồng thời nhảy lên, lẫn nhau hô ứng. Quả nhiên, bên trong không chỉ một trái tim. Mạc Thiên Cơ cắn răng, băng thần cùng võ thần trái tim đều bị phong tồn nơi này. Vừa dứt lời, băng quan mặt ngoài phủ văn đột nhiên kịch liệt rung động, từng đạo vết nước cấp tốc lan tràn ra. Cực hàn khí tức từ đó phun ra ngoài, lại xen lẫn một tia quỷ dị ấm áp. Không thích hợp. Vân Sơ Giao nhíu mày, cái kia cô ấm áp, giống như là còn sống đồ vật. Diệp Vô Trần trong lòng cảm giác nặng nề, thể nội thôn tiên phệ địa văn đột nhiên từ chủ vận chuyển lại, linh lực màu đen từ giữa ngón tay tràn ra, trên không trung ngưng tụ thành vòng xoáy. Hắn muốn áp chế, lại phát hiện linh lực trong cơ thể phảng phất không bị khống chế hướng trái tim kia dũng mãnh lao tới. Nó tại hấp dẫn ta, hắn thấp giọng nói, đừng để nó ảnh hưởng ngươi. Mạc Thiên Cơ hét lớn, nguồn lực lượng này đã bị ô nhiễm. Diệp Vô Trần cắn răng, cưỡng ép ổn định linh lực lưu động, nhưng mà trong thức hải lại hiện ra một vài bức xa lạ hình ảnh, chiến trường, huyết vũ, kiếm gãy, tàn chi, còn có đạo thân ảnh quen thuộc kia, cầm trong tay trường kiếm, đưa lưng về phía mà đứng. Ngươi nhất định là ta. Thanh âm kia vang lên lần nữa, trầm thấp mà ấm lãnh. Diệp Vô Trần đống nhiên che đầu lâu, thái dương nổi gân xanh. Diệp Vô Trần. Vân Sơ Giao đưa tay đỡ lấy hắn, bích thủy linh đồng chiếu dọi ra trong thức hải của hắn dị trạng, một vòng đen kịt bóng ma ngay tại thôn vệ linh lực uy tích, như là một con rắn độc quấn quanh ở ý thức hạch tâm. Hắn tại bị ăn mòn, nàng âm thanh run rẩy, ta phải giúp hắn tức đoạn. Không còn kịp rồi. Mạc Thiên Cơ gầm thét, chưa ổn định băng quan, không phải vậy toàn bộ băng cung đều sẽ đổ sụp. Lời còn chưa dứt, băng quan ầm vang nổ tung, một đạo xích hồng cùng trắng đoán sen lẫn trái tim lơ lửng giữa không trung, nhảy lên kịch liệt lấy, mỗi một lần nhảy lên đều kéo theo mái vòm tinh đồ có chút rung động. Nó đang tìm kiếm cái gì. Vân Sơ Giao nhìn chằm chằm trái tim kia, trong mắt chiếu ra tinh đồ quỹ tích chết đi, bắc cảnh. Chỗ càng sâu Diệp Vô Trần cố nén trong thức hải hỗn loạn, ngẩng đầu nhìn về phía trái tim kia. Con ngươi của hắn chỗ sâu, mơ hồ hiện ra một vòng màu đỏ tươi. Ngươi là ai? Hắn thấp giọng hỏi. Tim đập càng kịch liệt, phản phất đáp lại nghi vấn của hắn. Đúng lúc này, mái vòm tinh đồ đột nhiên bắn ra một vệt sáng, trực chỉ phương bắc nơi nào đó chôn sâu ở dưới lớp băng to lớn hầm băng. Nơi đó mới là điểm cuối cùng. Mạc Thiên Cơ lẩm bẩm nói. Băng quan đã hủy, trái tim thức tỉnh, thế cục triệt để mất khống chế. Mà Diệp Vô Trần ý thức đang từ từ bị cái kia đạo thanh âm quen thuộc lại xa lạ thôn vệ. Ngươi cuối cùng sẽ trở thành ta. Chương 316, pháp tắc ăn mòn linh lực bạo tẩu nguy cơ. Chương 316, pháp tắc ăn mòn linh lực bạo tẩu nguy cơ. Cuồng phong vòng quanh vụn băng tại trên không tế đàn như bạo long giống như tàn phá bừa bãi, phản phất thiên không bị một cái vô hình cự thủ xé rách, Diệp Vô Trần mỗi một bước đạp xuống, dưới chân gạch đá liền phát ra không chịu nổi gánh nặng oanh minh, tinh mịn vết rách như mạng nhện lan tràn. Hắn năm ngón tay bỗng nhiên giữ chặt trong lòng bàn tay ngọc giản, mồ hôi lạnh thuận khe hở chảy ra, tại huyền băng trên mặt đất đông lạnh thành băng tinh nhỏ vụn. Đi. Mạc Thiên Cơ quát chói hai lôi cuốn lấy linh lực, chấn động đến tế đàn còn sót lại băng trụ tuôn rơi sụp đổ. Vân Sơ Giao thân ảnh như ánh trăng chợt hiện, lại tại trong chốc lát bị không gian chấn động nhấc lên gợn sóng nuốt hết, cả tòa tế đàn lại bị xé mở trăm trượng vết nứt, băng tinh cùng huyết vụ ở trong hư không điên cuồng đụng nhau. Diệp Vô Trần con ngươi đột nhiên co lại, cảnh tượng trước mắt hóa thành một mảnh hỗn độn. Lại lúc mở mắt, phong tuyết như đao bổ ra thiên địa, một đạo băng bia đâm thủng bầu trời, bia trước nữ tử mặc bạch bào một tay phụ sau, sau lưng bóng đen lồng ngực tắm óng ánh trường kiếm, thân kiếm minh văn lại cùng Vân Sơ Giao vai trái bất giống nhau như lúc. Chỉ là sâu kiến, cũng xứng nhìn thẳng bản tọa, nữ tử cười lạnh quay người, dung mạo lại cùng Vân Sơ Giao bảy phần tương tự, trong mắt hàn mang lại giống như có thể đồng kết thời gian, nếu đã tới, liền cùng vùng thiên địa này chôn cùng đi. Lời còn chưa dứt, nữ tử đầu ngón tay bắn ra chín đạo băng liên, Diệp Vô Trần huyết dịch khắp người trong nháy mắt ngưng kết. Có thể cái kia băng liên lơ lửng tại hắn mi tâm ba tấc chỗ, lại phát ra chói hai bù bù, nữ tử ánh mắt đột nhiên sắc bén như kiếm, không đối. Trên người ngươi, lại có người kia bản mệnh ngân ký. Diệp Vô Trần vừa muốn mở miệng, bóng đen ầm vang đứng lên, ngực trường kiếm hóa thành một miệng, thay vào đó là một viên u ám trái tim, nhảy lên thanh chấn đến hư không nứt ra. Tiểu tiện nhân, ngươi phong ấn bản tọa ngàn năm, có thể từng nghĩ tới chính mình cũng là thế phẩm, bóng đen cùng thiếu, trong tay ngưng tụ ra cùng băng trên tấm bia giống nhau như lúc phù văn. Nữ tử đột nhiên lăng không vẫy bùa, băng tinh như mưa to chút xuống, lại tại chạm đến bóng đen trong nháy mắt đều vỡ nát. Tốt, nếu thiên đạo không dung nàng ngón tay ngọc đột nhiên cắm vào tim của mình, bắt được một viên nhảy lên băng tinh trái tim, hôm nay liền để cái này thường không kiến thức, như thế nào chân chính băng thần thí thần quyết. Diệp Vô Trần trước mắt nổ tung đầy trời huyết quang, lại thanh tỉnh lúc vẫn đứng tại bên rìa tế đàn. Băng quan phủ văn như vật sống giống như nhúc nhích, Vân Sơ Giao che ngực lảo đảo lùi lại, Mạc Thiên Cơ khỏe miệng rớm máu lại cười đến điên cuồng, song thần tâm bận. Khó trách cái này băng cung muốn sụp. Lời còn chưa dứt, băng quan ầm vang nổ tung, sinh hồng cùng băng lam sen lẫn trái tim lơ lửng giữa không trung, mỗi một lần nhảy lên đều để mái vòm tinh độ rung động. Diệp Vô Trần thể nội đột nhiên tuôn ra vòng xoáy màu đen, thôn thiên phệ địa văn lại chủ động thôn phệ bốn phía linh lực, cả tòa băng cung cực hàn chi khí hóa thành mãnh liệt dòng lũ, đều tràn vào hắn mi tâm. Nguy rồi. Mạc Thiên Cơ tử ngươi có bảo, lực lượng này mang theo võ thần chấp niệm, hắn tại thôn phệ Diệp Vô Trần thần hồn. Vân Sơ Giao đột nhiên đạp nát dưới chân huyền băng, bích thủy linh đồng bắn ra vạn trượng thanh mang, Diệp Vô Trần. Ngưng thần, nàng đầu ngón tay ngưng tụ ra ba cây băng phách ngân trầm, lại đâm vào chính mình mi tâm cưỡng ép mở thiên nhãn. Trong chốc lát, nàng trông thấy Diệp Vô Trần thức hải bên trong hai đầu cự long chém giết, long ảnh màu đen thôn vệ lấy phù văn màu vàng, Diệp Vô Trần bản thể thì hóa thành băng tinh chiến giáp, ngạnh kháng long tức trùng kích. Chỉ là chấp niệm, cũng dám nhúng chàm ta chi truyền nhân. Vân Sơ Giao đột nhiên phun ra một ngụm tâm đầu huyết, linh đồng hóa thành thực chất băng truy, đâm thẳng long ảnh màu đen bảy tấc. Long ảnh kia lại phát ra Diệp Vô Trần thanh âm, tiểu nha đầu, ngươi thật muốn là con cờ liều mạng. Ngươi sai. Vân Sơ Giao đột nhiên bóp nát cái cổ ở giữa trang sức ngọc, hàn khí như bông dương bộc phát, hắn không phải quân cờ, là có thể đạp nát cái này thường khung. Nàng đột nhiên im lặng, bởi vì Diệp Vô Trần thức hải bên trong truyền đến băng long gào thét, phù văn màu vàng hóa thành tinh hà, càng đem long ảnh màu đen gắt gao chấn áp. Diệp Vô Trần đột nhiên mở mắt, chỗ sâu trong con ngươi hàn tinh lấp lóe. Hai tay của hắn kết ấn, thôn thiên phệ địa văn lịch chuyển thành vòng xoáy màu trắng, càng đem lơ lửng trái tim hút vào lòng bàn tay, võ thần chấp niệm. Không gì hơn cái này, hắn năm ngón tay bỗng nhiên nắm chặt, cả tòa băng cung vang lên long ngâm, mái vòm tinh đổ đột nhiên quang mang đại thịnh, tại phương bắc dưới tầng băng chiếu ra một đầu thông thiên băng đạo. Thì ra là thế, Mạc Thiên Cơ đột nhiên cùng thiếu, song thần tâm bẩn của mình, lại mở ra cuối cùng chiến trường, hắn ném ra ngoài ba đài cơ quan tự thú, mỗi đài đều khắc lấy thượng cổ cấm chú, Diệp Minh, cho những lao cổ đồng này nhìn xem, như thế nào chân chính thôn thiên chi lực. Diệp Vô Trần hét dài một tiếng, trong lòng bàn tay vòng xoáy màu trắng đống nhiên mở rộng, càng đem băng quan mảnh vỡ đều thôn vệ. Vân Sơ Giao trông thấy sau lưng của hắn hiện ra băng long hư ảnh, cùng trái tim kia cộng mình sinh ra xích hồng cổ sáng xen lẫn, hóa thành một thanh nối liền trời đất cự kiếm. Bắc cảnh A Diệp Vô Trần giơ kiếm ngay ngực, quanh thân băng tinh tự động sắp xếp thành bức tranh các vì sao, vậy liền để này thiên đạo nhìn xem, ai mới là người trước cờ. Hắn nhấc chân bước ra, tầng băng tự động tách ra vạn trượng khe nứt, lộ ra phía dưới sâu không thấy đáy hầm băng, quận bên trong truyền đến trận trận nhịp tim, cùng Diệp Vô Trần trong lòng bàn tay trái tim cùng tần suất rung động. Chương 317, mái vòm tinh đổ võ thần tàn khu dẫn đường. Chương 317, mái vòm tinh đổ võ thần tàn khu dẫn đường. Vụn băng tuôn rơi rơi xuống, rơi vào Diệp Vô Trần đầu vai, còn chưa kịp hòa tan liền bị đầu ngón tay hắn tràn ra linh lực màu đen cuốn vào trong vòng xoáy. Tầm mắt của hắn mơ hồ lại rõ ràng, trong thức hải đạo hắc ảnh kia phảng phất còn tại nói nhỏ, nhưng đã bị cưỡng ép áp chế ở ý thức chỗ sâu. Trên mái vòm, tinh đổ còn tại có chút rung động, những cái kia nguyên bản đứng im bất động tinh thần quy tích, giờ phút này lại chậm rãi chết đi, như một đầu ngủ say ngàn năm dòng sông lại bắt đầu lại từ đầu chảy xuôi. Nó đang động. Vân Sơ Giao nói khẽ. Thanh âm có chút khàn khàn, nàng đưa tay xóa đi khỏe mắt lưu lại làm nhạt nước mắt, mắt trái bích thủy linh đồng ẩn ẩn hiện ra vết dạn quan mang. Mạc Tiên Cơ đứng tại chính giữa tế đàn, trong tay cơ quan thú đã chỉ còn cuối cùng một máy. Vỏ kim loại bên trên che kín tinh mịn vết rách, bánh răng vận chuyển thanh âm cũng biến thành trì trệ. Hắn ngẩng đầu nhìn mái vòm tinh đồ, cau mày, không phải tinh đồ bản thân đang động, mà là lực lượng nào đó tại dẫn dắt nó. Bạo tuyết thiên sát tối trung thức Diệp Vô Trần thấp giọng nỉ non, lòng bàn tay mở ra, một đạo mô văn phù ngay tại trong đó xoay chậm chậm. Đó là hắn tại thức hải hỗn loạn trước cuối cùng khắc xuống phù văn, cùng băng quan mặt ngoài còn sót lại trận văn trùng điệp đằng sau, vậy mà cùng tinh đồ quỹ tích hoàn toàn ăn khớp. Nó tại chỉ dẫn phương hướng hắn ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu mái vòm, rơi vào phương bắc nơi nào đó chôn sâu tại dưới lớp băng tọa độ. Nhưng vào lúc này, chính giữa tế đàn viên kia lơ lửng trái tim đột nhiên chấn động, xích hồng cùng trắng loãng sen lẫn nhảy lên tiết tấu đột nhiên tăng tốc, ngay sau đó, một đạo vô hình sóng lực hút động quét sạch mà ra. Tới. Mạc Thiên Cơ bỗng nhiên lui lại một bước, ngón tay tại cơ quan thú mặt ngoài cấp tốc khắc họa tân phủ. Trái tim tránh thoát phong ấn, hóa thành một đạo lưu quang bay thẳng mái vòm, mà cơ hồ tại trong nháy mắt đó, Diệp Vô Trần thể nội thôn tiên phệ địa văn chấn động kịch liệt, phản phất nhận lấy một loại nào đó triệu hoán giống như, điên cuồng phun trào đứng lên. Không thể để cho nó trốn. Vân Sơ giao cắn răng, dáng chống đỡ khởi thân thể, hai tay kết ấn, hình sáu cạnh băng tuấn lại lần nữa thành hình, ý đồ phong tỏa trái tim di động đường đi. Có thể trái tim kia tốc độ quá nhanh, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, liền đã phá vỡ băng cung mái vòm, bay về phía bắc cảnh chỗ sâu. Diệp Vô Trần trong lòng trầm xuống, thể nội linh lực bốc lên không chỉ, trong thức hải bóng đen hình như có phát giác, phát ra một tiếng cười nhẹ, bọn nó ngươi rất lâu. Y miệng, hắn gầm thét một tiếng, cưỡng ép đè xuống thức hải dị biến, đầu ngón tay cấp tốc phát họa ra một đạo băng hỏa lưỡng nghi văn xiển xích, đem tự thân cùng trái tim ở giữa lực hút ngắn ngủi khóa chặt. Đi, hắn khẽ quát một tiếng, dẫn đầu nhảy ra băng cung phế tích. Mạc Tiên Cơ theo sát phía sau, trong tay cơ quan thú phóng xuất ra cuối cùng một đạo năng lượng ba động, là ba người mở ra một đầu lâm thời thông đạo. Vân Sơ giao cái cuối cùng rời đi, bước chân lảo đảo, nhưng nàng không có dừng lại. Cho dù mắt trái linh đồng bị hao tổn, nàng vẫn như cũ có thể cảm giác được trái tim kia phát tán ra khí tức, không thuộc về thế giới này, lại tựa hồ như sớm đã chờ đợi bọn hắn đã lâu. Ba người bước ra băng cung phế tích, nhào tới trước mặt Hàn Phong lôi cuốn lấy tuyết mạn, thấu xương băng lãnh. Mà liền tại bọn hắn đạp vào cánh đồng tuyết sát na, một bóng người lặng yên hiện hiện. Tóc bạc như thác nước, người khoác áo bào trắng, hai đầu lông mày lộ ra ngàn năm không đổi lãnh ý, các ngươi không nên tới. Băng Ly đứng ở trong gió tuyết, hai con ngươi như gương hồ phản chiếu thương khung, võ thần trái tim là quy vị bước đầu tiên. Phía sau của nàng là hoàn toàn tĩnh mịch hồ băng, sâu không thấy đáy, phản phất thông hướng một thế giới khác. Tránh ra. Diệp Vô Trần nghiêm nghị quát, thể nội thôn tiên phệ địa văn lần nữa chấn động, linh lực màu đen từ giữa ngón tay tràn ra, trên không trung ngưng tụ thành vòng xoáy. Băng Ly khẽ miệng khẽ nhếch, tay phải nhẹ nhàng bung lên, toàn bộ cánh đồng tuyết bỗng nhiên đông kết, không khí nhiệt độ kịch liệt hạ xuống, liền hô hấp đều mang lạnh lẽo thấu xương. Độ không tuyệt đối lĩnh vực mở ra. Nguy rồi. Mạc Thiên Cơ sắc mặt đại biến, trong tay cơ quan thú hạch tâm trong nháy mắt kết xương, vận chuyển tốc độ trên diện rộng chậm lại. Không được. Quá lạnh. Vân Sơ giao cắn răng kiên trì, nhưng đầu ngón tay đã phát tím, băng phách ngân châm cũng bắt đầu xuất hiện vết rách. Diệp Vô Trần meo cặp mắt lại, con ngươi một nửa hỗn độn, một nửa băng lam. Hắn có thể cảm giác được, ý thức của mình đang từ từ bị đạo hắc ảnh kia ăn mòn, mỗi một lần nhịp tim đều giống như tại rút ngắn lẫn nhau khoảng cách. Không thể kéo dài được nữa, hắn thấp giọng nói, tay phải cấp tốc ở trong hư không phát họa ra một đạo mô văn phù, dung hợp băng hỏa lưỡng nghi văn đặc tính, hình thành một đạo đặc biệt linh lực xiển xích. Ta đến ngăn lại nàng. Mạc Tiên Cơ cắn răng, lấy ra cuối cùng một viên cơ quan hạch tâm, cho ta tranh thủ thời gian. Lời còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên đem cơ quan hạch tâm ấn vào mặt đất, dẫn nổ tất cả còn lại năng lượng. Oeng! Ngọn lửa nóng bỏng phóng lên tận trời, cục bộ khu vực nhiệt độ bỗng nhiên lên cao, phá vỡ độ không tuyệt đối lĩnh vực bộ phận áp chế. Đi mau! Mạc Tiên Cơ gầm hét. Diệp Vô Trần không do dự, nắm lấy cơ hội, thân hình lóe lên, mang theo Vân Sơ giao từ hỏa diễm xé rách lỗ hổng xung ra. Băng Ly đứng tại chỗ, nhìn qua bọn hắn đi xa bóng lưng, trong mắt hiện ra một vòng ý vị thâm trường ý cười. Rốt cuộc, muốn bắt đầu. Thanh âm của nàng rất nhẹ, phảng phất chỉ là nói một mình, nhưng ở cánh đồng tuyết này bên trên, lại giống như là một đạo tiên đoán. Diệp Vô Trần bước chân không có ngừng, hắn có thể cảm giác được, trái tim kia chính càng ngày càng gần. Mà tại sau lưng của hắn, Băng Ly thân ảnh dần dần biến mất tại trong gió tuyết, như là chưa từng tồn tại bình thường. Cánh đồng tuyết cuối cùng, một tòa to lớn hầm băng lặng lặng đứng lặng, phảng phất tại chờ đợi người nào trở về. Diệp Vô Trần cúi đầu mắt nhìn chính mình tay run rẩy chỉ, trong cổ nổi lên một tia mùi máu tươi. Hắn biết, con đường sau đó, so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều muốn nguy hiểm, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, bởi vì hắn nghe được thanh âm kia lại một lần nữa vang lên, "Ngươi cuối cùng sẽ trở thành ta." Diệp Vô Trần cắn chặt răng, ánh mắt kiên định. "Không." Hắn cất bước hướng về phía trước, bước vào hầm băng trong bóng ma. Chương 318, độ không tuyệt đối khoa học kỹ thuật cùng linh lực va chạm. Chương 318, độ không tuyệt đối khoa học kỹ thuật cùng linh lực va chạm. Tuyết Nguyên Hàn Phong lôi cuốn lấy băng hạt, đem ba người thân ảnh cắt đứt thành mơ hồ hình dáng. Diệp Vô Trần dưới chân tuyết động phát ra nhỏ xíu tiếng vỡ vụn, đó là trong cơ thể hắn linh lực ba động tại mặt đất dấu vết lưu lại. Mạc Thiên Cơ nửa quỳ trên mặt đất, trong tay cơ quan thú hoạch tâm đã kết đầy xương hoa, bánh răng cắn vào thanh âm trở nên chậm chạp mà nặng nề. Hắn máy móc mắt giả lóe lên một cái, tại nhiệt độ thấp bên trong cơ hồ mất linh. Vân Sơ Giao đứng tại giữa hai người, hô hấp ngưng tụ thành xương trắng, vai trái ẩn ẩn làm đau, phảng phất có tinh mịn châm tại dưới làn da du tẩu. Nhiệt độ còn tại hạ xuống, nàng thấp giọng nói, trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy, tiếp tục như vậy nữa, ngay cả linh lực đều sẽ đông kết. Diệp Vô Trần không có trả lời, hắn có thể cảm giác được thể nội thôn tiên vệ địa văn đang nhảy lên kịch liệt, phảng phất lực lượng nào đó đang cùng chi của mình. Viên kia bỏ trốn trái tim, tựa hồ cũng tại đáp lại cái gì. Phía trước, Băng Ly thân ảnh lặng lặng đứng lặng, tóc bạc như thác nước, áo bào trắng theo gió dương nhẹ. Ánh mắt của nàng bình tĩnh đến gần như lạnh nhạt, lại lộ ra một loại không thể dung chuyển uy áp. Các ngươi coi là, bằng điểm ấy thủ đoạn liền có thể từ trước mặt ta mang đi nó, thanh âm của nàng không lớn, lại làm cho toàn bộ Tuyết Nguyên đều phảng phất ngưng kết. Lời còn chưa dứt, không khí bỗng nhiên trầm xuống. Một đạo sóng gợn vô hình từ nàng dưới chân khuyết tán ra đến, những nơi đi qua, tuyết động trong nháy mắt kết tinh hóa, rễ cỏ, hòn đá đều bị bao khỏa tiến một tầng trong suốt băng sắc bên trong. Nhiệt độ không khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ xuống, liền hô ra bạch khí đều giữa không trung ngưng kết thành băng tinh. Độ không tuyệt đối lĩnh vực, áp chế hình thức. Băng Ly chậm rãi đưa tay, lòng bàn tay hướng phía dưới nhấn tới. Diệp Vô Trần đầu ngón tay đột nhiên run lên, linh lực màu đen hình thành xiển xích trong nháy mắt đứt đoạn, hóa thành điểm điểm hắc vụ tiêu tán trên không trung. Con ngươi của hắn co bảo, sâu trong thức hải đạo hắc ảnh kia phát ra một tiếng cười nhẹ, thú vị. Nó muốn tới. Không thể để cho nàng tiếp tục mở rộng lĩnh vực. Mạc Thiên Cơ bỗng nhiên đứng lên, kim loại khớp nối phát ra tiếng cọ sát chói tai, hắn cắn răng lấy ra cuối cùng một viên cơ quan hạch tâm, cổ tay khẽ đảo, đem nó khảm vào mặt đất. Oeng. Nóng bỏng năng lượng trong nháy mắt bộc phát, ánh lửa ngút trời mà lên, đem chúng quanh trong phạm vi 10 trượng tầng băng hòa tan thành vũng nước. Hơi nước dâng lên, cùng băng lanh không khí va chạm, hình thành từng đoàn quay cuồng sương mù. Đây chỉ là trì hoãn. Diệp Vô Trần ánh mắt lạnh lẽo, cấp tốc vận chuyển linh lực, băng hỏa lưỡng nghi văn tại lòng bàn tay của hắn sẽ lẫn, hình thành một cái xoay tròn phù văn. Hắn có thể cảm giác được, linh lực của mình chính một chút xíu bị đông cứng, nhưng chỉ cần duy trì cô năng lượng này tuần hoàn, liền sẽ không hoàn toàn mất đi năng lực hành động. Chịu đựng, hắn khẽ quát một tiếng, thân hình lóe lên, hướng phía võ thần trái tim bay đi phương hướng phi nhanh. Nhưng lại tại hắn vừa phóng ra mấy bước lúc, một cỗ cực hàn chi lực đột nhiên từ phía sau lưng đánh tới, phản phất một đầu ngủ say cự thú thức tỉnh, mở ra răng nanh, cắn một cái vào lưng của hắn. Người đi không được. Băng Ly thanh âm vang lên lần nữa, ngự khí vẫn như cũ đạm mạc, lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng. Diệp Vô Trần thân thể cứng tại nguyên địa, dưới chân thổ địa đã triệt để ngưng kết, liền góc áo đều bị đông cứng trên mặt đất. Hắn cúi đầu nhìn lại, phát hiện tay trái của mình đã bắt đầu kết xương, đầu ngón tay vòng xoáy màu đen cũng bị một tầng miếng băng mỏng bao trùm. Không được Vân Sơ Giao cắn chặt răng, ý đồ điều động Bích Thủy Linh Đồng lực lượng, lại phát hiện trong con mắt chạm làm quang mang trở nên ảm đạm. Nàng cảm thấy ngực một trận im lìm đau nhức, phản phất có thứ gì tại nắm kéo trái tim của nàng. Chớ miễn cưỡng. Mạc Thiên Cơ một phát bắt được cổ tay của nàng, bây giờ không phải là cậy mạnh thời điểm. Đúng lúc này, Vân Sơ Giao vai trái đau đớn bỗng nhiên tăng lên. Một đạo màu lam nhạt phủ văn lặng yên hiện hiện, như là tinh hà giống như tại nàng trên da du tẩu. Nàng sửng sốt một chút, lập tức cảm giác thể nội tuôn ra một cỗ lạ lẫm lại năng lượng quen thuộc. Đó là một loại cổ lão mà thuần túy hàn ý, không mang theo bất luận cái gì ý sát phạt, nhưng lại làm kẻ khác lòng sinh kính sợ. Đây là nàng thì thào lên tiếng, con ngươi khẽ chấn động. Băng thần truyền thừa. Băng Ly trong thanh âm lần thứ nhất xuất hiện ba động, nàng nhìn qua Vân Sơ Giao, ánh mắt phức tạp, không nghĩ tới, ngươi lại kế thừa nàng một bộ phận ý chí. Diệp Vô Trần nghe vậy chấn động trong lòng, lập tức bắt được biến hóa này. Hắn không có hỏi nhiều, mà là cấp tốc điều chỉnh linh lực hướng chạy, đem băng hỏa lưỡng nghi văn cùng Vân Sơ Giao phóng thích ra hàn lưu dẫn đạo đến một chỗ. Ông, ba loại hoàn toàn khác biệt năng lượng tại Diệp Vô Trần thể nội giao hội, lại ngoài ý muốn tạo dựng ra một cái vi hình tam tài trận. Hỏa tinh nóng, băng phách lạnh, cùng thôn phệ chi lực hỗn độn, lẫn nhau dẫn dắt, tạo thành ngắn ngủi cân bằng. Hữu hiệu. Mạc Thiên Cơ trong mắt lóe lên một vòng kinh hỉ, hắn lập tức thôi động cơ quan thuật, đem lên cổ hỏa tinh năng lượng tiến một bước phóng đại, cục bộ triệt tiêu độ không tuyệt đối lĩnh vực áp chế. Băng Ly lông mày cau lại, phát giác được ba người khí tức biến hóa, bàn tay vung lên, lĩnh vực lại lần nữa quyết trường, ý đồ một lần nữa đoạt lại quyền khống chế. Nhưng lần này, nàng đối mặt không còn là không hề có lực hoàn thủ con mồi. Diệp Vô Trần hít sâu một hơi, tay phải đột nhiên hướng về phía trước đẩy, tam tài trận năng lượng thuận kinh mạch trào lên mà ra, trước người ngưng tụ thành một đạo hình dạng xoắn ốc sóng xung kích. Lạnh, nóng, hỗn độn ba cố lực lượng đan vào một chỗ, hình thành một cái quỷ dị hình tam giác quang hoàn. Quang hoàn bọt tới băng ly lĩnh vực, bộc phát ra hào quang chói sáng. Ầm ầm. Tuyết nguyên chấn động, mặt băng rạn nứt, từng đạo vết nứt lan tràn ra, giống như là mạng nhện bình thường trải ra đến phương xa. Thừa dịp này nháy mắt hỗn loạn, Diệp Vô Trần thân hình bạo khởi, hóa thành một đạo tàn ảnh, đuổi sát viên kia bỏ trốn trái tim. Ngăn không được hắn. Băng Ly nhìn xem đi xa bóng lưng, than nhẹ một tiếng, nhưng không có lại ra tay. Nàng dương mắt, nhìn về phía Vân Sơ Giao trên vai trái phù văn, khỏe miệng có chút giơ lên. Xem ra, vận mệnh sớm đã viết xuống đáp án. Mà ở sau lưng nàng, Tuyết Nguyên cuối cùng, tòa kia to lớn hầm băng vẫn như cũ lặng lặng đứng lặng, chờ đợi người nào đó trở về. Trái tim vạch phá bầu trời, tốc độ so trước đó càng nhanh, phảng phất cảm ứng được cái gì, vội vàng muốn trở lại một nơi nào đó. Diệp Vô Trần theo đuổi không bỏ, thể nội tam tài trận còn tại duy trì, nhưng hắn có thể cảm giác được, loại trạng thái này không cách nào tiếp tục quá lâu. Một khi năng lượng mất cân bằng, hậu quả khó mà lường được. Nhanh hắn cắn răng, đầu ngón tay vạch ra một đạo mới đường vân, đem băng hỏa lưỡng nghi văn cùng mô văn phụ dung hợp, hình thành một đầu hoàn toàn mới linh lực xiềng xích. Xiềng xích bắn ra, tinh chuẩn cuốn chặt lấy trái tim mặt ngoài một đầu mạch máu. Trái tim đột nhiên giãy giụa, năng lượng hắc ám giống như thủy triều ập tới, ý đồ tránh thoát trói buộc. Diệp Vô Trần kêu lên một tiếng đau đớn, trong cổ nổi lên ngay ngái, nhưng hắn không có buông tay. Bắt lại ngươi. Xiềng xích nắm chặt, trái tim rốt cục dừng lại dãy rủa, bắt đầu chậm rãi hướng hắn tới gần. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị kiềm chế linh lực trong nháy mắt, trái tim mặt ngoài bỗng nhiên hiện ra một đạo đường vân kỳ dị, cùng tinh đồ quỹ tích không có sai biệt. Đường vân kia sáng lên sát na, toàn bộ hầm băng phảng phất sinh ra của mình, phát ra trầm thấp vụ vụ âm thanh. Diệp Vô Trần trong lòng run lên, một giây sau, trái tim đột nhiên chấn động, tránh thoát hắn khống chế, trực tiếp phóng tới hầm băng chỗ sâu. Nguy rồi. Hắn không lo được thể nội hỗn loạn năng lượng, cưỡng để linh lực đuổi theo. Sau lưng, Mạc Thiên Cơ cùng Bần Sơ Giao cùng theo sát phía sau. Ba người xông vào hầm băng cửa vào, trước mắt một mảnh u ám. Trái tim hồng quang ở trong hắc ám lúc sáng lúc tối, giống một viên nhảy lên tinh thần, chỉ dẫn lấy không biết phương hướng. Diệp Vô Trần bước chân chưa ngừng, nắm chặt nắm đấm, thấp giọng nói ra, theo sát ta. sau một khắc, bọn hắn hoàn toàn biến mất tại hầm băng trong bóng ma.